Chương 1, săn cá voi trở về đêm đen như mực. Mưa báo điên cuồng. Những con sóng hung dữ của đại dương điên cuồng đập vào đá ngầm, dường như chỉ giây sau là có thể lật tung cả đất liền. Quả khí cầu màu cam đỏ cao hơn mặt đất chục mét đã bị gió thổi nghiêng ngả, báo hiệu cơn bão đã cận kề. Ngay cả những cột buồm chắc chắn được buộc dây cáp chắn gió bên dưới cũng bắt đầu kêu két, tựa như sắp gãy lịa. Đối với một bến cảng hẻo lánh như Tứ Kiều, kiểu thời tiết tồi tệ này tuy không nhiều nhưng mỗi năm cũng xảy ra 3 năm lần. Vì vậy, người dân ở đây đã quen, họ giúp vào trong những căn nhà lán của mình, thắp ngọn đèn dầu tù mù, vừa nhấm nháp khô cá mặn vừa uống rượu nhị hoa đầu sao đỏ. Dĩ nhiên, họ cũng không quên đặt chậu, tấm vải dầu và bất cứ thứ gì có thể thấm nước bên dưới những chỗ mái nhà bị rột. Dù vậy, chăn mền vẫn luôn trong tình trạng ẩm ướt, cảm giác như đưa tay sờ lên là có thể ứa ra một lớp hơi nước. Trong không khí ấy, tại một căn nhà lán rách nát ở phía tây thị trấn Tứ Kiều, một đống lửa lại đang cháy bừng bừng. Bên trong chất đống lộn xộn những chiếc lốp cao su phế thải đối với những người dân trải nghèo khổ, đây là một loại vật liệu vá tàu rẻ tiền mà hiệu quả. Xung quanh đống lửa là khoảng 10 người dân trải da đen sạm, vẻ mặt lại vô cùng phấn khích. Hầu hết họ đều là những thanh niên trai tráng 20-30 tuổi, chỉ có người đàn ông trung niên ngồi giữa là có những nếp nhăn hẳn sâu trên mặt, như thể bị dao chém bữa bổ, râu quai nón lún phún cũng đã điểm bạc. Vũ quan của ông trông khổ sở nhưng hiền lành, vừa nhìn đã biết là kiểu người cam chịu số phận. Cha cha, phải nói chuyện hôm nay, tam tử có công thật, nhưng cú nhắm của Sâm Nham mới gọi là đỉnh. Người nói là một thanh niên mặt sẹo tên Cao Cường, vừa nói vừa khoa tay múa chân, nước bọt bay tứ tung. Lời của cậu ta rõ ràng nhận được sự đồng tình của những người bạn xung quanh, không ít người gật đầu lia lịa, ánh mắt tán thưởng đổ dồn về một thanh niên ngồi bên phải. Chàng trai này có đôi mày rậm, cơ bắp trên cánh tay của cuộn, thân hình bằng mỡ. Dù giữa hai hàng lông mày có chút vẻ kiêu ngạo, nhưng không mất đi sự vững chãi. Cậu đang ngồi tùy ý trên một chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm một cái bát sứ sức mẻ. Có lẽ vì nước sôi trong bát quá nóng nên cậu phải vừa thổi vừa uống. Chàng trai được gọi là Sâm Nham này nghe nhắc đến mình thì chỉ mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu với bạn bè rồi tiếp tục uống nước. Cú đó của Sâm Nham thì khỏi phải bàn rồi, nhưng tôi cũng đâm được chín xiên đấy, đúng chín xiên. Một người đàn ông to con mũi to đứng ra nói lớn, tay không ngừng khoa chân múa tay một cách kích động. Mẹ kiếp, con súc sinh lớn đó kéo chúng ta đi ít nhất cũng phải 30 hải lý. Kéo thêm 10 hải lý nữa là chúng ta dính bao rồi. Một người đàn ông trung niên gầy gò đen búa ở góc tường đột nhiên xen vào cười nói, tứ ca, lần này cạo được sáp thơm chắc không dưới 20 kg đâu nhỉ. Phơi khô xong cũng phải còn hơn chục ký, lần này coi như chúng lớn rồi, không phải anh vẫn luôn muốn đại tu con Phúc Viễn một lần sao? Giờ thì tiền đại tu 10 lần cũng còn dư. Tứ ca chính là người đàn ông trung niên kia, nghe vậy ông cũng cười hiền hậu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng ngập tràn niềm vui. Ông sinh ra và lớn lên bên bờ biển, vị mặn của nước biển gần như đã ngấm vào tận xương thủy. Cả đời ông gần như lấy thuyền làm nhà. Vì sớm nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi nên ông không lấy được vợ, và sau này dường như cũng không có ý định tìm nữa. Vài năm trước, ông dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời để mua lại con tàu cũ Phúc Viễn, không ngờ lại bị lừa, vừa nhận tàu đã phải đại tu một lần, vì vậy đến giờ món nợ vẫn chưa trả hết. Nếu nói rằng lương thiện trung hậu nhất định sẽ được số phận ưu ái, thì có lẽ tứ ca đã sớm giàu nứt đố đổ bách. Nhưng sự thật là dù tứ ca có vất vả ngược xuôi thế nào cũng không thoát khỏi cảnh buôn ba nghèo khó. Tuy nhiên, ông trời dù có khắc nghiệt đến đâu, thỉnh thoảng cũng có lúc mở mắt. Hai ngày trước, khi tàu Phúc Viễn ra khơi, họ đã gặp một con quái vật đầu béo đi lạc đàn. Quái vật đầu béo là tên gọi dân dã của ngư dân vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, còn tên khoa học của nó chính là cá nhà táng lừng danh. Thân hình nó to bè, di chuyển chậm chạp vụ bè, và ngoại hình vô cùng kỳ dị, trông đầu nặng đuôi nhẹ. Nếu phải dùng một sinh vật nào đó để hình dung thì có lẽ là một con nòng nọc được phóng to lên hàng triệu lần mới tạm tương xứng. Cái đầu khổng lồ của cá nhà táng chiếm gần 1/4 đến 1/3 triệu dài cơ thể, trông như một cái hộp lớn. Mũi của nó cũng rất đặc biệt, chỉ có lỗ mũi trái thông, nằm ở phía trên bên trái, còn lỗ mũi phải bị tắc, vì vậy cột hơi nước nó thở ra phun về phía trước bên trái một góc 45 độ. Đối với những ngư dân có kinh nghiệm, họ có thể phát hiện ra dấu vết của chúng từ xa qua cột nước mà loài cá voi này phun ra. Chỉ là sau hàng chục năm bị săn bắt, số lượng cá nhà táng trên toàn thế giới đã giảm xuống chỉ còn vài trăm con. Trong 5 năm gần đây, toàn bộ vùng biển Nam Hải chỉ có 3 tin tức săn được quái vật đầu béo, đủ biết mức độ quý hiếm của nó. Người phát hiện ra con quái vật đầu béo lạc đàn này là A Phát, chính là người đàn ông gầy gò đen búa ngang vai bế với Tứ Ca. Những thanh niên còn lại đều phải gọi Tứ Ca một tiếng chú tư. Thật ra, với trang bị của một con tàu cá cũ kỹ như Phúc Viễn, họ không thể nào ra tay với con quái vật khổng lồ này. May mắn là Tam Tử, một trong hai đứa trẻ mồ côi mà chú tư nhận nuôi, rất khéo tay. Mấy hôm trước, cậu ta tìm thấy một khẩu súng bắn lao bị người khác tháo dỡ vứt đi ở bãi phế liệu của bến tàu, rồi tự mình mày mò sửa chữa, không ngờ cũng dùng tạm được. Nhưng ý định ban đầu của cậu cũng chỉ là để bắn vài con cá mập xuất hiện ở Nam Hải để lấy mấy tấm bong bóng cá, ai ngờ lại gặp được con quái vật đầu béo gần như đã tuyệt chủng. Sau đó là một cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ. Tàu Phúc Viễn quyết tâm nắm bắt cơ hội trời ban, bất chấp cảnh bão, bám giết lấy con cá nhà táng dài khoảng 10 mét giữa sóng to gió lớn. Nhưng trên tàu, ngoài chú tư ra, không một ai có kinh nghiệm săn cá voi. Khẩu súng bắn lao cố định trên tàu thì gần như đã hỏng, trong cơn sóng dữ trong chành, bắn bốn phát liền đều trượt, ngược lại còn làm con quái vật khổng lồ cảnh giác lặn xuống đáy biển. Đúng lúc này, Phương Sông Nham, đứa trẻ mồ côi còn lại mà chú tư nhận nuôi, bước lên một bước. Thân thể cậu trao đảo như lá rụng giữa sóng to gió lớn, nhưng đôi tay lại vững như hàn chết trên khẩu súng bắn lao. Cậu nhắm bắn suốt 10 giây, rồi ngay khi tất cả mọi người gần như đã tuyệt vọng, cậu bắt cò. Một phát súng đã xuyên thủng yếu huyệt của cá nhà táng. Con quái vật khổng lồ quằn quại trong cơn hấp hối, kéo theo tàu Phúc Viễn đi suốt 30 hải lý, nước biển dọc đường đều nhuốm màu đỏ. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải bất lực trở thành chiến lợi phẩm của con người. Con tàu Phúc Viễn cũ kỹ trở về với khoang hàng đầy ắp, cũng kỳ diệu cập bến cảng Tứ Kiều thành công trước khi bão đổ bộ. Đối với cá nhà táng, mặc dù thịt và xương của nó đều có giá trị không nhỏ, nhưng thứ quý giá nhất vẫn là sáp thơm trong ruột. Đây là tên gọi dân dã của ngư dân địa phương, sau khi được sấy khô chính là long diên hương nổi tiếng. Thức ăn chính của cá nhà táng là mực ống và bạch tuộc. Sau khi ăn chúng, nó không thể tiêu hóa được mỏ nhọn và xương tròn bên trong. Lúc này, phần cuối ruột già hoặc đầu trực tràng của cá nhà táng bị kích thích gây ra bệnh biến, từ đó sản sinh ra một chất tiết màu xám hoặc hơi đen. Những chất tiết này dần dần hình thành một chất sệt màu sẫm trong ruột non, tích trữ trong kết tràng và trực tràng. Khi mới lấy ra, nó có mùi rất hôi, nhưng để một thời gian sẽ dần tỏa ra hương thơm. Đây chính là long diên hương. Long diên hương chứa 25 long diên tố, là nguyên liệu quý giá cho nước hoa, là chất tốt nhất để giữ mùi hương, dùng làm chất định hương cho nước hoa. Đồng thời nó cũng là một vị thuốc quý trong đông y. Dị con cá nhà táng mà chú Tư săn được chỉ dài hơn 10 mét, thuộc loại trung bình nhỏ trong đồng loại, dù vậy, số long diên hương thu được cũng có thể bán được một khoản tiền khổng lồ. Cả đoàn người tụ tập nói cười, chẳng mấy chốc đã về khuya. Họ đã lênh đênh trên biển đánh cá gần nửa tháng, lại còn phải chạy đua với thời gian để về cảng Tứ Kiều trước khi bão đến, cũng đã rất vất vả. Khi cơn phấn khích vì săn được con mồi lớn qua đi, sự mệt mỏi lập tức cập đến. Bên ngoài mưa như chút nước, bao ít nhất phải đến chiều mai mới tan. Chú Tư liền giữ mọi người ở lại nhà láng của mình ngủ tạm. Những người dân trải này đã quen khổ trên thuyền nên cũng không thấy có vấn đề gì. Riêng Tam Tử và Sâm Nham đã ra ở riêng, hai người tự xây một căn nhà lán ở gần phố Miếu Bà Thiên Hậu phía bắc thị trấn Tứ Kiều, cũng coi như có không gian riêng. Lúc này dù gió to mưa lớn, nhưng khoác tấm vải dầu đi từ đầu này đến đầu kia thị trấn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hai người đẩy cánh cửa cũng được đóng bằng mấy tấm ván gỗ siêu mẹo, một luồng gió lạnh mang theo mưa lớn ùa vào, khiến người ta rùng mình một cái. Ngay cả những người dân trải đã nằm xuống quanh đống lửa cũng bất mãn lẩm bẩm mấy tiếng. Phương Sâm Nham và Tam Tử chùm vải dầu, túi đầu đóng cửa lại. Chú Tư lại chạy ra dúi cho họ một cây dù. Hai người dựa vào ánh sáng lờ mờ từ khe cửa để xác định phương hướng, rồi bước thấp bước cao đi về nhà. Tứ Kiều là một thị trấn nhỏ đến mức không có trên bản đồ. Vị trí cụ thể của nó là một vịnh nhỏ ở phía nam thành phố biên giới Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây. Thậm chí vào những ngày trời quang, có thể nhìn thấy lãnh thổ Việt Nam ở phía tây bằng mắt thường. Về mặt hành chính, nó cũng thuộc vùng Tam Mặc Kệ. Vì vậy, nó vô hình chung đã hình thành một bến cảng dị hình tập trung buôn lậu, giao thương và vượt biên trái phép. Hầu hết những người ở đây đều làm những nghề nghiệp mờ ám, lách luật. Lý do mà một người thật thà như chú Tư chọn nơi này để dừng chân là vì con tàu Phúc Viễn cũ kỹ của ông cũng là tàu ăn cắp, và chú Tư cũng không thể gánh nổi các khoản thuế phí nặng nề. Phương Sâm Nham đã từng xem qua tờ giấy thu phí dài dằng dặc liên quan đến rất nhiều cơ quan, bao gồm tài chính, thuế vụ, công thương, công an biên phòng, y tế, chính quyền xã, ủy ban ngư nghiệp hoặc thôn, công ty quản lý tàu thuyền, v.v. Còn ở đây, chỉ cần nộp một khoản phí bảo kê đúng hạn cho đại ca địa phương là Hoa Sam Phi là xong. Chính vì không biết lúc nào sẽ bị cấp trên càn quét, nên các công trình xây dựng ở Tứ Kiều hầu hết đều được dựng tạm bỡ bằng những vật liệu rẻ tiền như ván ép, lốt xe, tôn sợi thủy tinh, đúng kiểu công trình xây dựng trái phép gai mắt trong mắt đội quản lý đô thị. Phương Sâm Nham năm nay gần 19 tuổi, lớn hơn Tam Tử vài tháng, nhưng từ năm 14 tuổi đã được chú Tư nhờ người quen cho lên tàu làm việc. Vì cậu làm việc trầm ổn, đáng tin cậy nên rất được chủ tàu khen ngợi, nhiều lần được tin tưởng giao phó trọng trách. Tuổi còn trẻ nhưng cậu đã đi qua nhiều bến cảng trên khắp thế giới, cả kiến thức lẫn cách đối nhân xử thế đều thuộc hàng đầu. Chương 2, sống phải vui cho trọn, chết phải không hối tiếc. Một năm trước, sau khi chú Tư mua lại tàu Phúc Viễn, Phương Sâm Nham liền không chút do dự mà bỏ công việc đang làm để trở về. Khi đó, anh đã là thuyền phó 2 trên một con tàu chở hàng 5.000 tấn của Panama, hơn nữa thuyền phó cả cũng sắp nghỉ hưu sau Tết. Dù thuyền trưởng đã nhiều lần giữ lại, nhưng Phương Sâm Nham vẫn kiên quyết từ chối, quay về con tàu Phúc Viễn rách nát để làm một thuyền viên bình thường, còn lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho chú Tư trả nợ. Căn lều mà Phương Sâm Nham và Tam Tử đang ở chính là do anh dùng tháng lương cuối cùng trước khi nghỉ việc để dựng nên. Dù chưa đi được bao xa, đôi giày dưới chân đã ngập đầy nước bùn, cái lạnh buốt dường như muốn thấm vào tận xương tủy, mỗi bước đi lại phát ra tiếng lục cục nặng nề, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Một lát sau, căn lều của Tam Tử đã hiện ra trước mắt. Cậu ta không quay đầu lại, chỉ vỗ bột bột hai cái lên tấm bạt dầu đốt sũng, coi như chào tạm biệt, rồi cúi người rẽ trái, khó nhọc mở cánh cửa rào của căn lều bên cạnh rồi chui vào. Phương Sâm Nham vừa định quay người rời đi thì cánh cửa rào sau lưng đống mở ra, đầu của Tam Tử lại ló ra, mái tóc đen bết vào trán, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục. Anh Nam, lúc đó sóng đánh cao phải hơn một trượng, ngay cả chú Tư và chú Phát cũng bó tay, sao anh lại nhắm trúng con cá nhà táng đó được vậy? Tuy Tam Tử chỉ nhỏ hơn Phương Sâm Nham vài tháng, nhưng dù là đầu óc hay khả năng ứng biến đều kém xa, còn về kiến thức thì càng không thể so sánh với một Phương Sâm Nham đã buôn ba bên ngoài suốt 5 năm. Vì vậy, cậu luôn đối xử với người anh không cùng huyết thống này bằng một thái độ sùng bái. Nghe câu hỏi của cậu, Phương Sâm Nham mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại, anh chỉ ăn may thôi. Tiện tay bật chiếc đèn điện bên cạnh, Phương Sâm Nham cởi chiếc áo khoác ướt sũng, lấy một chiếc khăn khô lau nước trên đầu. Anh cao khoảng 1m80, thân hình bà bỡ, lông mày rậm đen. Lớp áo ba lô bó sát bên dưới làm nổi bật đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên ngực. Mấy năm lăn lộn trên biển đã khiến làn da anh có một màu đồng khỏe khoắn. Mái tóc húi cua gọn gàng, cặp lông mày thẳng tắp như dao, khiến người ta liên tưởng đến những huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, nhưng đôi môi hơi mỏng và ánh mắt lạnh lùng lại tạo cho anh một vẻ xa cách, khiến người khác khó lại gần. Công bằng mà nói, Đây là một căn lều cực kỳ đơn sơ, chỉ rộng khoảng 7-8 mét vuông, được dựng tạm bỡ bằng những mảnh vật liệu xây dựng thừa và tấm lợp bã mì ảng sợi thủy tinh kém chất lượng. Đồ đạc bên trong cũng không thể đơn giản hơn, một chiếc giường đơn lò xo thép, một cái chậu rửa mặt và một tủ quần áo bằng nhựa treo tường. Nhưng khi bước vào đây, lại có một cảm giác ấm áp đặc biệt, đó là cảm giác của một mái nhà, thứ mà những khách sạn sang trọng nhất cũng không thể thay thế. Vật trang trí duy nhất bên trong là một khung ảnh nhỏ đặt ở đầu giường. Trong khung là một tấm ảnh màu đã ngả vàng, có ba người, Phương Sâm Nham, chú Tư và Tam Tử. Đó là tấm ảnh được chụp trước lần đầu tiên Phương Sâm Nham ra ngoài làm việc. Nhìn chú Tư trong ảnh, ánh mắt Phương Sâm Nham ánh lên vẻ ngưỡng mộ và kính trọng. Chính người đàn ông thật thà, chất phác này đã một tay bón mớm nuôi nấng anh và Tam Tử không lớn. Quan trọng hơn, ông chưa bao giờ giấu giếm thân thế của hai người, thậm chí còn không cho họ gọi tiếng ba. Bởi vì chú Tư rất tin vào phong thủy, nghe thầy bói phán rằng mình cả đời cô độc phiêu bạt, nên không muốn hai đứa trẻ bị vận rủi của mình ảnh hưởng, thà rằng cô độc đến già. Đối với một người luôn tin rằng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại như chú Tư, đây quả là một tấm lòng vĩ đại mà cũng thật ngốc nghếch. Nghĩ lại những chuyện đã qua, Phương Sâm Nham không khỏi bùi ngùi. Anh là một người có ý chí vô cùng kiên định, từ khi hiểu chuyện cũng không hề oán hận cha mẹ đã bỏ rơi mình, mà lại càng thêm biết ơn chú Tư. Dù miệng gọi là chú, nhưng trong lòng anh đã thực sự coi ông là cha của mình. Trên đầu giường còn dán một tờ giấy trắng, trên đó viết 10 chữ siêu mẹo: sống phải vui cho trọn, chết phải không hối tiếc. 10 chữ này là do Phương Sâm Nham đọc được trong một cuốn tiểu thuyết cũ nát, sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu thì vô cùng tâm đắc, liền viết ra rồi dán lên đầu giường. Cầm tấm ảnh lên ngẩn người một lúc, Phương Sâm Nham tắt đèn rồi ngả đầu ngủ. Nhưng sau cơn buồn ngủ ban đầu qua đi, cơn buồn ngủ lại dần tan biến. Trong lòng không hề có niềm vui sướng vì vỡ được một món hời lớn, mà luôn có một cảm giác buồn chồn khó tả, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Trực giác của Phương Sâm Nham trước nay luôn rất chính xác, đây cũng là lý do anh luôn có tiếng tốt khi ở bên ngoài. Bởi vì anh thường có thể dựa vào trực giác để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Những người quen biết anh cũng rất ít khi đánh bạc với anh, vì dù vận may không tốt, Phương Sâm Nham vẫn có thể khéo léo giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Lúc trước Tam Tử hỏi tại sao Phương Sâm Nham có thể dùng súng bắn cá bắn trúng yếu huyệt của cá nhà táng giữa sóng to gió lớn, nguyên nhân sâu xa cũng là do trực giác phi thường của anh đã phát huy tác dụng to lớn. Mưa như chút nước gõ dồn dập trên mái lều, đơn điệu và nhàm chán. Phương Sâm Nham cứ chằn trọc không yên trên giường, không một chút buồn ngủ. Anh dứt khoát ngồi dậy, cởi trần, bật đèn bàn rồi châm một điếu thuốc. Vô tình lướt qua, anh thấy trong tấm gương đối diện giường như có thứ gì đó màu đỏ lóe lên. Túi đầu nhìn, anh phát hiện giữa ngực mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài vệt đỏ đan xen nhau, trông như vết cào. Anh sờ thử, thấy không đau không ngứa nên cũng không để tâm. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy hơi khát nước, bèn xuống giường rót một cốc nước, vừa thổi vừa uống. Uống được nửa chừng, anh bỗng nghe thấy tiếng lội nước xoạt xoạt từ bên ngoài. Âm thanh này rất bất thường, như thể có người đang vật lộn, vùng vây trong tuyệt vọng giữa vũng bùn. Ngay sau đó, những tiếng bịch 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 nặng nề vang lên trên cửa lều của Phương Sâm Nham, kèm theo tiếng hét khàn đặc không rõ lời. Đến rồi. Phương Sâm Nham dùng mình, lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa hé ra một khe, gió lạnh đã vội vã ùa vào, ngay sau đó là một bàn tay đẫm máu tươi thò vào, bám chặt lấy khung cửa bên cạnh. Rồi một người toàn thân bê bết máu và bùn đất loạn choạng ngã vào, chính là Cao Cường, người đang ngủ nhờ ở chỗ chú Tư. Dù Phương Sâm Nham đã đưa tay ra đỡ, nhưng Cao Cường đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, hai tay nắm chặt lấy chân Phương Sâm Nham, giọng tuyệt vọng gào lên: "Anh Nam, có chuyện rồi." Đôi lông mày rậm đen của Phương Sâm Nham nhướng lên như dao tuốt vỏ, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ rõ ràng, quả nhiên đến rồi, nguồn cơn của sự bất an chính là đây. Dù lòng rối như tơ vò, anh vẫn hít sâu vài hơi, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì?" "Là thằng Khôn Chu Phát. Chú Tư nói muốn giữ lại số tiền bán Long Diên Hương cho anh và Tam Tử làm bốn liếng lấy vợ, thế là lao ta nhân lúc mọi người ngủ say, lén đi tìm Hoa Sam Phi bán đứng chúng ta. Chọn bẹn 19 cân 7 lạng 3 chỉ Long Diên Hương, vậy mà Hoa Sam Phi chỉ ném ra có 100 tệ." Nghe ba chữ Hoa Sam Phi, lòng Phương Sâm Nham trùng xuống. Gã này có thể nói là kẻ thống trị thị trấn tứ kiều này, bất cứ ai muốn làm ăn ở đây đều phải nộp tiền bảo kê đúng hạn. Bản thân gã cũng ngấm ngầm làm ăn buôn lậu, vượt biên, buôn ma túy. Dưới trướng có hơn chục tên tay chân, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều nể mặt. Thậm chí còn có tin đồn Hoa Sam Phi là thành viên cốt cán của bang Quỷ Tử, băng đảng lớn thứ ba ở Việt Nam, là tay chân đắc lực của đại ca Hắc Quỷ Đông. Nếu Long Diên Hương bị gã này nhắm trúng mà cướp đoạt, thì thật sự chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, Cao Cường gắng gượng ngồi dậy uống một ngụm nước, giọng nói nghẹn ngào tiếp tục: "Chú Tư dù trong lòng tiếc của, nhưng cũng biết Hoa Sam Phi không thể chọc vào, đành ôm ý định bỏ của chạy lấy người mà bán rẻ." Hoa Sam Phi cũng nhượng bộ một bước, nói: "Sau này chúng ta không cần nộp tiền bảo kê ở thị trấn nữa." Nhưng trong lòng mọi người vẫn không thoải mái, nên quay lưng đi liền không nhịn được mà chửi thầm vài câu, ai ngờ lại bị một tên bên cạnh Hoa Sam Phi tên là Tây Đệ nghe thấy. Tên đó là Tây Đệ, hình như ngay cả Hoa Sam Phi cũng phải nể mặt hắn, không biết lai lịch thế nào. Hắn lập tức làm ầm lên, cộng thêm thằng Khôn Chú Phát ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Tây Đệ, Tây Đệ vậy mà lại đòi đốt tàu Phúc Viễn. Nếu không phải là người sống ở bên biển, sẽ rất khó hiểu được tình cảm của dân trại đối với con tàu của họ. Tuổi thơ của phần lớn bọn họ đều gắn liền với con tàu, lớn lên thì con tàu là nơi ở, nơi làm việc, nơi giải trí của họ. Ngay cả khi đã lấy vợ sinh con, thời gian ở trên tàu cũng nhiều hơn xa thời gian ở bên gia đình. Trong hoàn cảnh như vậy, con tàu gần như là trụ cột tinh thần của họ, đến nỗi nhiều người già sau khi chết còn yêu cầu làm quan tài theo hình con tàu. Còn đối với chú Tư, cả đời phiêu bạt lận đận, chắt bóp từng đồng mới mua được con tàu Phúc Viễn này, tình cảm của ông dành cho nó chỉ có hơn chứ không kém. Tên Tây Đệ này nếu muốn đốt tàu, thì còn không bằng cứ lấy mạng của chú Tư đi cho rồi." Nghe đến đây, gân xanh trên trán Phương Sâm Nham đã nổi lên hẳn rõ. Cao Cường cúi đầu, rưng rưng nước mắt nói tiếp, mọi người nghe xong, không thể nhịn được nữa, liền bùng nổ, vớ lấy đồ nghề xông vào sống mái với chúng. Nhưng Hoa Sam Phi nhanh chóng gọi tay chân đến rút, kết quả, nhưng tên khốn tây đệ đó cũng bị chúng tôi rạch một đường trên mặt, tên công tử bột đó lập tức nổi điên như chó dại. Lúc em chạy trốn, em nghe hắn hét lên đòi lôi chú Tư đi đốt cùng với tàu Phúc Viễn. Chú Quý ở lều bên cạnh nghe chuyện định ra hòa giải, liền bị Hoa Sam Phi tắt một cái rụng bảy cái răng. Anh Nam, phải làm sao bây giờ? Chú Quý mà Cao Cường nhắc đến cũng là người có vai vế ở Tứ Tiểu, nghe nói còn có chút họ hàng với Hoa Sam Phi. Ngay cả ông cũng có kết cục như vậy, tình cảnh của chú Tư có thể tưởng tượng được. Đối mặt với tình thế tuyệt vọng này, Phương Sâm Nham lại bình tĩnh đến lạ. Anh vô vai Cao Cường, khoát cho cậu một chiếc áo khô, châm một điếu thuốc cháy rực rồi đưa vào miệng cậu, sau đó nói một cách rất vững vàng, cậu bây giờ lập tức qua gọi Tam Tử, hai người cùng nhau đi, đến thẳng đồn công an báo án. Từ lúc vào đây, Cao Cường không biết là vì sợ hãi hay vì lạnh mà cứ run lẩy bẩy. Lúc này nghe Phương Sâm Nham nói xong mới như tìm được chỗ dựa, lập tức rít một hơi thuốc thật mạnh, thở hổn hển vài cái rồi quấn chặt áo, đội vàng nói, "Vâng, anh Nam, em đi ngay." Cậu ta bỗng như nhớ ra điều gì, lập tức căng thẳng hỏi, "Còn anh thì sao? Anh Nam, anh không đi cùng chúng em à?" Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp, "Anh không thể trơ mắt nhìn chú Tư và tàu Phúc Viễn bị thiêu rụi được. Hoa Sam Phi mỗi năm thu của chúng ta mấy nghìn tệ tiền bảo kê, lại còn lấy Không Long Diên Hương trị giá mấy chục vạn, cũng phải nói chút lý lẽ chứ. Anh nghĩ anh qua nói chuyện với hắn, chắc có thể giải quyết được chuyện này. Hai người mau đi đi, nếu anh không giải quyết được thì còn phải nhờ hai người đến cứu anh đấy." Cao Cường nghe xong cũng cảm thấy có chút lý, cậu cũng không phải người mưu mẹo gì, liền gật đầu một cách nửa tin nửa ngờ rồi ra ngoài tìm Tam Tử. Phương Sâm Nham đợi cậu ta vừa ra khỏi cửa, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo tàn khốc, rút từ sau cánh cửa ra một con dao được mài sắc lẻm. Đây là con dao chuyên dùng để mổ cá trên tàu, dài khoảng một thước, được rèn từ những mảnh thép thừa, lưỡi dao đều do chính tay Phương Sâm Nham mài giũa từng chút một. Thân dao đen thẫm, lưỡi dao sáng loáng, tỏa ra hơi lạnh đến giận người, còn chuôi dao góc cạnh được cuốn đơn giản vài lớp vải để chống trơn trượt. Những lời lạc quan lúc nãy của Phương Sâm Nham chỉ là để lừa Cao Cường và Tam Tử đi mà thôi. Bởi vì trong lòng anh biết rõ, chuyện này đã không thể giải quyết trong hòa bình được nữa. Tên Tây Đệ bị rạch một nhát dao trên mặt chính là con trai của đại ca Hoa Sam Phi Hắc Quỷ Đông. Lúc này, lý lẽ duy nhất có thể nói với Hoa Sam Phi chính là con dao. Sống phải vui cho trọn, chết phải không hối tiếc. Anh và chú Tư dù không phải cha con ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả cha con. Bây giờ dù có phải liều cái mạng này cũng là lẽ đương nhiên, nghĩa bất dung tử chương 3, mau và nộ. Đêm đen kịt, mưa lạnh bớt, gió gào thét, bao trùm cả thị trấn Tứ Kiều, tựa như sự uy hiếp tàn bạo của Hoa Sam Phi đang bao phủ nơi này. Đến nỗi không một ai dám ra mặt can thiệp, dù chuyện này liên quan đến tính mạng của hàng chục người. Có thể thấy sự hung hãn của Hoa Sam Phi đáng sợ đến mức nào. Phương Sâm Nham men theo tường, rón rén bước đi trong bóng tối ngột ngạt ấy. Nước mưa lạnh buốt thấm ướt xuống người anh, nhưng trong lòng lại bùng lên một cảm giác thiêu đốt bị dồn nén. Phía trước khoảng hơn 20 mét là bến tàu nơi Phúc Viễn đang neo đậu. Bên cạnh bến dỡ hàng có một dãy lán tre bốn bề trống trải. Ngày thường, các thủy thủ thường chất hàng hóa ở đó, vừa che nắng vừa chắn mưa, người trông coi cũng dễ dàng quan sát, không sợ kẻ gian tay máy. Lúc này, bên trong lán tre đặt hai ngọn đèn pha công suất lớn, chiếu sáng rực cả một vùng. Hoa Sam Phi dẫn theo hơn 10 tên, vây quanh bốn người đang co quắp trên mặt đất, thỉnh thoảng lại đạp thêm vài cú. Trên tàu Phúc Viễn đã có vài bóng người di chuyển, hẳn là đang tới sang khắp nơi. Thấp thoáng còn vọng lại những tiếng chửi rủa điên cuồng, "Đê mẹ mày, dám cầm dao với tao hả? Động thủ đi, động thủ đi. Hôm nay tao giết cả nhà mày. Cả nhà mày chết hết, lao giả không tiếp." Cơ mặt Phương Sâm Nham co giật, anh không nhịn được mà tiến lại gần hơn. Anh thấy Hoa Sam Phi đứng giữa lán tre vây tay, ra hiệu cho đám đàn em tản ra, rồi cất giọng âm u, "Vết dao trên mặt Tây Đệ là do ai chém?" Bốn người trên đất quằn quại co rúm, tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, nhưng không ai trả lời. Hoa Sam Phi buông tay, hai tên côn đồ hung hãn lập tức lôi một người dậy. Hoa Sam Phi lạnh lùng nói, "Không nói à? Tao không ăn nói được với Minh ca, vậy thì lấy cả nhà bốn đứa chúng mày ra tạ tội vậy." Là tôi chém." Người thốt ra tiếng nói yếu ớt chính là chú Tư đang thở hổn hển. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, hai mắt gần như đỏ ngầu, chỉ muốn lao ra ngay lập tức. Hoa Sam Phi xì một tiếng, đổ nước bọt qua cái răng. "Lao giả khốn kiếp nhà ngươi cũng có chút gan đấy. Tao nể mày. Mày dùng tay nào chém?" Chú Tư im lặng. Hoa Sam Phi cũng chẳng mong ông trả lời, hắn rít mạnh một hơi thuốc, đợi đầu thuốc đỏ rực lên rồi đột ngột dí vào mặt chú Tư. Một mùi khét lẹt khó ngửi lập tức bốc lên, ngay sau đó Hoa Sam Phi nổi trận lôi đình, tung một cú đạp thẳng vào người ông, giữ chặt lão lại cho tao. Chặt từng đốt 10 ngón tay của lão, đủ 30 đoạn thì mang đến trước mặt Tây Đệ thiếu gia để tạ tội. San Thiện đốt thiên đăng cả người lẫn thuyền luôn. Nghe thấy tiếng gầm của Hoa Sam Phi, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang va đập dữ dội trong lồng ngực, cổ họng ngập tràn vị tanh nồng, toàn thân nóng rực như thể đang ngâm mình trong máu tươi đang sôi sùng sục. Anh liếm đôi môi khô nước, siết chặt con dao trong tay, cơ bắp trên bắp chân đã căng cứng. Hoa Sam Phi đạp thêm mấy cú để hạ giận, rồi mới quay đầu lại, thở hổn hển nói, "Phải rồi, mày chắc là Tây Đệ thiếu gia không sao chứ? Sao vẻ băng bó sơ qua mà lâu thế?" Hai câu cuối là Hoa Sam Phi nói với một tên đàn em bên cạnh. Tên này có vẻ khá thân với hắn, bèn đáp một cách sủng sã, "Đại ca nghĩ nhiều rồi, chỉ là vết thương nhỏ trên mặt thôi, có chuyện gì được chứ?" "Hắc xì. Cái thời tiết quỷ quái này, mưa rơi xuống lạnh buốt đến tận xương thủy. Thằng công tử bột Tây Đệ chắc là về rồi tiện thể uống chút rượu cho ấm người thôi." Phương Sâm Nham vốn đã không thể kiềm chế, định liệu mình xung ra, Nhưng nghe thấy câu này, đôi lông mày rậm đen của anh lập tức nhíu lại, như hai lưỡi dao chém vào nhau. Anh cố nén không nghe những âm thanh phía sau, vội vã lảo đảo chạy về phía nơi ở của Hoa Sam Phi. Đến lúc này, Phương Sâm Nham vẫn còn giữ lại một tia lý trí. Nếu xông ra ngay bây giờ, không những không cứu được chú Tư mà còn tự nổ mạng. Nhưng tay chân của Hoa Sam Phi thường trú ở tứ kiểu cũng chưa đến 20 người, những kẻ biết đánh đấm đều đã tập trung ở đây vây người của Phúc Viễn. Ở nhà hắn, tính cả Tây Đệ đang băng bó vết thương, nhiều nhất cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu mình nhân lúc chúng không đề phòng, xông vào bắt Tây Đệ làm con tin, thì thật sự có hy vọng cứu được chú Tư ra. Còn chuyện sau đó, Phương Sâm Nham cũng không nghĩ nhiều, bởi vì có thể đi được đến bước đó hay không vẫn còn là một tần số trong cuộc đời anh. Lúc này, trong đầu anh chỉ tâm niệm một câu, trên đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng. Hoa Sam Phi ở khu trung tâm của thị trấn Tứ Kiều. Vì thị trấn này lúc nào cũng trong tình trạng có thể bị giải tỏa, nên hắn cũng ở trong một căn nhà tạm tương tự, chỉ có điều trông rộng rãi hơn một chút so với những căn xung quanh. Đương nhiên, để thể hiện sự khác biệt, hắn còn đặc biệt dựng một hàng rào bao quanh. Phương Sâm Nham như một bóng ma luồn lách trong bóng tối, toàn thân đã ướt sũng, hai chân dính đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và tàn độc, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con sói đã đói 3 ngày trong tuyết lớn. Đến rồi. Phương Sâm Nham nhìn căn nhà tạm phía trước chìm trong bóng tối, trong lòng không kìm được dâng lên cảm giác căng thẳng và hồi hộp. Anh vò tay vào túi quần, những ngón tay trắng bệch, lạnh buốt có chút co giật lướt qua lưỡi dao cũng thấm đẫm hơi lạnh, rồi chạm đến phần vải cuốn trên chuôi dao và nắm chặt lấy nó. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, lấy một tấm vải dầu rách che lên đầu, rồi bốc một nắm bùn chất lên mặt. Sau đó, anh bắt đầu lay mạnh cánh cổng hàng rào bên ngoài nhà Hoa Sam Phi. Cánh cổng này được hàn sơ xài bằng thép cây, trên đó không có chuông cửa, ổ khóa cũng khá lỏng lẻo. Phương Sâm Nham vừa lay, cánh cổng lập tức va vào cột bê tông bên cạnh, phát ra những tiếng ken 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 chói tai. Ánh đèn sáng rực hắt ra từ khe hở của căn nhà, một lúc sau mới có tiếng nói gắt gỏng vọng ra, thằng nào ồn ào ở đây? Dù tim Phương Sâm Nham lúc trước đập thình thịch, nhưng lúc này anh lại bình tĩnh đến lạ. Anh đánh bạo, vội vàng nói, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Phi ca bảo tôi về báo tin. Câu này quả nhiên có hiệu quả, một người lập tức mở cửa đi ra. Hắn tiến đến trước hàng rào nhưng không mở cổng, nghi ngờ nghiêng đầu quan sát. Phương Sâm Nham nhận ra hắn chính là em họ của Hoa Sam Phi, tên là Bách Phấn Minh. Ngày thường, hắn vậy thế Hoa Sam Phi làm đủ mọi điều ác, nghề chính là bán bạch phiến, không biết đã hại bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Lúc Phương Sâm Nham sửa lại căn nhà tạm của mình cũng bị tên này tống tiền mất 600-700 tệ. Giờ gặp lại kẻ thù, thù mới hận cũ cùng lúc dâng trào. Phương Sâm Nham cúi đầu, dùng tấm vải dầu che gần hết mặt, tay bám chặt vào song sắt, giọng khan khan hoảng hốt nói, "Minh ca, nhiều công án lắm. Lũ khốn kia không biết đã báo án lúc nào rồi." Bách Phấn Minh vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, tuy giọng của Phương Sâm Nham nghe khá lạ nhưng hắn cũng không nghĩ sâu xa, nghe vậy liền kinh hãi, vội nói, "Sao lại thế? Phi ca bình thường đã bôi chân cho đám cớm bên đó lo nê rồi, chúng đến làm gì?" Lúc này, tâm trí hắn đã dồn cả vào chuyện công an, nên bất giác mở chốt cổng sắt. Nhưng mở được nửa chừng, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn buột miệng hỏi, "Sao Phi ca không cứ gọi điện cho bọn tao, lại bảo mày chạy về?" Câu hỏi này đánh trúng vào mắt xích yếu nhất trong kế hoạch của Phương Sâm Nham. Nhưng anh cũng là người nhanh trí, lập tức thở dài nói, "Đám cớm đó không nể nang ai cả, lại đến gấp quá, Phi ca không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống vũng bùn, làm sao gọi được? Đây chẳng phải là sợ Minh ca không tin, nên mới đặc biệt bảo tôi mang điện thoại về làm bằng chứng sao? Không tin anh xem này." Nói rồi, anh chìa tay trái ra, trong lòng bàn tay quả nhiên có một vật trông giống chiếc điện thoại di động màu đen. Thực ra, lời giải thích của Phương Sâm Nham có rất nhiều sơ hở, nếu suy nghĩ kỹ sẽ không khó để vạch trần. Nhưng Bách Phấn Minh nghe nói cảnh sát đến, trong lòng cũng hoảng sợ, không có thời gian suy nghĩ kỹ, mà Phương Sâm Nham lại hùng hồn đưa ra bằng chứng, nên hắn đương nhiên mở cổng, thò đầu ra nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của Phương Sâm Nham. Tay trái của Phương Sâm Nham thuận thế nắm thành quyền, đấm mạnh vào mặt hắn. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ mũi Bách Phấn Minh, nước mắt nước mũi lập tức không kìm được mà tuôn ra. Hắn đang định hét lớn, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ bụng truyền lên, luồng khí lạnh đó như trẻ tre, xộc thẳng lên đến cổ họng. Trong cơn kinh hoàng và đau đớn tột độ, Bách Phấn Minh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt như đang bốc cháy. Sau đó, cơn đau khủng khiếp lan ra trong ý thức, bao trùm hoàn toàn lấy hắn. Phương Sâm Nham từ từ buông tay đang bóp cổ Bách Phấn Minh ra. Gã này lập tức mềm nhũn như một đống bùn, trượt ngã xuống vũng nước. Máu tươi từ dưới thân hắn tuôn ra xối xả, rồi bị nước mưa xối cho lấm đi. Tiếng gió, tiếng mưa đã che giấu hoàn hảo mọi động tĩnh, những người trong nhà không hề hay biết sự khác thường bên ngoài. Phương Sâm Nham hít sâu vài hơi, nỗi sợ hãi khi lần đầu giết người nhanh chóng tan biến, thay vào đó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Dường như 20 năm cuộc đời trước đây đều là sống hoài sống phí, còn cảm giác đi lại giữa làm danh sinh tử lúc này lại sảng khoái đến vậy. Nước mưa lạnh buốt, nhưng toàn thân Phương Sâm Nham đã nóng rực. Anh hít sâu vài hơi, mở cổng rào, rón rén đi vào. Anh rón rén đến cửa căn nhà tạm rồi dừng lại, yên lặng áp người vào vách ván bên cạnh. Có thể nghe rõ tiếng người bên trong đang gầm lên giận dữ, nó chém tao mở dao, đê mẹ nó dám chém tao mở dao. Tao phải khiến cả nhà nó gà chó không yên. Bác sĩ đâu? Hai đứa bay bay nói mời bác sĩ đâu rồi? Mưa lớn thế này, từ huyện đến đây cũng hơn 20 cây số, đường xá không biết nát đến mức nào rồi. Bác sĩ chắc phải sáng mai mới đến được. Chương 4, ngõ hẹp, đường chết và đường sống. Tiếng nói trong phòng còn chưa dứt đã vang lên một tiếng bốp giòn giã, Tây Đệ giận dữ gầm thét, đồ vô dụng, cút ngay cho tao. Gã cơ bắp Thanh Ba bị tát một cái, liền ném cho Tây Đệ một ánh nhìn đoán độc. Nhưng hắn cũng biết người trước mặt ngay cả Hoa Sam Phi cũng không dám đắc tội, nên chỉ đánh nuốt cục tức này, ôm mặt đi thẳng ra ngoài, miệng không quên chửi đồng, Bách Phấn Minh, mày chết sói nào rồi? Hắn tiện chân đạp tung cánh cửa lều, lực mạnh đến nỗi cư như đang chút giận lên mặt Tây Đệ. Cánh cửa tội nghiệp bị đạp văng ra, đập vào tường rồi bật ngược lại, kêu kéo kẹt, lắc lư qua lại. Lúc này, Phương Sâm Nham đang áp sát vào bức tường bên phải cửa, lặng lẽ như một bóng ma lượn lờ trong đêm. Vẻ mặt anh vô cảm, nhưng trong mắt lại bùng lên ánh sáng rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Tay phải anh nắm chặt con dao, máu tươi tí tách nhỏ giọt từ lưỡi dao, tụ lại thành một vũng đỏ tươi đến rợn người bên dưới. Thanh Ba bước ra ngoài với lòng đầy phẫn uất. Vừa từ trong phòng sáng ra ngoài trời tối đen, mắt hắn nhất thời chưa kịp thích ứng. Rồi hắn thấy Bách Phấn Minh nằm song xoài trong vũng bùn, không rõ sống chết. Tim hắn giật thót một cái vì kinh hãi, đầu óc chỉ độn bỗng nhiên trống rỗng, như thể bị che máy. Đúng lúc này, một bóng đen lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn như ma quỷ, một tay bịt chặt miệng Thanh Ba, tay kia nhanh như chớp cớ một đường ngang cổ họng. Ánh sáng lạnh lẽo của lưới dao lóe lên, Thanh Ba lập tức rú lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Có thể thấy rõ máu tươi từ cổ hắn phun xối xả, hòa vào cơn mưa tầm tã, trông càng thêm rùng rợn. Nhưng dù bị một nhát cắt cổ chí mạng, Thanh Ba lại không chết trong im lặng như trên phim ảnh, mà lại gào thét đến thẳng cổ. Bản năng sinh tồn bùng nổ trong cơn hấp hối, hắn điên cuồng vung vẩy cánh tay, vô tình thúc một đùi trỏ trúng mặt Phương Sâm Nham. Chết tiệt, cơn đau điếng từ sống mũi khiến nước mắt nước mũi Phương Sâm Nham giàn giụa, anh không kìm được phải ôm mặt để dịu bớt. Trước đây, lúc còn đi biển, Phương Sâm Nham cũng chỉ trải qua vài trận ẩu đả thông thường, còn chuyện giết người thì chưa từng làm bao giờ. Vì vậy, anh chỉ có thể bắt chước chiêu thức giết địch trong im lặng trên phim ảnh. Nhưng do hành động đội vàng nên anh đã thiếu suy xét thử hỏi, bình thường cắt tiết một con gà, nó còn dễ rủa điên cuồng đến 7, 8 phút mới chết, huống chi là một con người. Hơn nữa, nhát dao cắt cổ của Phương Sâm Nham cả về lực và vị trí đều có sai lệch, nói một cách chính xác thì chỉ gây ra trọng thương cho Thanh Ba. Nếu hắn là một đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, rất có thể đã nhân cơ hội phản công giết chết Phương Sâm Nham. May mà hắn cũng chỉ là một tên côn đồ tàn nhẫn mà thôi, vết thương ở chỗ hiểm khiến toàn thân hắn chìm trong sợ hãi, vì vậy hắn vừa gào thét cứu mạng, vừa cố hết sức liếc đi trong vũng bùn để trốn khỏi nơi kinh hoàng này. Phương Sâm Nham ốm núi, lồn cồn bỏ dậy một cách thảm hại. Anh không thèm để ý đến Thanh Ba đang bỏ chạy, mà vớ lấy con dao rồi lao thẳng vào trong phòng. Anh thở hổn hển, tim như bị ai bóp nghẹt, treo lơ lửng giữa không trung. Đối với anh, mọi nỗ lực trước đó đều là để khống chế Tây Đệ, chỉ khi nắm được mạng sống của gã trong tay, anh mới có vốn để thương lượng với Hoa Sam Phi, cứu mạng đại tứ thúc. Đón chào Phương Sâm Nham là ánh lửa chói mắt và tiếng nổ vang trời. Tiếng hét thảm thiết của Thanh Ba rõ ràng đã kinh động đến Tây Đệ ở bên trong. Gã này trông có vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không hổ là con trai của trùm xã hội đen. Dù trong nước quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nơi đây lại là khu vực biên giới Việt Trung, việc quản lý tương đối lỏng lẻo và hỗn loạn. Vì vậy, ngay khi phát hiện có chuyện không ổn, Tây Đệ liền rút khẩu súng lục K-54 phòng thân giấu ở bên hông ra, nghi hiểm, đợi Phương Sâm Nham lao vào liền nhắm thẳng vào bắp cò. Khoảnh khắc nhìn thấy họng súng đen ngòm, toàn thân Phương Sâm Nham không tránh khỏi cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Dù anh từng trải, nhanh trí và quyết đoán, nhưng nói cho cùng anh cũng chỉ là một thuyền viên chứ không phải một người lính đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm. Nhưng ngay lúc chúng đạn vào bụng, Phương Sâm Nham lại không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy như bị ai đó đấm mạnh một cú, rồi nỗi sợ hãi liền tan biến như thủy triều rút. Hai mắt Phương Sâm Nham đỏ ngầu, anh gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc sinh tử này, ạ diện lìn trong cơ thể điền cuồng tiết ra, anh quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là không thể để gã trước mặt bóp cò lần nữa. Vì vậy, Phương Sâm Nham dùng tay trái bịt vết thương ở bụng, tay còn lại lập tức dùng hết sức ném con dao về phía trước. Tây Đệ không quan tâm đến mạng sống của người khác, nhưng lại vô cùng quý trọng sự an toàn của bản thân. Thấy con dao sáng loáng bay thẳng tới, hắn cũng không dám bắn tiếp, vội vàng né sang một bên một cách chật vật. Đợi đến khi hắn định bắn lại, Phương Sâm Nham với thân hình đầy máu đã dang rộng hai tay, lao tới như một cú húc, đôi mắt như có ngọn lửa hừng hực bùng cháy, lập tức ôm chặt lấy eo Tây Đệ rồi vật ngã hắn xuống đất. Cả hai vật lộn với nhau ở cự ly gần, tiếng thở hổn hển và nặng nhọc của đối phương đều nghe rõ một. Tây Đệ có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi cá tanh nồng nặc trên người Phương Sâm Nham. Hắn chưa bao giờ bị đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng phải cắn xé nhau như thú hoang thế này, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Vì vậy, hắn đã phạm phải một sai lầm mà tay mơ dễ mắc nhất, đó là khi đang yếu thế trong trận chiến tay đôi, lại vẫn cố gắng nhắm bắn để giết đối phương. Phương Sâm Nham sao có thể cho hắn cơ hội đó? Anh thở dốc, một tay chộp lấy cổ tay Tây Đệ, cố gắng bẻ họng súng sang một bên, còn Tây Đệ thì sống chết muốn chĩa súng vào đầu Phương Sâm Nham. Về lý mà nói, Phương Sâm Nham chiếm ưu thế về sức mạnh, nhưng dù sao anh cũng đã trúng một phát đạn vào bụng, trong lúc vận động kịch liệt thế này, vết thương chắc chắn sẽ không ngừng chảy máu, suy yếu là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, họng súng lại dần dần lệch về phía đầu Phương Sâm Nham. Ngay khi một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Tây Đệ, trong mắt Phương Sâm Nham lại lóe lên một vẻ tàn độc. Hai tay anh đột nhiên buông lỏng, Tây Đệ đang dùng sức ấn họng súng xuống hoàn toàn không để phòng chiêu này, tay cầm súng theo quán tính liền ấn mạnh xuống. Phương Sâm Nham nhân cơ hội đó há miệng, rồi cắn một phát thật mạnh vào tay Tây Đệ. Lực cắn của con người thực ra rất đáng kinh ngạc. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh có thể tạo ra lực cắn lên tới hơn 500 kg trên mỗi centimet vuông, ngay cả trẻ con cũng có thể nhai nát một số loại xương lợn, xương bò. Phương Sâm Nham lúc này đang ở làn danh sinh tử, càng không hề nương miệng. Tây Đệ rú lên một tiếng thảm thiết, khẩu súng lục lập tức rơi xuống đất. Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn vung một cú đấm vào sau gáy Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, không kìm được phải nhả miệng ra, lăn sang một bên. Tây Đệ đau đớn ôm lấy tay phải suýt xoa, còn Phương Sâm Nham thì quỳ trên đất, không ngừng lắc đầu để thoát khỏi cảm giác choáng váng. Cả hai chỉ kịp thở dốc vài giây, rồi gần như cùng lúc bật dậy. Phương Sâm Nham tiện tay chộp lấy con dao thái cá đang cắm trên chiếc ghế sofa bên cạnh, còn Tây Đệ thì không chút do dự túi xuống nhặt khẩu K54 dưới đất. Vào thời khắc này, cả hai đều không hẹn mà cùng chọn lấy vũ khí quen thuộc. Trong khoảnh khắc sinh tử này, không ai có thể suy nghĩ nhiều, chỉ cần chậm một giây là chết. Ở khoảng cách gần chưa đầy 3 mét này, không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham cầm dao chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi rút con dao thái cá cắm trên ghế sofa ra, anh ôm lấy vết thương do đạn bắn ở bụng, chém ngang một nhát vô cùng hung hãn. Lúc này, Tây Đệ mới vừa nhấc súng lên, còn chưa kịp nhắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngõ hẹp tương phùng, kẻ dũng tất thắng. Tính cách của Tây Đệ đã quyết định số phận của hắn. Ban đầu, trong tình thế vô cùng thuận lợi, khi đối mặt với con dao do Phương Sâm Nham phi tới, hắn đã chọn cách né tránh. Lúc này, đối mặt với Phương Sâm Nham toàn thân đẫm máu, hắn lại một lần nữa bị khí thế hung hãn đó áp đảo, bất giác lùi lại một bước. Mà trong mắt Phương Sâm Nham lúc này đã bùng lên ngọn lửa điên cuồng, anh sải bước tiến lên, đâm một dao thẳng vào người Tây Đệ. Sống cho thỏa chí, chết không hối tiếc. Nhát dao này Tây Đệ không thể nào tránh được nữa, lưỡi dao sắc bén dễ dàng đâm vào bụng hắn, thậm chí xuyên cả da sau lưng. Có thể thấy nhát dao này của Phương Sâm Nham mạnh đến mức nào. Cơn đau đớn tột cùng khi nội tạng bị đâm thủng khiến Tây Đệ cũng rơi vào trạng thái điên cuồng trước khi chết, hắn giơ tay lên, cố gắng nhắm bắn Phương Sâm Nham. Cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt, Phương Sâm Nham không chút do dự vung dao chém loạn xạ. Giữa cảnh máu thịt bay tứ tung, Tây Đệ hét lên những tiếng thảm thiết, nhưng rất nhanh sau đó đã yếu dần đi. Đợi đến khi Phương Sâm Nham bình tĩnh lại sau cơn cuồng sát, Tây Đệ đã là một cái xác thịt nát bấy. Phương Sâm Nham dựa vào chiếc bàn trà bên cạnh thở hổn hển, mấy phút cuối cùng này gần như đã vắt kiệt toàn bộ thể lực của anh, cánh tay mềm nhũn. Trong kế hoạch trước đó, anh vừa không ngờ sẽ phải đối đầu với Tây Đệ trong tình trạng hắn đã có cảnh giác, vừa không lường được gã này lại mang theo súng. Vì vậy, trong cuộc vật lộn cận chiến, anh không thể nương tay chút nào, chỉ cần có một chút sơ suất, người nằm trên mặt đất rất có thể sẽ là anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Sâm Nham lại thêm vài phần tàn độc, trong lòng anh tự hiểu rất rõ, chỉ có sống sót mới có cơ hội cứu đại tứ thúc, nếu không cứu được người, vậy thì kéo thêm vài mạng chết chung cũng là một lựa chọn. Chương 5, đấu với địch, đấu với bạn. Mặc dù việc giết Tây Đệ nằm ngoài kế hoạch, nhưng Phương Sâm Nham thầm tính toán trong lòng, cảm thấy vẫn chưa đến bước đường cùng. Tây Đệ chết chắc chắn là một tin xấu, nhưng Hoa Sam Phi lại không biết điều này. Một cái xác nếu được tận dụng hợp lý, hiệu quả mang lại cũng không thua kém gì người sống. Xeo Xanh tuy đã bỏ chạy, nhưng cổ hắn bị thương nặng, từ đây đến bến tàu vẫn còn một đoạn đường. Kể cả khi Hoa Sam Phi nhận được tin và lập tức chạy đến, thời gian còn lại cũng đủ để hắn chuẩn bị. Sau khi hơi thở dần ổn định, Phương Sâm Nham đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, tu ngực một hơi nước rồi bốc nước lạnh rửa mặt. Sau đó, hắn xử lý và băng bó sơ qua vết thương do đạn bắn ở bụng, tìm vài bộ quần áo sạch sẽ còn nguyên vẹn trong đó để thay cho xác của Tây Đệ. Xong xuôi, hắn mới gắng sức vác Tây Đệ lên ghế phụ của chiếc xe van bên ngoài. Hắn nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy như còn thiếu sót gì đó, bèn sắp đặt lại một lần nữa mới hài lòng. Bình thường khi Hoa Sam Phi không có ở đây, Bách Phấn Minh thường lái chiếc xe van này cùng đàn em đi thu phí bảo kê. Phương Sâm Nham tìm thấy chìa khóa trên xác Bách Phấn Minh, tiện tay nhặt khẩu súng lục K54 dắt vào hông, rồi khởi động xe lái về phía bến tàu. Dù vết thương ở bụng vẫn nhói lên từng cơn, Phương Sâm Nham lại đột nhiên cảm thấy một loại bản năng nào đó trong cơ thể dường như đang thức tỉnh. Hắn bất giác vô cùng tận hưởng và hồi tưởng lại cảm giác lúc trước, cái cảm giác sảng khoái khi ra đòn chân thật, quyền đấm vào da thịt, cái cảm giác khoái trá khi sự sống và cái chết nằm gọn trong lòng bàn tay. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, dường như việc nắm giữ và khao khát cái chết mới chính là mục tiêu mà hắn nên theo đuổi trong đời. Ngay khoảnh khắc giết chết Tây Đệ, Phương Sâm Nham cảm thấy mình chưa bao giờ sống trọn vẹn đến thế. Cảm giác đó còn mãnh liệt hơn cả khoảnh khắc thăng hoa khi làm tình, còn đê mê hơn cả cảm giác lâng lâng sau khi hít một hơi cần sa thật sâu. Chết tiệt, lẽ nào mình có tố chất của một kẻ cuồng sát? Phương Sâm Nham lắc đầu cười khổ, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, tập trung lái xe về phía bến tàu. Chiếc xe van vừa chạy được khoảng 50 mét, Phương Sâm Nham đã thấy cái xác cứng đờ của Xẻo Xanh. Gã này đút mặt xuống vũng bùn, năm ngón tay con queo cắm sâu vào lớp đất bên cạnh, nước mưa tầm tã đã ngập qua cả mũi và miệng. Lớp da thịt ở vết thương ghê rợn trên cổ bị nước mưa rửa cho trắng bệnh, còn tay phải của gã vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy vết thương. Thực ra mà nói, nhát dao cắt cổ của Phương Sâm Nham chỉ được coi là trọng thương chứ không phải vết thương chí mạng. Nếu lúc đó Xẻo Xanh không vì sợ hãi mà cắm đầu bỏ chạy dẫn đến mất máu quá nhiều, có lẽ gã đã giữ lại được cái mạng nhỏ. Thấy xác của Xẻo Xanh, Phương Sâm Nham cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là Hoa Sam Phi vẫn chưa biết tin xảo huyệt bị tấn công. Đối với kế hoạch sắp tới của hắn, đây chắc chắn là một tin tốt, một Hoa Sam Phi không chút phòng bị tâm lý mới phù hợp với lợi ích của Phương Sâm Nham hơn. Khi chiếc xe van màu trắng quen thuộc xé tan màn mưa lao tới, rồi phanh gấp tạo thành một vệt nước bùn dài trước mặt đám người Hoa Sam Phi, sự kinh ngạc trong lòng họ là không thể tả nổi. Phương Sâm Nham dừng xe ở khoảng cách 7-8 mét, bật một chiếc đèn trong xe nhưng cố tình để ánh sáng mờ ảo, rồi kề con dao mổ cá lên cổ cái xác của Tây Đệ bên cạnh, nghiến răng hét lên: "Hoa Sam Phi, mày muốn Tây Đệ sống hay chết?" Đồng tử của Hoa Sam Phi có rút lại trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận không thể tả xiết bùng lên trong lòng. Ở thị trấn Tứ Kiều này, hắn gần như là vua một gói, nói một không hai, bao giờ từng bị người khác uy hiếp. Nhưng Hoa Sam Phi càng hiểu rõ, nếu hôm nay Tây Đệ chết ở đây, cha của gã là Hắc Quỷ Đông e rằng sẽ chút hết lửa giận lên đầu mình. Vì vậy, Hoa Sam Phi chỉ có thể đè nén đám đàn em đang vừa kinh ngạc vừa tức giận bên cạnh, lớn tiếng nói: "Mày muốn thế nào?" Lồng ngực Phương Sâm Nham cũng tràn ngập lửa giận, trong đôi mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng như lửa đốt, bởi vì hắn đã nhìn thấy chú Tư Lớn. Chú Tư Lớn đang bị trói. Sắc mặt chú Tư Lớn trắng bệnh, rõ ràng đã bất tỉnh. Hai tay ông bê bết máu thịt, tay trái đã bị chặt đứt đến tận cổ tay, tay phải chỉ còn lại ba ngón. Bên cạnh là một cái bát hải sản dính đầy máu thịt, bên trong chứa những ngón tay bị chặt đứt từng đốt của chú tư lớn. Hoa, Sam, Phi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phương Sâm Nham vẫn phải hít một hơi thật sâu, liên tục tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh. Nhưng lúc này, cơ mặt hắn co giật, mắt hằn lên những tia máu, trông đã có vài phần hung bạo. Hắn nhướng mày, cười lạnh, mày nói tao muốn thế nào? Hoa Sam Phi, mày muốn đuổi cùng giết tận người của Phúc Viễn, vậy thì cũng đừng trách tao ra tay vào gắt. Lúc này, cửa của căn lều bên cạnh cũng mở ra, Cao Cường và Tam Tử vốn bị Phương Sâm Nham lừa đi cũng bị xô đẩy áp giải ra ngoài. Cả hai đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mình mẩy đầy thương tích. Sau khi nhìn thấy Phương Sâm Nham, họ không kìm được mà kêu lên, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc, anh Nham. Hoa Sam Phi nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt độc địa. Lúc này trời đang mưa như chút nước, ánh đèn trong xe van cũng rất mờ ảo, hắn chỉ nghĩ Tây Đệ bị đánh ngất đi chứ không ngờ Phương Sâm Nham lại dám vác một cái xác đến đây một mình. Hoa Sam Phi lăn lộn giang hồ bao năm, cũng là kẻ từng trải qua gió tanh mưa máu, biết rằng hôm nay Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, và giới hạn của hắn chắc chắn là phải đảm bảo an toàn cho người của Phúc Viễn. Vì vậy, hắn dứt khoát buông tay, ra lệnh cho đàn em tập trung những người của Phúc Viễn bị bắt lại một chỗ, rồi dùng dao uy hiếp, vây chặt họ lại để gây áp lực cho Phương Sâm Nham. Đối mặt với tình thế giằng co này, Phương Sâm Nham nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bên ngoài hắn kề dao lên cổ cái xác, nhưng chân phải ở dưới lại không ngừng đá vào xác của Tây Đệ, khiến nó trông như đang động đậy, giống hệt một người đang ho khan và thở dốc dữ dội. Tiếp đó, Phương Sâm Nham hét lớn, "Hoa Sam Phi, ngực phải của Tây Đệ bị tao đâm một dao, xem ra đã tổn thương đến phổi rồi, bây giờ thở không ra hơi nữa. Nếu mày cố tình kéo dài thời gian để nó chết ở đây, mày đoán xem Hắc Quỷ Đồng có cho mày cơ hội giải thích không?" Hoa Sam Phi mặt không biểu cảm, nhưng các khớp ngón tay đang nắm chặt con dao phay đã trắng bệnh, có thể thấy cơn thịnh nộ trong lòng hắn tuyệt đối không hề nhỏ. Nhưng giọng nói của hắn vẫn không đổi, lạnh lùng đáp, "Vậy thì mày đừng có nói nhảm nữa, ra điều kiện đi." Phương Sâm Nham nhìn sâu vào chú tư lớn trong đám người ở phía xa, dường như muốn khắc ghi khuôn mặt già nua tiểu tụy của ông vào tim, rồi dứt khoát nói, "Mày thả họ đi, tao ở lại. Đợi họ an toàn, tao sẽ giao người ngay." Hoa Sam Phi tức quá hóa cười, "Mày coi tao là thằng ngu à? Họ vừa đi mày liền lái xe bỏ chạy. Bảo tao đi tìm ai?" Phương Sâm Nham thẳng thừng đáp, "Tao xuống xe là được chứ gì?" Sắc mặt Hoa Sam Phi thay đổi liên tục. Lúc này, Phương Sâm Nham cố tình đá mạnh vào Tây Đệ, khiến cái xác của gã run lên dữ dội, rồi khẽ ấn lưỡi dao đang kề trên cổ, làm ra vẻ ngất đi, gục xuống bảng điều khiển. Loạt hành động này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm áp lực tâm lý cho Hoa Sam Phi, hắn nghiến răng nói, "Được." Rồi vung tay ra lệnh cho đàn em, "Thả cho chúng nó cút." Đám đàn em của Hoa Sam Phi vừa chửi bới vừa giật ra tạo thành một vòng tròn, để những người của tàu Phúc Viễn bị bắt lảo đảo bước ra. Phương Sâm Nham cũng dùng tay trái ôm bụng, loạn choạng bước xuống xe, dựa vào đầu xe thở hổn hển, nửa thân dưới bị cửa xe che khuất. Mắt Hoa Sam Phi lóe lên tia sáng lạnh, hắn ra hiệu cho một tên đàn em mang súng bên cạnh, nhưng lại thấy Phương Sâm Nham lôi khẩu súng lục K54 cấp được ra, chĩa vào Tây Đệ đang gục trên bảng điều khiển cách đó hơn 2 mét. Hành động này lập tức khiến Hoa Sam Phi ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người của tàu Phúc Viễn thoát được đại nạn, dịu chú tư lớn đang nửa tỉnh nửa mê chạy về phía Phương Sâm Nham. Nhưng trong lòng Phương Sâm Nham lại vô cùng lo lắng, vì một khi họ đến gần, rất có thể sẽ phát hiện Tây Đệ đã là một cái xác lạnh ngắt. Như vậy khó mà đảm bảo vẻ mặt không lộ ra sơ hở. Hơn nữa, chiếc xe van này tuy có thể chứa được 7-8 người của tàu Phúc Viễn, nhưng tốc độ chậm chạp là điều có thể đoán trước. Thị trấn Tứ Kiều không chỉ có một chiếc ô tô, chắc chắn Hoa Sam Phi sẽ bám đuôi truy sát. Nếu lúc này tụ tập lại một chỗ, gần như là chết chắc. "Đừng qua đây, lên tàu Phúc Viễn." Phương Sâm Nham hét lớn về phía các thuyền viên cách đó hơn 20 mét. Nghe thấy tiếng hét của Phương Sâm Nham, vẻ mặt của Hoa Sam Phi lập tức cứng đờ. Đúng như Phương Sâm Nham nghĩ, nếu đi bằng xe, với tư cách là gián độc địa phương, Hoa Sam Phi có 10 phần chắc chắn sẽ bắt họ trở lại. Nhưng lúc này dư âm của cơn bão vẫn còn, nếu để họ lên tàu Phúc Viễn ra khơi, việc phải đuổi theo một chiếc tàu cá giữa biển cả mênh mông trong mưa to gió lớn thực sự là một chuyện phiền phức. Nhưng những người của Phúc Viễn dường như đã bị những gì trải qua trước đó làm cho tê liệt, hoặc vẫn còn chìm trong sợ hãi, họ vẫn ngơ ngác di chuyển về phía này. Phương Sâm Nham nghiến răng, nổ một phát súng chỉ thiên. Tiếng súng giòn giã khiến họ giật nảy mình, Phương Sâm Nham lại hét lớn, "Đừng qua đây, lên tàu Phúc Viễn." Lần này, rõ ràng họ đã nghe thấy lời của Phương Sâm Nham và bắt đầu do dự. Nhưng đúng lúc này, Tam Tử lại hét lên với giọng nức nở, "Em không đi. Anh Nham, có chết thì cũng chết." Tiếng hét của cậu ta lập tức khiến những người còn lại hiểu ra. Phương Sâm Nham lúc này tức đến tối sầm mặt mũi, chỉ muốn lôi Tam Tử qua tát cho mấy cái vì hành động tưởng chừng nghĩa khí nhưng thực chất lại ngu xuẩn này. Nếu không có mình ở đây cầm chân Hoa Sam Phi, làm sao họ có thể trốn thoát? Huống chi con át chủ bài quan trọng nhất là Tây Đệ thực chất lại là một người chết. Nhưng nhất thời Phương Sâm Nham cũng không thể nói thêm gì nữa. Phải biết rằng, Hoa Sam Phi cũng là một lão cáo giả, nếu Phương Sâm Nham nói thêm lời thừa thãi nào, rất có thể sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở chương 6, bọc hậu và chạy trốn điên cuồng. Ngay lúc Phương Sâm Nham đang lòng nóng như lửa đốt, bác tư lớn đang được dịu đống dây rùa, gắng gượng ngẩng đầu lên, mệt mỏi nhìn về phía anh. Phương Sâm Nham nhìn người đàn ông không có danh phận nhưng lại mang tình cha này, nhìn mái tóc hoa dâm ướt xuống bết vào chặt ông, nhìn đôi tay bê bết máu thịt của ông, nhìn ánh mắt hiền từ và quan tâm của ông, sống mũi anh đông cay xè, nước mắt tuôn trào. Anh nhắm nghiền mắt, gàn giọng, "Lên tàu Phúc Viễn đi." Bác tư lớn dường như đã hiểu được nỗi khổ tâm của đứa con trai này, ông nói bằng giọng yếu ớt, "Nghe lời A Nham, lên tàu Phúc Viễn." Giọng ông tuy nhỏ nhưng ý tứ lại dứt khoát, không cho phép nghi ngờ. Tam Tử và Cao Cường định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm và hung tợn của Phương Sâm nham ép phải nuốt lời vào trong. Cả đám người liền bước về phía tàu Phúc Viễn. Trải qua một hồi chắc trở như vậy, Hoa Sam Phi lại nảy sinh nghi ngờ. Gã nheo đôi mắt tam giác, sắc mặt đen như nít nổi, ánh mắt lóe lên đánh giá tây đệ trong xe. Thấy tình hình này, tim Phương Sâm nham đập thịt một cái, anh lập tức hét lớn, "Phải rồi, Hoa Sam Phi, trả lại Long Diên Hương đã cướp của bọn tao đây." Hoa Sam Phi dùng 100 tệ để mua hơn 10 cân Long Diên Hương, đúng là chẳng khác gì ăn cướp. Nghe Phương Sâm nham hét lên như vậy, lòng gã ngược lại còn thấy yên tâm hơn, bởi vì trên đời này kẻ cần tiền hơn cần mạng cũng không nhiều. Nếu tây đệ đã chết, Phương Sâm nham chỉ mong đi càng sớm càng tốt, làm gì còn tâm trí để ý đến tiền bạc. Hoa Sam Phi nhìn Phương Sâm nham, thiện tay lấy túi đựng Long Diên Hương từ một tên côn đồ bên cạnh, tâng tâng trong tay, cười như không cười nói, "Mày muốn thứ này hả? Được thôi, nhưng cũng phải để tao nói chuyện với tây đệ trước đã." Phương Sâm nham không chút do dự, nghiêm giọng đáp, "Được, không vấn đề. Tây đệ, nói đi." Lúc này Phương Sâm nham đang đứng bên ngoài chiếc xe van, còn tây đệ thì nằm sấp ở ghế phụ, hai người cách nhau khoảng 1-2 mét. Chỉ thấy tay phải của tây đệ đang run rẩy một cách khó khăn, dường như cố hết sức để chống người dậy, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, cả người ngã vật ra ghế, trông như lại ngất đi lần nữa. Trước đó Hoa Sam Phi còn nghi ngờ là Phương Sâm nham ngồi ở ghế lái dở trò, nhưng lúc này hai người cách nhau 2-3 mét, lại còn bị cửa xe ngăn cách, gã liền không còn nghi ngờ gì nữa, cười lạnh một tiếng rồi cho phép bác tư lớn và những người khác lên tàu rời đi. Nhưng Hoa Sam Phi không biết rằng Phương Sâm nham đã lường trước tình huống này. Trên đường đến đây, anh đã buộc sẵn hai sợi dây mảnh vào tay chân của thi thể tây đệ. Bây giờ mưa như chút nước, đám người Hoa Sam Phi lại đứng cách đó 7-8 mét, đèn trong xe cũng khá mờ. Phương Sâm nham đứng ngoài xe dùng chân móc vào sợi dây, giật giật cho thi thể của tây đệ cử động vài cái như một con rối, đương nhiên là thần không biết, quỷ không hay. Dĩ nhiên, lần này có thể qua mặt được chủ yếu là vì Hoa Sam Phi cũng không hề ngờ rằng tây đệ sẽ chết, cho dù động tác của thi thể có cứng nhắc thế nào thì trong tiềm thức gã cũng cho rằng đó là do bị thương nặng. Những người trên tàu Phúc Hưng trông có vẻ bị đánh rất thê thảm, mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thảm hại, nhưng ngoài bác tư lớn ra thì tất cả đều chỉ bị thương ngoài da. Họ đều là những người lăn lộn trên biển từ khi còn niên thiếu, lúc này vì để thoát thân, chỉ vài ba động tác đã khởi động được chiếc thuyền buồm gắn máy, nó lắc lư nổ máy phành phạch rồi khuất dần trong mưa gió. Phương Sâm nham đợi tàu Phúc Hưng rời cảng mới tạm yên lòng, anh nhìn chằm chằm vào những người xung quanh Hoa Sam Phi. Mãi hơn 10 phút sau, Hoa Sam Phi mới cười như không cười nói, "Được rồi, người tao cũng thả rồi, đồ cũng trả cho chúng mày rồi, mày cũng nên thả người rồi chứ." Khoe miệng Phương Sâm nham giật giật, anh hít một hơi thật sâu, "Các người lùi ra sau trước đi." Anh còn chưa nói dứt lời, đông cảm thấy toàn thân sởn gai úc, đặc biệt là sống lưng lạnh toát, như thể có ai đó áp một tảng băng vào da thịt mình. Đồng tử Phương Sâm nham co rút lại, anh lập tức lao về phía trước. Đúng lúc này, tiếng súng chói tai mới băng lên, bắn vào đầu chiếc xe van bên cạnh làm tóe lửa. Hóa ra là một tên thuộc hạ của Hoa Sam Phi cầm theo khẩu súng tự chế, đi một vòng lớn ra bên hông, bất ngờ bắn lén Phương Sâm nham một phát, nhưng lại bị anh né được một cách thần kỳ. Phương Sâm nham ngã sóng xoài xuống bùn, vết thương ở bụng bị co kéo dữ dội khiến cơn đau ập đến. Nước bùn lạnh lẽo trên mặt đất mang theo một mùi tanh khó tả trong miệng. Phương Sâm nham lăn lộn trong bùn đất, tay chân luống cuống trốn sau một căn lều rồi thở hổn hển. Sau đó, anh ôm bụng lảo đảo chạy về phía căn lều của mình. Thực ra, từ khoảnh khắc quyết định ở lại, Phương Sâm nham đã chuẩn bị tâm lý không thể trốn thoát, nhưng con kiến còn ham sống, huống hồ anh phát hiện vết thương do súng ở bụng cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, vì vậy anh cố gắng tìm đường sống. Dù lúc này Phương Sâm nham chạy trốn thảm hại như một con chó nhà có tang, nhưng mỗi khi nghĩ đến sắc mặt của Hoa Sam Phi lúc nhìn thấy thi thể của tây đệ, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hạ hê khó tả, vì thế bước chân cũng nhanh hơn một chút. "Thằng chó chết, đứng lại, chém chết mày. Đê tê mẹ mày, còn chạy nữa tao giết cả nhà mày." Dù sao Phương Sâm nham cũng bị thương ở bụng, tốc độ chạy của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thấy đám côn đồ chuyên nghiệp hung hãn phía sau đang gào thét, lội bị bón trong bùn đuổi theo, Phương Sâm nham bèn dừng bước quay người, rút khẩu súng lục K54 lấy được từ tây đệ ra, nhắm và bắn. Thành thật mà nói, tài bắn súng của Phương Sâm nham thực sự rất tệ. Dù đã làm thuyền viên xuôi ngược Nam Bắc 6-7 năm, kiến thức về súng của anh cũng chỉ dừng lại ở mức biết mở chốt an toàn, bóp cò để bắn đạn ra mà không tự làm mình bị thương. Còn về độ chính xác thì thật sự không dám khen. Nhưng lúc này, đám côn đồ hung ác kia chỉ cách anh nhiều nhất là 7-8 mét, lại có 3-4 người dàn hàng ngang xông lên, đừng nói là bắn người, thì dù có nhổ một bãi nước bọt cũng trúng được một gã đô con. Tiếng súng đoàn đoàn vang lên, làn khói thuốc súng màu xanh nhạt nhanh chóng tan biến trong cơn mưa tầm tã, theo sau đó là những tiếng la hét thảm thiết. Hai tên côn đồ thường ngày quen thói tác vai tác quái lập tức ngã lăn ra đất bùn mà gào khóc. Vết thương của hai tên này không nặng, một tên bị bắn xuyên đùi, tên còn lại thì xui xẻo bị bắn xuyên má, đều chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trông lại vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là tên xui xẻo bị bắn vào má, mặt gã đầy máu, răng cũng bị bắn rụng mấy cái, máu tươi tuôn ra từ miệng, đau đớn tột cùng khiến gã kêu thảm hơn cả heo bị chọc tiết. Những người bên cạnh đừng nói là nhìn, chỉ nghe thôi cũng đã thấy chủ bước. Hai phát súng này không nghi ngờ gì đã khiến đám truy binh phía sau thêm phần e ngại, không dám đuổi quá sát. Tiền thưởng của Hoa Sam Phi tuy hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng để mà hưởng chứ. Thằng nhóc trước mặt này cũng là một kẻ liều mạng, đến cả tây đệ, con trai của Hắc Quỷ Đông mà nó còn dám giết, bị nó kéo theo chết chung thì thật không đáng. Dù sao nó cũng đang bị thương, cứ chạy như vậy thì sớm muộn gì cũng chết vì mất máu. Khi đám truy đuổi này sinh ý nghĩ này, Phương Sâm Nham cũng có cơ hội thở dốc. Anh nhìn khẩu K54 chỉ còn 2 viên đạn, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi dắt nó lại vào lưng quần và tiếp tục lảo đảo chạy. Ngay từ đầu anh đã nghĩ rất rõ ràng, trong thời tiết khắc nghiệt thế này, dù một mình lái chiếc xe van kia bỏ trốn cũng là tự tìm đường chết, con đường đất lầy lội duy nhất ở thị trấn Tứ Kiều đủ để khiến chiếc xe chết máy giữa đường 7-8 lần. Chỉ có chiếc xe máy sau lán của Tam Tử mới là con đường sống duy nhất của anh. Con đường cắt ven bờ biển tuy ô tô không đi được, nhưng đi xe máy thì lại quá dư dả. Chỉ cần chạy ra khỏi đó 5 km là có thể lên quốc lộ 703 dẫn đến cảng Phong Thành, lúc đó tự nhiên là trời cao mặc chim bay. Chìa khóa đâu rồi? Phương Sâm nhang tông sầm cửa lán của Tam Tử, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Anh thở hổn hển mấy hơi, tìm thấy chìa khóa dưới gối của Tam Tử, rồi từ dưới mái hiên sau nhà dắt chiếc xe máy ra, vừa lăn vừa bỏ trèo lên xe. Đám côn đồ đang đuổi theo phía sau lập tức nhìn nhau ngơ ngác. Có hai tên thân tín của Hoa Sam Phi cố gắng xông lên chặn lại, Phương Sâm nhang không nói hai lời, đoàn đoàn bắn hai phát. Hai tên này dù không bị bắn trúng cũng đội vàng co rúm người lại sau góc nhà. Nói đi cũng phải nói lại, ông trời cũng đã giúp Phương Sâm nhang một phen. Mấy khẩu súng trong tay Hoa Sam Phi đều là hàng tự chế, đương nhiên không có chức năng chống nước như súng chính quy, nếu không thì chúng đã sớm nổ đi đùng đáp trả rồi. Lúc này, thấy Phương Sâm Nham đã lên xe máy sắp tẩu thoát, trong lòng chúng cũng không khỏi có ý định buông xuôi. Nhưng đúng lúc đó, một người lảo đảo chạy tới, gào thét đến khản cả giọng, trong tiếng nói còn mang theo cả tiếng khóc, anh Tây đệ bị thằng chó chết này giết rồi. Đại ca đã ra lệnh, ai bắt được nó thưởng 50 vạn. Nếu để nó chạy thoát, không giao được người cho Đông gia, thì mọi người cứ chuẩn bị nhặt xác cho cả nhà mình đi. Uy danh của Hắc Quỷ Đông ở khu vực này có thể dọa trẻ con nín khóc ban đêm. Năm ngoái, lão ta buôn lậu mà còn dám giao chiến với bộ đội biên phòng Việt Nam, tuy thuộc hạ cũng chết hơn 30 người, nhưng một chiếc tàu tuần tra của biên phòng cũng bị đánh chìm. Tây đệ chết ở đây đã là chuyện đau đầu, nếu không giao ra được hung thủ, có lẽ Hắc Quỷ Đông thật sự sẽ chút giận lên cả nhà già trẻ của tất cả mọi người, chưa kể còn có tiền thưởng 50 vạn của Hoa Sam Phi làm mồi nhử. Sắc mặt của đám côn đồ nghe thấy tiếng hét đều biến đổi. Mặc dù Phương Sâm Nham đã nổ máy xe chạy về phía ngoại ô thị trấn Tứ Kiều, nhưng đám côn đồ này lại như bị tiêm thuốc kích thích, bắt đầu liều mạng đuổi theo. Nhiều tên tiện tay nhảy lên những chiếc xe đạp bên cạnh, có tên thì cầm dao chửi bới rồi co càng đuổi theo, ra vẻ quyết không bỏ cuộc nếu chưa đuổi tới chân trời góc bể. Chương 7, số mệnh. Tiếng động cơ xe máy gầm lên yếu ớt, khói đen phụt ra từ ống vô cũ nát rồi tan biến ngay vào màn mưa bụi. Chiếc xe này của Tam Tử vốn là hàng ve chai chẳng biết đã ngã bao nhiêu lần, nếu không cũng chẳng thể sang tay cho hắn với cái giá bèo bọt ba con số. Con đường nhỏ ven biển lúc này cũng lầy lội vô cùng, Phương Sâm Nham nén cơn đau và cú sốc nảy người, vặn ga hết cỡ, ghì chặt tay lái, túi giạp người hết mức có thể. Hai hắn nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ khắp nơi trên chiếc xe cả tàng, trong lòng không khỏi lo lắng liệu nó có vỡ tan thành đống linh kiện vào dây sau không. Nghe tiếng la hét yếu ớt vọng lại từ phía sau xuyên qua màn mưa, khóe miệng Vương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh đầy giễu cợt. Hoa Sam Phi dù có chậm chạp đến đâu cũng đã phát hiện ra tin dữ là Tây Đệ đã toi mạng, giờ đây gã chắc chắn cũng như kiến bò trên chảo nóng, tình cảnh chẳng khá hơn hắn là bao. Hắn cùng lắm là chết mà thôi, dù sao thì chú Tư và Tam Tử cũng đã chạy thoát, còn Hoa Sam Phi lại vướng bận gia đình già trẻ. Hắc Quỷ Đông hung bạo tàn nhẫn một khi biết tin con trai chết chắc chắn sẽ cần một nơi để trút giận, Hoa Sam Phi và gia đình gã cũng sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm. Quân đuổi theo phía sau không ít, nhưng Vương Sâm Nham cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, đám người kia chỉ đang đuổi theo bằng một hơi khí thế, chỉ cần kéo dài thời gian, bọn chúng tự nhiên sẽ đuối sức. Sau gần 10 phút sau này, phía trước chưa đầy 10 mét đã là cuối con đường lầy lội, mặt đường xi măng bằng phẳng đã ở ngay trước mắt. Vương Sâm Nham thở phào một hơi, khoe miệng nở nụ cười, chỉ cần lên được đường xi măng, đám tay sai đuổi theo bằng xe đạp và hai chân kia dù có mệt chết cũng đừng hòng bắt kịp. Chiếc xe máy này dù có nát đến đâu cũng chạy nhanh hơn người được. Nhưng đúng lúc này, động cơ của chiếc xe nát này lại phát ra vài tiếng ho sặc sụa như ông già, rồi tiếng nổ lục bục đột ngột tắt ngấm không một dấu hiệu báo trước. Phương Sâm Nham trợn tròn mắt, rõ ràng không thể tin nổi cái kết đầy kịch tính này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, khi tâm trạng vui mừng của Phương Sâm Nham đột ngột rơi xuống vực thẳm trong sự ngỡ ngàng, thì đám tay sai phía sau vốn đã không còn hy vọng lại rơi vào trạng thái vui sướng như trúng số độc đắc, vừa chửi bới vừa xông lên. Phương Sâm Nham không hề bực tức, hay đúng hơn là hắn không có thời gian để bực tức. Hắn bước xe lại rồi co cẳng bỏ chạy về phía trước. Để khiến đám truy binh có phần e dè, khẩu K-54 đã hết đạn cũng được hắn cầm trên tay. Khi mấy tên tay sai đạp xe cật lực đuổi tới, Phương Sâm Nham đã ôm bụng lảo đảo chạy được hơn 100 mét trên con đường xi măng của quốc lộ 703. Máu tươi từng giọt chảy ra từ cái tay, tạo thành một vệt máu rõ rệt trên mặt đất. Mục tiêu của hắn chính là một công trường xây dựng quy mô khá lớn ở bên cạnh. Công trường đó đang xây dựng một nhà máy gia công, cả tòa nhà văn phòng và nhà xưởng sản xuất đều đã ở trạng thái gần hoàn công, có lẽ do bão nên đã ngừng thi công bề mặt từ ngoài. Địa hình ở đó phức tạp, dễ ẩn nấp, quan trọng hơn là đối với Phương Sâm Nham, rất có khả năng tìm được xe đạp hoặc xe máy để thay thế, vì vậy nơi đây tự nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Khi Phương Sâm Nham nén cơn đau dữ dội, gắng sức trèo qua bức tường rào, ba tên tay sai đạp xe như điên đã đuổi đến ngay dưới chân tường. Chúng cũng thấy rõ vết máu đỏ tươi trên tường, càng thêm hưng phấn mà chửi ầm lên, hiển nhiên cho rằng 50 vạn tiền thưởng đã nằm trong lòng bàn tay. Phương Sâm Nham ôm bụng, lảo đảo vịn tường đi tiếp, rẽ vào một tòa nhà đang trong quá trình trang trí. Dù lúc này gần như đã bị dồn vào đường cùng, nhưng ánh mắt của Phương Sâm Nham vẫn kiên định và hung ác. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, thuận tay ném khẩu K-54 hết đạn xuống đất, rồi chạy lên lầu. Không lâu sau, ba tên tay sai của Hoa Sam Phi đã đuổi tới như chó điên. Chúng nhanh chóng phát hiện ra khẩu súng bị vứt dưới đất, mừng rỡ quá đỗi, càng thêm không kiêng dè mà điên cuồng đuổi lên lầu. Nhưng lên đến tầng 2 thì chúng có chút phân vân, vì từ cầu thang tầng 2 có một hành lang dài, ít nhất cũng có 20-30 phòng làm việc, mà chúng cũng không thể xác định Phương Sâm Nham đang ở tầng nào. Nếu cả ba cùng vào tìm kiếm từng phòng ở tầng 2, thì cầu thang sẽ không có ai canh gác, lỡ như Phương Sâm Nham trốn ở tầng 3 thì rất có thể sẽ tìm được kẽ hở để trốn thoát qua cầu thang. Vì vậy, cách an toàn và chắc chắn nhất là cử một người canh giữ cầu thang, hai người còn lại đi tìm kiếm từng tầng, từng phòng, như vậy tự nhiên sẽ không có sơ hở. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, ai sẽ là người ở lại canh cầu thang? Vốn dĩ đây là một công việc vừa nhẹ nhàng vừa an toàn, nhưng đừng quên, Hoa Sam Phi đã treo thưởng cho cái đầu của Phương Sâm Nham tới 50 vạn. Mà gã này không chỉ bị thương nặng, ngay cả vũ khí phòng thân duy nhất là súng cũng đã mất. Vì vậy, trong mắt ba tên tay sai này, chỉ cần tìm thấy hắn thì cũng chẳng khác gì nhặt 50 vạn dưới đất. Trong tình huống này, ai lại muốn ở lại để vượt mất món tiền khổng lồ đó? Ba tên tay sai nhìn nhau, chúng cũng chỉ vì may mắn cướp được xe đạp mới đến trước một bước, nếu còn chần chừ thì đám chạy bộ phía sau cũng sắp đuổi kịp. Nếu còn do dự nữa, thì đừng nói là ăn thịt, ngay cả nửa hớp canh cũng không có mà uống. Vì vậy, ba người nhìn nhau một cái, liền la lên, Hồng Trung mày lên tầng 4, tao lên tầng 3, tầng 2 binh tử mày bảo. Tụi mình solo có sợ thằng nào đâu. Chẳng lẽ không chỉ được một thằng sắp chết hay sao? Anh em tự dựa vào vận may, phía sau còn 7-8 người nữa đang tới, sợ gì nó chạy thoát. Thế là ba tên tay sai tự nhiên chia nhau hành động. Đối với Phương Sâm Nham, việc hắn vứt súng giả vờ yếu thế trước đó chính là để sắp đặt cho khoảnh khắc này, chính là để ba tên tay sai bị lợi lộc làm cho mở mắt này tách ra, như vậy mới có cơ hội cho hắn trốn thoát. Và nơi Phương Sâm Nham đang ẩn nấp chính là trên tầng 4 mà tên Hồng Trung sắp sửa đi tới. Gã có biệt danh Hồng Trung này là một tên nghiện cờ bạc, ưu điểm là dám liều mạng, vì thích mặc áo ba lỗ màu đỏ nên mới có tên như vậy. Trong ba người, gã là kẻ thèm muốn 50 vạn tiền thưởng nhất, vì vậy vội vàng chạy lên tầng 4. Nào ngờ gã vừa lên tới nơi, đã thấy phía trước có những vệt máu loang lổ, như thể biển chỉ đường dẫn vào một căn phòng bên trái hành lang. Hồng Trung lập tức đuổi theo như một con chó điên. Căn phòng này rõ ràng chưa được sơn phết, tường xung quanh để lộ những viên gạch đỏ thô ráp, sàn nhà là bê tông sần sùi, phía trên có vài sợi dây điện khó coi thò ra. Trong không khí có mùi vôi vữa nhàn nhạt. Ban công ở phía xa của căn phòng chưa được lắp lan can, lờ mờ có thể thấy những tấm lưới an toàn đang bay phất phơ trong gió. Hồng Trung nghi hoặc ngẩng đầu, vì những vệt máu trước mặt kéo dài đến tận ban công, mà ban công lại chưa lắp lan can an toàn. Phía bên trái ban công bị bức tường chưa dán gạch che quất, nên không thể thấy hết toàn bộ tình hình trên đó. Trông có vẻ như Phương Sâm Nham chạy đến đây, biết khó thoát nên đã nhảy lầu tự vẫn. Nhưng trong mắt Hồng Trung lại lóe lên vẻ giễu cợt, gã đã chắc chắn Phương Sâm Nham không thể nào tự sát, mà phần lớn là đang trốn trên ban công để dãy rủa như con thú cùng đường. Vì vậy, Hồng Trung từ từ bước tới, dừng lại một chút trước cửa ra ban công, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ống thép trong tay đã nhắm thẳng vào bên trái mà đập mạnh. Nhưng lòng gã lập tức lạnh đi, vì ống thép chỉ đập vào tường kêu một tiếng choang, lực phản chấn làm cánh tay gã đau điếng, mà nơi tầm mắt chạm tới chỉ có một chiếc giày, miệng giày đen ngòm như cái miệng đang há to chế nhạo khiến toàn thân gã như rơi vào hầm băng. Lúc này, Phương Sâm Nham với khuôn mặt trắng bệch ôm bụng từ phía sau lưng Hồng Trung nhảy xuống, ánh mắt vừa có 3 phần chế giễu, lại có 3 phần niềm ai. Ngay khi tiếp đất, hắn đã giơ chân phải lên đạp mạnh vào mông Hồng Trung. Mà đây là ban công, tầng 4 chưa được lắp lan can bảo vệ. Một tiếng hét thảm thiết đến tột cùng vang lên xé toạc không gian, rồi tắt ngấm. Hồng Trung dù có khỏe như trâu, nhưng rơi từ độ cao này xuống, không chết cũng tàn phế. Phương Sâm Nham đã dùng vết máu để bày ra mê trận đầu tiên, sau đó lại lợi dụng góc nhìn để bày ra nghi trận thứ hai. Còn bản thân hắn thì nhảy lên, nghiến răng bám vào dây điện và cốt thép được chừa sẵn phía trên ban công, làm một động tác hít xà đơn, rồi hai chân chống vào bức tường bên cạnh để gắng gượng, cả người ép sát vào phần trần bên trái ban công. Nếu Hồng Trung, một kẻ đã bị tiền bạc làm mở mắt, trong tình huống này mà vẫn có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn, thì Phương Sâm Nham cũng đành chịu. Xung quanh vắng lặng, không nghi ngờ gì nữa, phản ứng đầu tiên của hai kẻ đang tìm kiếm ở tầng dưới khi nghe thấy tiếng hét thảm chính là thò đầu ra xem, sau đó sẽ theo cầu thang chạy lên tầng 4. Theo tâm lý quán tính của con người, trong tình huống đội vã như vậy, chúng sẽ không suy nghĩ nhiều, một khi lên đến cầu thang và nhìn thấy manh mối rõ ràng là vết máu trên hành lang tầng 4, chúng chắc chắn sẽ đi theo hướng vết máu chỉ về bên trái. Điều này có nghĩa là sự chú ý của chúng sẽ tập trung vào vết máu và hướng mà nó chỉ tới. Vậy thì Phương Sâm Nham chỉ cần kịp thời trốn ở hành lang bên phải, ngược với hướng vết máu, tự nhiên có thể khéo léo tận dụng khoảng thời gian chênh lệch này để thuận lợi trốn xuống lầu. Theo lý mà nói, kế hoạch này có khả năng thành công rất cao, đặc biệt là khi Phương Sâm Nham đã thành công né được hai tên tay sai đang chạy tới. Nhưng hai nạn luôn xảy ra vào lúc không ngờ nhất, tòa nhà này dù sao cũng đang trong giai đoạn bán hoàn thiện, cầu thang chưa lắp tay vịn. Phương Sâm Nham vốn đã mất máu quá nhiều, lại thêm tâm trạng căng thẳng, nên khi lảo đảo chạy xuống lầu, chân bấp phải một viên gạch lát sàn để bên cạnh, đứng không vững liền ngã nhào xuống dưới. Viên gạch đó lăn loảng xoảng xuống lầu, vỡ tan cảnh. Đến khi Phương Sâm Nham choáng váng lắc đầu, gắng sức bò dậy từ mặt đất, hai tên tay sai đã tỉnh ngộ và chửi bới đuổi theo đến nơi chỉ còn cách chưa đầy 10 mét. Chết tiệt! Phương Sâm Nham nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, nghiến răng nói. Nhưng hắn là một người có tính cách kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Hắn nghiến răng ôm vết thương trên bụng, lảo đảo bỏ chạy. Trước mắt hắn tóe đong đóm, bất chấp tất cả mà liều mạng chạy thủ mạng, trước mắt chỉ còn lại những bậc thang chưa hoàn thiện. Hai tên tay sai kia đương nhiên không chịu bỏ cuộc, vừa la hét chửi bới vừa đuổi sát theo sau, khoảng cách giữa chúng và Phương Sâm Nham chỉ còn chừng một tầng lầu. Những bậc thang bê tông mới xây, lốm đốm để lộ ra màu gạch đỏ tươi bên trong, trong mắt Phương Sâm Nham lại giống như bậc thang trong nghĩa địa bị vô số oan hồn qua lại dẫm đạp suốt trăm năm. Mất máu quá nhiều khiến mắt hắn tối sầm lại từng cơn, thứ duy nhất chống đỡ cho hắn tiếp tục chạy chính là ý chí không chịu thua đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nhưng điều tàn khốc là, tiếng bước chân và chửi bới phía sau ngày càng gần hơn. Ta không muốn bị bắt, ta sao có thể chết ở đây? Phương Sâm Nham gào thét điên cuồng trong lòng. Không biết có phải do vận động quá sức hay không, hắn chỉ cảm thấy một điểm giữa ngực mình đang nóng lên dữ dội, nếu không phải đang trong lúc chạy trối chết, hắn thật sự muốn tởi áo ra xem cho kỹ. Bất chợt, trong lúc xuống lầu, toàn thân Phương Sâm Nham đống cực lại. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, giống như nhảy từ bụng cao 3 mét xuống hồ bơi, nhưng bên dưới lại có một lớp màng dẻo trong suốt cản lại. Thế nhưng Phương Sâm Nham rõ ràng thấy phía trước không có gì cả, nhưng cảm giác va phải thứ gì đó lại vô cùng rõ ràng. Chỉ trong khoảnh khắc chứng lại đó, hai tên tay sai phía sau đã bị lòng tham làm mở mắt điên cuồng lao tới, một tên ôm lấy vai Phương Sâm Nham, một tên ôm lấy eo hắn. Cả ba cứ thế quấn lấy nhau lăn xuống dưới. Lại một trận trời đất quay cuồng, và đương nhiên là cả cơn đau dữ dội do va đập. Trong lúc lăn xuống, trán Phương Sâm Nham bị rách, máu chảy đầy mặt, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt rực lửa và điên cuồng. Hắn rút ngược con dao mang theo bên mình, không bao giờ từ bỏ là niềm tin vĩnh hằng trong lòng hắn. Hôm nay dù có chết, cũng phải kéo thêm một kẻ đi cùng. Sống phải cho thỏa chí, chết phải không hối tiếc. Nhưng Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có gì đó rất không ổn. Bởi vì mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh, không có tiếng thở dốc, không có tiếng chửi tới, ngay cả những trận đòn điên cuồng dự kiến cũng mãi không đến. Chỉ có cảm giác bị siết chặt ở vai và chân vẫn như cũ. Hắn quay đầu lại và lập tức sững sờ. Hóa ra hai tên tay sai kia cứ thế giữ nguyên tư thế ôm bài, choàng eo mà cứng đờ lại, như thể có một lớp băng vô hình đột ngột xuất hiện và đóng băng bọn chúng ngay tức khắc. Đến nỗi vẻ mặt tham lam và cuồng hỉ của chúng cũng được giữ lại uy nguyên. Khi Phương Sâm Nham đang cố gắng dậy ra, ngực hắn đột nhiên chuyển đến một cơn đau như bị thiêu đốt. Hắn không nhịn được mà hừ một tiếng, dùng tay ấn chặt vào chỗ đau cố gắng làm dịu đi cảm giác khó tả đó. May mà cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi Phương Sâm Nham buông tay ra, hắn vô thức túi đầu nhìn và kinh ngạc phát hiện trên ngực mình đã có thêm một hình xăm màu đỏ rực. Phương Sâm Nham gần như không tin vào mắt mình. Hắn lập tức xé toạc chiếc áo sơ mi vốn đã rách nát. Trên những đường cơ bắp rõ nét, hình xăm màu đỏ tươi như máu được khắc họa bằng những đường nét đơn giản mà dứt khoát, tạo thành một ký hiệu hoàn toàn không rõ ý nghĩa, rõ ràng đến lạ thường, hình dạng vừa thần bí vừa kỳ dị. Một đêm nay Phương Sâm Nham đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng tình huống này thật quá sức tưởng tượng. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn kinh hãi quay đầu lại, thì phát hiện nơi vốn là cầu thang phía sau đã bị một vùng bóng tối đặc quánh bao trùm. Hắn đưa tay ra thử sờ, cảm giác như có một bức tường vô hình chặn lại. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn xuống, phát hiện cầu thang tầng dưới đã kết thúc, bị một tầng mây đen bao phủ. Tầng mây đen đó không ngừng cuộn cuộn, không biết cao đến mấy nghìn mét trượng, bên trong ẩn hiện sắc đỏ sẫm, mang một vẻ quyến rũ kinh tâm động phách. Lúc này, hình xăm trên ngực hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vừa đủ để bao bọc cơ thể Phương Sâm Nham trong đó. Ngay sau đó, dung mạo của hai tên tay sai phía sau bắt đầu thay đổi với tốc độ chóng mặt, lão hóa. Vốn là những thanh niên trai tráng 20 mấy tuổi, chỉ trong vài giây tóc đã bạc trắng, răng rụng hết, biến thành ông già, rồi da thịt dần bị phong hóa như bị gió thổi bay, chỉ còn lại bộ xương trắng nếu. Cuối cùng, ngay cả bộ xương đó cũng hóa thành tro bụi, bị gió thổi tan biến hoàn toàn. Thứ ma lực gì có thể khiến máu thịt tan biến trong chớp mắt, khiến xương trắng mục giữa trong khoảnh khắc? Chỉ có thời gian, duy chỉ có thời gian. Chẳng lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, thời gian đã trôi qua ngàn năm? Và lớp ánh sáng màu đỏ trên người Phương Sâm Nham lại thần kỳ đến mức nào, có thể giúp hắn bình an vô sự trước sức mạnh của thời gian? Mây đen trước mắt vẫn cuồn cuộn điên cuồng, như một bữa tiệc không có bắt đầu cũng sẽ không có kết thúc, xen lẫn những tia sét màu đỏ đáng sợ. Phương Sâm Nham không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như có thứ gì đó đang cuộn trào trong linh hồn, và mơ hồ cảm thấy có liên quan đến sinh mệnh của mình. Hắn xé toạc chiếc áo rách, hình xăm dữ tợn màu đỏ kỳ dị trên ngực tỏa ra ánh sáng chói lòa, tạo thành một lớp lá chắn vô hình bảo vệ quanh cơ thể hắn. Phương Sâm Nham không kìm được mà nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng. Tiếng gầm vang vọng khắp bốn phía, mây đen trước mắt cuộn trào dữ dội, rồi tản ra, để lộ một cánh cổng gòn khổng lồ như nối liền trời đất. Cánh cổng đó có kết cấu như kim loại nhưng lại mang màu sắc của máu thịt, trên đó còn mọc ra vô số răng nanh lởm chởm. Lúc này, một giọng nói bí ẩn lại vang lên bên tai Phương Sâm Nham, đây là không gian mộng hiểm, một nơi thần kỳ và bí ẩn. Nơi đây có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào trong lòng ngươi, chỉ cần có thể hoàn thành đủ nhiệm vụ trong không gian, nhận đủ công vân. Nếu ngươi hối hận, sợ hãi, vậy thì quay đầu rời đi. Nếu ngươi muốn hoàn thành chấp niệm trong lòng, vậy thì hãy bước đến trước cánh cổng. Hối hận, sợ hãi. Đôi mày rậm đen như dao của Phương Sâm Nham nhướng lên, hắn cười lớn kinh miệt, không chút do dự mà sải bước xuống cầu thang, tiến đến trước cánh cổng khổng lồ. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại có một cảm giác khoái trá khó tả, như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều đang hưng phấn và vui sướng. Nhưng khi đến gần mới phát hiện, trên cánh cổng khổng lồ đó nổi lên rất nhiều đường vân, vừa giống như vô số mạch máu căng phồng, lại vừa như những hoa văn được điêu khắc. Nhìn từ xa có kết cấu kim loại, nhìn gần lại có đặc tính của máu thịt. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy giữa ngực truyền đến một cơn đau nhói dữ dội, phía trước cơ thể cũng truyền đến một lực hút khổng lồ không thể chống cự, ngay sau đó cả người hắn bắt đầu dần mất đi ý thức. Tình trạng cơ thể bất chủ, lá lách bán mỡ, mất máu quá nhiều, 7 vết bầm tím do va đập trên cơ thể, tương đương 40 trạng thái tốt nhất, đang sửa chữa. Sửa chữa hoàn tất. Lần lấy mẫu này có tổng cộng 6,399 người, tất cả khế ước giả đều đã lấy mẫu xong, thời gian lấy mẫu tiếp theo là 72 giờ sau. Thế giới mộng hiểm khởi động. Chương 1, Los Angeles 1984. Đây là một căn phòng vừa đơn sơ vừa bừa bộn. Anh không đội dậy ngay mà cẩn thận ngẫm lại từ đầu đến cuối những sự kiện kỳ lạ mình vừa trải qua. Sau đó, anh cởi áo ra xem dấu ấn quái dị trên ngực rồi mới ngồi dậy khỏi giường. Từ nhỏ, anh đã tỏ ra bình tĩnh và khôn ngoan hơn tuổi. Lúc này, khi tập trung toàn bộ tinh thần, anh càng thể hiện một sự trầm ổn và tháo vát chưa từng có. Thế nhưng, anh không hề cảm thấy đột ngột trước chuỗi sự kiện kỳ lạ kia, ngược lại còn có cảm giác thuận theo tự nhiên, thậm chí là một niềm vui sướng mơ hồ, cứ như thể anh đã đến nơi này vô số lần rồi vậy. Sàn nhà cũng rất bẩn thỉu, vương vãi không ít chai bia. Những chai bia này có màu nâu, thân to cổ thon, nhãn dán toàn là tiếng Anh. Dù chai còn rất mới, nhưng trong mắt Phẹn Sẹn Nhi Án lại luôn có cảm giác rất cũ kỹ. Anh cầm một chai lên xem, trên đó ghi rõ dòng chữ: Bia Mỹ Loki, năm 1984. Đây là. Phẹn Sẹn Nhi Án bỗng sững sờ. Anh cũng là người giỏi giao tiếp, lúc còn làm thuyền viên cũng kết giao được vài người bạn, đặc biệt là sau này khi sắp được thăng chức đại phó, phạm vi quan hệ của anh càng rộng hơn. Trong số đó, có một người bạn tên William nhà làm kinh doanh thép, đúng chuẩn phú nhị đại tiêu tiền như nước. Anh ta có sở thích sưu tập các loại chai bia, từng tổ chức một bữa tiệc để tự hào khoe bộ sưu tập quý giá của mình, từ chai bia phủ lệ bở rổ của anh sản xuất năm 1874 sớm nhất cho đến chai bia Ulubuletsky do nhà máy bia đầu tiên của Trung Quốc sản xuất đều được trưng bày. Giá của những chiếc chai này hiện đã tăng vọt lên hơn 100.000 đô la Mỹ. Mà loại lon bia Mỹ Lộ Kỳ này cũng nằm trong bộ sưu tập đó, bởi vì thương hiệu bia này lúc bấy giờ rất nổi tiếng, được mệnh danh là siêu bia, từng chiếm lĩnh thị trường bằng cổ lộ ra đổ của Mỹ, nhưng đã bị bia bụi ở mua lại vào năm 1995. Vì kiểu dáng chai bia thời đó được thiết kế rất thời thượng, ngay cả chai do công ty Coca-Cola sản xuất cũng có phần mô phỏng hình dáng của nó, nên giá trị sưu tầm cũng luôn ở mức cao. Phèn Sen Nhi An nhìn lon bia Mỹ Lộ Kỳ rõ ràng là mới sản xuất trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đã bị đưa về nước Mỹ năm 1984? Sức mạnh ẩn sau giọng nói bí ẩn kia lại lớn đến vậy, có thể xuyên qua cả không thời gian ư? Vậy thì câu nói hoàn thành đủ nhiệm vụ của giọng nói bí ẩn đó có ý nghĩa gì? Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng lách cách khẽ khẽ. Âm thanh đó phát ra từ chiếc bàn ở góc phòng. Phèn Sen Nhi An lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn sang. Anh đã từng lấy đi mấy mạng người, nên khi đề phòng, sát khí cũng bộc lộ ra ngoài. Tiếng động phát ra từ một chiếc máy đánh chữ rất cũ trên bàn. Dù hoàn toàn không có ai gõ, nhưng bàn phím tự động nhảy lên, và trên trang giấy vàng ố bên dưới nhanh chóng xuất hiện thêm vài dòng chữ rõ ràng: Khế ước giả số 1018, chào mừng đến với không gian mộng hiểm. Đây là thế giới mộng hiểm đầu tiên bạn trải nghiệm thế giới của kẻ hủy diệt. Vì đây là thế giới mộng hiểm đầu tiên bạn trải nghiệm, nếu có điều gì không hiểu về thế giới này, bạn có thể tra cứu tài liệu liên quan ở bên cạnh. Chú ý, trong điều kiện bình thường, chỉ có thế giới này mới có đặc quyền này. Cảnh báo, bạn có thể tương tác với các nhân vật trong cốt truyện, nhưng không được tiết lộ thông tin về không gian mộng hiểm và thế giới thực cho họ dưới bất kỳ hình thức nào. Cảnh báo, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến được giao trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ bị loại. Hai chữ bị loại được đánh dấu đặc biệt, đỏ rực như máu, vừa nhìn đã khiến người ta có dự cảm chẳng lành, rõ ràng không phải là một kết cục tốt đẹp. Nhiệm vụ chính tuyến, dọn dẹp nút thời không. Giới thiệu nhiệm vụ, hệ thống sở cai nẹt đã sớm bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cử kẻ hủy diệt quay về quá khứ để ám sát những nhân vật lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, để thực hiện việc du hành thời gian, cần phải thiết lập một số lượng lớn các nút thời không ổn định trong khoảng thời gian hiện tại để có thể truyền tải kẻ hủy diệt qua một cách nguyên vẹn. Mục tiêu nhiệm vụ, loại bỏ các nút thời không mà hệ thống sở cai nẹt đã cài cắm trong thế giới này. Gợi ý nhiệm vụ, khi bạn loại bỏ các nút thời không, rất có thể bạn sẽ bị tấn công. Gợi ý nhiệm vụ, sau khi nhận nhiệm vụ này, bạn sẽ tạm thời sở hữu năng lực chân thị chuyên dụng, có thể nhìn xuyên qua ngụy trang để thấy trực tiếp các nút thời không. Gợi ý, bạn có thể đạt được các cột mốc sau trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng người hiệu quả. Bạn hoàn thành một loạt nhiệm vụ chính tuyến từ đầu đến cuối thế giới này mà không làm hại bất kỳ người vô tội nào, cho đến khi hoàn thành bước cuối cùng và trở về không gian. Ngoại trừ những người bắt buộc phải giết theo quy định của nhiệm vụ chính tuyến, những người còn lại đều được xếp vào phạm vi người vô tội. Đô thể, bạn tích lũy giết chết hơn 100 dân thường vô tội trong loạt thế giới kẻ hủy diệt. Cột mốc này chỉ có thể hoàn thành bằng tấn công cận chiến, sát thương của bạn đối với dân thường đó phải vượt quá 50 tổng sát thương mới được tính vào thống kê. Kẻ thù của máy móc, bạn tích lũy giết chết hơn 3 kẻ hủy diệt. Sát thương trực tiếp tích lũy của bạn đối với kẻ hủy diệt đó phải vượt quá 50 tổng sát thương. Phóng điện, độ hảo cảm của xạ dạ cổ nọ đối với bạn vượt quá 50 điểm. Bạn của tội ác, bạn tích lũy giết chết 50 cảnh sát. Sát thương trực tiếp tích lũy của bạn đối với mỗi cảnh sát phải vượt quá 50 tổng sát thương. Công trạng của bạn không đủ để xem các cột mốc sau. Đạt được các cột mốc liên quan sẽ mở khóa các danh hiệu tương ứng. Mỗi khế ước giả có thể sở hữu nhiều danh hiệu, nhưng chỉ có thể trang bị một danh hiệu tại một thời điểm. Danh hiệu đi kèm với nhiều hiệu ứng đặc biệt khác nhau, trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể thay đổi danh hiệu sau khi đã vào trận chiến. Cảnh báo, kể từ thời điểm bạn nhận nhiệm vụ, bạn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Tương tự, đằng sau rủi ro lớn, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn. Phèn Sen Nhi An đọc đi đọc lại tờ giấy này 3 lần một cách cẩn thận, dường như muốn phân tích từng chữ trên đó rồi nuốt vào bụng. Sau đó, anh nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh máy đánh chữ. Ở đó có một cuốn tạp chí. Cuốn tạp chí này màu sắc rất mới, trông hoàn toàn lạc long so với môi trường bẩn thỉu, cũ kỹ xung quanh, và ba chữ kẻ hủy diệt trên bìa cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên đây chính là tài liệu liên quan đến thế giới này. Hơn nữa, từ phần giới thiệu nhiệm vụ có thể thấy, thứ này cũng là ưu đãi dành cho người mới như anh. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ, lần sau sẽ không có nữa. Vào lúc 2 giờ 23 phút sáng ngày 30 tháng 7 năm 2029, lãnh đạo quân kháng chiến của loài người, John Connor, đã dẫn đầu đội đặc nhiệm ở California tấn công dữ dội vào căn cứ sở cai nẹt. Rạng sáng ngày 31 tháng 7, sau khi chịu tổn thất nặng nề, quân kháng chiến đã chiếm được căn cứ sở cai nẹt. Cô nọ và trung úy quân kháng chiến gì giờ bất chấp nguy hiểm, xông vào khu vực trung tâm. Lúc này, cô nọ nhìn thấy một robot T-800 biến mất trong tia chớp. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cô nọ phát hiện đây là một cỗ máy thời gian, đã được gửi về năm 1984 với mục đích giết chết mẹ của mình, xạ dạ cô nọ, từ đó tạo ra vết nứt thời không để thay đổi lịch sử. Dĩ dở tình nguyện đi bảo vệ xạ dạ cô nọ, kỳ tài dĩ dở tự mình chui vào đường hầm thời không chưa biến mất, trước khi đi còn nói, tin tôi đi, tôi sẽ trở lại. Hai ngày sau, dôn cô nọ một mình bước ra khỏi căn cứ. Ngày 5 tháng 8, trụ sở quân kháng chiến xác nhận dĩ dở mất tích. Vào lúc 1 giờ 52 phút sáng ngày 12 tháng 5 năm 1984, robot T-800 đã đến hiện tại thông qua cỗ máy thời gian. Lúc 2 giờ 1 phút sáng, dĩ dở cũng đến hiện tại thông qua cỗ máy thời gian. Không thể tìm thấy thông tin chi tiết về mẹ của cô nọ. Cả hai người với những mục đích khác nhau đều tra cứu danh bạ điện thoại để tìm xạ dạ của nó. Cùng ngày, T-800 đã liên tiếp giết chết hai người xạ dạ, người đầu tiên tên là xạ dạ ẩn của nó, người thứ hai tên là xạ dạ lùa sệ của nó. Họ đều là xạ dạ của nó, nhưng không phải là mẹ của nhà lãnh đạo tương lai. Những robot sát thủ đến từ thế giới tương lai được gọi chung là kẻ hủy diệt. Câu chuyện bắt đầu từ đây, mặc dù những tài liệu này không đầy đủ, nhưng đối với Phèn Sèn Mị Ản, anh cũng có hiểu biết về thế giới kẻ hủy diệt. Tài liệu này gần như khớp với trí nhớ của anh, do đó có thể khẳng định một điều, mình đã được gửi về năm 1984, trong thế giới của bộ phim Kẻ Hủy Diệt phần đầu tiên. Nếu vậy, những thông tin trong trí nhớ của anh sẽ có ích. Khi Phèn Sèn Mị Ản đã quen với nhiệm vụ, những dòng chữ do máy đánh chữ tạo ra trên giấy cũng dần mờ đi, trông như thể tan ra hoặc bay hơi vào không khí. Nhưng nội dung của chúng, Phèn Sèn Mị Ản có thể xem lại bất cứ lúc nào từ hình xăm trên ngực dấu ấn mộng hiểm, và cũng có thể đặt câu hỏi cho nó, dĩ nhiên có nhận được câu trả lời thỏa đáng hay không thì không biết. Sau khi xác nhận nhiệm vụ chính tuyến, trước mắt Phèn Sèn Mị Ản đột nhiên xuất hiện một con số màu đỏ đang nhảy nhanh, 48 giờ, và còn 5 phút 31 giây nữa là chính thức bước vào thế giới kẻ hủy diệt. Bên dưới con số còn có một loạt menu, khi ý nghĩ của Phèn Sèn Mị Ản chạm đến, chúng lập tức hiện ra, thời gian, 11 giờ sáng, ngày 12 tháng 5 năm 1984. Địa điểm, Los Angeles, California, Mỹ. 42 độ 19 phút Vĩ Bắc, 83 độ 2 phút Kinh Tây, bối cảnh, màn đầu kẻ hủy diệt. Độ khó, cực dễ, cấp E, mức độ giảm đau, 70 mức độ cường hóa năng lực cá nhân bổ sung, 50. Độ khám phá bối cảnh hiện tại, 031 ghi chú bổ sung, bối cảnh này là bối cảnh hòa bình, khế ước giả bị giết sẽ không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào, mổ đủ lệ thông tin nhân vật số hóa cũng được kích hoạt. Khế ước giả có thể xem thuộc tính cá nhân bất cứ lúc nào thông qua dấu ấn mộng hiểm trên ngực. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian mộng hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể nhậm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua dấu ấn mộng hiểm, nếu đạt đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Chương 2, nguy cơ bất chợt. Phương Sâm Nham nhìn vào gương, quả nhiên dung mạo của mình đã hoàn toàn thay đổi, quần áo trên người cũng được thay mới. Hắn tổng hợp lại những thông tin còn lại, rõ ràng điều hữu ích nhất đối với hắn lúc này chính là giảm 70 cảm giác đau và tăng 50 năng lực cá nhân. Nếu hiểu theo nghĩa đen, sức chiến đấu tổng hợp của hắn sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Tiếp đó, hắn chọn xem thông tin nhân vật số hóa, lập tức một hàng dài thông tin hiện ra, thông tin cá nhân của khế ước giả số 1018, trong ngoặc là chỉ số tham khảo của một người đàn ông trưởng thành bình thường phát hiện năng lực tiên phú ẩn của khế ước giả số 1018, kiên nhẫn, bị động. Sát thương từ mọi đòn tấn công vật lý gây ra cho bạn đều giảm 25 điểm. Nếu đòn tấn công đó gây ra dưới 25 điểm sát thương, bạn sẽ bị trừ bắt buộc 1 điểm HP. Giải thích, năng lực thiên phú ẩn là năng lực bạn sắp thức tỉnh nhưng chưa thể nắm vững, do đó chỉ có tác dụng trong thế giới mộng hiểm và không gian mộng hiểm, không có hiệu lực trong các môi trường khác. Nếu bạn nắm vững được năng lực này, bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ môi trường nào. Giải thích, đánh giá năng lực thiên phú ẩn này là hạng C. Mã số của bạn là mã gen tương ứng, không liên quan đến bất kỳ yếu tố nào khác. Chỉ số cơ bản của bạn như sau, trong ngoặc là chỉ số trung bình của một người đàn ông trưởng thành bình thường sức mạnh, 8 điểm, 5 điểm. Sức mạnh quyết định một phần uy lực của các đòn tấn công cận chiến, đồng thời tăng khả năng mang vác, cho phép bạn mặc và sử dụng những vũ khí, giáp trụ nặng và mạnh mẽ. Nhanh nhẹn, 6 điểm, 5 điểm. Nhanh nhẹn quyết định tốc độ di chuyển và ra đòn của bạn, ảnh hưởng đến tỷ lệ né tránh và có tác động nhất định đến sức tấn công tầm xa vật lý. Thể lực, 12 điểm, 5 điểm. Sức bền cơ bản, thể lực quyết định khả năng chịu đòn, khả năng chiến đấu, chạy bền bỉ của bạn, đồng thời ảnh hưởng một phần đến tốc độ hồi phục HP và phòng ngự. Tốc độ hồi phục HP thể lực, 2 phút. Điều đó có nghĩa là hiện tại Phương Sâm Nham có thể tự động hồi 6 điểm HP mỗi phút. Giới hạn HP tối đa của bạn thể lực ít 10. Trong trạng thái trọng thương, tốc độ hồi phục HP sẽ giảm mạnh. Phòng ngự cơ bản thể lực, 2. Phòng ngự hiện tại của Phương Sâm Nham là 6 điểm. Phòng ngự là chỉ số chính để giảm sát thương của kẻ địch, đồng thời cũng có thể rút ngắn thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi, hôn mê, làm chậm, choáng, đóng băng, thiếu đốt, v.v. trên người bạn. Công thức quy đổi giảm sát thương, tỷ lệ giảm sát thương, phòng ngự ít 0.4, phòng ngự ít 0.40. Ví dụ, một điểm phòng ngự tương đương giảm khoảng 4 sát thương, đồng thời rút ngắn 4 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. 5 điểm phòng ngự có thể giảm khoảng 16 sát thương, đồng thời rút ngắn 16 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. 10 điểm phòng ngự có thể giảm khoảng 28 sát thương, đồng thời rút ngắn 28 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. 15 điểm phòng ngự có thể giảm khoảng 37 sát thương, đồng thời rút ngắn 37 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. 50 điểm phòng ngự có thể giảm khoảng 66 sát thương, đồng thời rút ngắn 66 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. 100 điểm phòng ngự có thể giảm 80 sát thương, đồng thời rút ngắn 80 thời gian duy trì của các trạng thái bất lợi. Phòng ngự càng cao, mức độ giảm sát thương tăng thêm càng nhỏ. Cảm giác, 11 điểm, 5 điểm. Cảm giác là tổng hợp của thính giác, trực giác, thị giác, v.v. Cảm giác chủ yếu giúp bạn có tỷ lệ nhất định phát hiện nguy hiểm xung quanh từ sớm, quan sát môi trường xung quanh nhanh và kỹ lưỡng hơn. Người có cảm giác càng cao, tỷ lệ phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra càng cao và càng sớm. Trong thế giới thực, những người có cảm giác cao thường có linh cảm, dự đoán trước được nguy hiểm. Cảm giác cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của mọi đòn tấn công. Một tay súng tầm xa xuất sắc chắc chắn cũng sở hữu cảm giác vượt trội để áp chế kẻ địch. Lưu ý, nếu cảm giác của kẻ địch tương đương hoặc cao hơn bạn, khả năng dự đoán của bạn sẽ bị suy yếu hoặc vô hiệu hóa. Nếu cảm giác của kẻ địch vượt trội áp đảo so với bạn, chúng thậm chí có thể gây hiểu lầm cho bạn. Sức hút, 6 điểm, 5 điểm. Sức hút là phản ánh trực tiếp của ngoại hình, khí chất, tài ăn nói, sự thân thiện, v.v. Sức hút chủ yếu giúp bạn giao tiếp tốt hơn với các nhân vật cốt truyện, tăng cơ hội học được các năng lực thần kỳ, giảm khả năng bị nhân vật cốt truyện tấn công. Ngoài ra, một số năng lực thuộc loại mê hoặc, triệu hồi có yêu cầu cứng về sức hút và được cộng thêm hiệu ứng. Người có sức hút cao cũng được tăng thêm khi kiếm danh vọng. Trí tuệ, 5 điểm, 5 điểm. Trí tuệ quyết định giới hạn MV và tốc độ hồi phục MV của bạn. Nói một cách trực quan, nó quyết định số lần bạn có thể thi triển năng lực. MV tối đa trí tuệ x10. Tinh thần, 4 điểm, 5 điểm. Tinh thần có tác dụng cộng thêm vào uy lực của năng lực, đồng thời quyết định trực tiếp tỷ lệ bạo kích của năng lực đó. Khi bạn ở trong không gian mạo hiểm, thế giới mạo hiểm, tốc độ hồi phục vết thương của bạn là 400 so với người thường, tốc độ hồi phục MP là 120 so với người thường. Giới hạn HP hiện tại của bạn là 120 điểm, giới hạn MP là 50 điểm. Khi HP dưới 2 điểm, khả năng hành động bị ảnh hưởng, khi HP dưới 0, bạn sẽ chết. Khi MP dưới 1 điểm, sẽ xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, khi MP bằng 0, bạn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cơ thể bạn đã được số hóa. Khi bạn phiêu lưu trong không gian mạo hiểm, thế giới mạo hiểm, nếu các vùng trí mạng như não, tim bị tấn công, bạn sẽ không chết ngay lập tức mà chỉ làm tăng đáng kể tỷ lệ bạo kích của đòn tấn công đó. Khi sát thương tích lũy lên các bộ phận chức năng như mắt, tai, mũi, khớp đạt đến 1/3 tổng HP, bạn sẽ bị mất chức năng tương ứng như mù, điếc, tàn phế. Hiệu ứng mất chức năng không thể hồi phục bằng cách nghỉ ngơi hay thuốc men thông thường. Thông thường, bạn có thể trở về không gian mạo hiểm để chữa trị, không loại trừ khả năng các nhân vật cốt truyện, thuốc hiếm, khế ước giả nắm giữ năng lực cao cấp có thể chữa trị hiệu ứng này. Khi những thông tin này được giới thiệu, Phương Sâm Nham có thể thấy rõ một thanh màu đỏ và bên dưới là một thanh màu xanh xuất hiện trước mắt, đó hẳn là thanh HP và thanh MP. Hóa ra là vậy. Phương Sâm Nham gật đầu, thảo nào từ nhỏ hắn đã có thể dự cảm được những chuyện không hay sắp xảy ra. Đây hẳn là do chỉ số cảm giác 11 điểm vượt xa người thường đã phát huy tác dụng, còn 12 điểm thể lực cao chính là nguyên nhân chính giúp hắn cầm cự được lâu như vậy sau khi trúng đạn. Năng lực thiên phú. Phương Sâm Nham tò mò nhìn vào hàng loạt giới thiệu. Hắn lập tức thử hỏi ấn ký mạo hiểm trên ngực, giọng nói máy móc lạnh lùng nhanh chóng vang lên bên tai. Những khế ước giả được chọn vào không gian đều có tố chất cá nhân hoặc tiềm năng vượt xa người thường. Đa số họ đều có biểu hiện hoặc tiềm năng nổi bật ở một phương diện nào đó, đây chính là năng lực thiên phú được đánh giá. Trong số các khế ước giả hiện tại, hơn 50 sở hữu năng lực thiên phú, một số người thậm chí còn có nhiều hơn một. Phương Sâm Nham nhíu mày khi nghe những lời giải thích trên, câu hơn 50 người sở hữu năng lực thiên phú tất nhiên không phải là tin tốt lành gì. Hắn lại nghe ấn ký mộng hiểm tiếp tục thông báo, dựa trên tố chất cơ thể hiện tại của bạn, bạn còn sở hữu hai năng lực cơ bản là bộ pháp cơ bản LV1 và sức bền cơ bản LV1. Vui lòng tra cứu thông tin chi tiết sau khi thế giới này kết thúc. Phương Sâm Nham lập tức mở ra xem hai năng lực cơ bản này. Giải thích của bộ pháp cơ bản LV1 là, bạn đã nắm được một số kỹ năng né tránh, có thể trở nên linh hoạt hơn trong chiến đấu. Giải thích của sức bền cơ bản LV1 là, bạn thường xuyên tập thể dục, do đó khả năng chịu đòn đã tăng lên. Hẳn là do Phương Sâm Nham rất chăm chỉ rèn luyện thân thể ở thế giới thực. Lúc này, cánh cửa phòng 4 đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra một tiếng ầm. Một người phụ nữ da đen béo phì, thân hình gần như lấp kín cả khung cửa, nhíu mày nói một cách thiếu kiên nhẫn, "Nhóc con, tiền mày trả chỉ đủ ở đến giờ này thôi, khách tiếp theo đã đặt cọc rồi. Mau dọn đồ rồi cút đi. Nhớ đấy, 5 phút nữa tao sẽ quay lại, lúc đó tao không muốn thấy mặt mày nữa đâu." Sắc mặt Phương Sâm Nham xa sầm, lông mày nhướng lên, nhưng hắn vẫn nén lại sự bất mãn của mình. Cùng lúc đó, bên hai hắn cũng nhận được thông báo thế giới này chính thức bắt đầu, thế là hắn bước ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng nhiệt nóng rực đột nhiên trào dâng trong cơ thể hắn, lan tỏa khắp toàn thân trong chớp mắt, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn mở bảng thông tin cá nhân ra xem, lúc này các chỉ số đã là: sức mạnh 12, nhanh nhẹn 9, thể lực 18, cảm giác 17, làm tròn, sức hút 9, tinh thần 6, trí tuệ 8. Quả nhiên toàn bộ chỉ số đã tăng 50. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận luồng sức mạnh cuộn cuộn. Trong khoảnh khắc này, dường như có thứ gì đó trong lòng hắn cũng theo đó mà thức tỉnh, một tham vọng khó tả đồng thời trỗi dậy. Chỉ cần có sức mạnh này, lũ hoa sam phi, hắc quỷ đông gì đó đều là rác rưởi. Không gian này thần kỳ như vậy, có lẽ đôi tay tàn phế của tứ thúc cũng có thể chữa khỏi. Phòng của Phương Sâm Nham nằm ở cuối hành lang bên phải tầng 2 của quán trọ, còn cầu thang duy nhất để xuống lầu lại ở cuối hành lang bên trái. Muốn xuống lầu, hắn phải đi xuyên qua cả dãy hành lang. Nhìn cặp mông đồ sộ của người phụ nữ da đen béo phì đang lúc lắc phía trước, Phương Sâm Nham cảm thấy vô cùng chán ghét. Đúng lúc này, người phụ nữ đó lại gõ cửa một căn phòng phía trước và nói, đã hết giờ thuê phòng. Nếu quý khách muốn thuê tiếp, xin mời xuống quầy lễ tân thanh toán. Nói xong, bà ta đi thẳng xuống lầu. Phương Sâm Nham nghe vậy cũng không để tâm, tiếp tục đi về phía trước để xuống lầu. Nhưng ngay khi hắn đi ngang qua căn phòng mà người phụ nữ da đen vừa gõ cửa, cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông độc thân râu quai nón bước ra. Quán trọ này vốn là một tòa nhà cũ kỹ sắp bị phá rỡ, đi trên sàn gỗ phát ra tiếng kéo kẹt, tay vịn cầu thang lung lay như sắp đổ, vết bẩn chồng chất khắp nơi. Gã râu quai nón bước ra, vừa vặn chặn ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Nếu muốn đi qua, hắn phải vịn vào cầu thang rồi lách người qua. Phương Sâm Nham dừng bước, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, đôi mắt híp lại, sắc lẹm như dao, lóe lên tia sáng nguy hiểm. Nếu là bình thường, việc lách người đi qua cũng chẳng có gì to tát. Nhưng lúc này, những gì hắn vừa trải qua quá đỗi kỳ lạ, tình cảnh tuy bề ngoài bình lặng nhưng thực chất lại ẩn chứa đầy dây nguy cơ. Nếu lách người qua, hắn sẽ để lộ sơ hở cực lớn trước mặt gã râu quai nón này. Chương 3, canh bạc bá vương. Hành động của Phương Sâm Nham trông có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, nhưng phải chú ý đến một điểm mấu chốt, người này cũng bước ra khỏi phòng khách sạn một mình, cùng một thời điểm, cùng một địa điểm. Ý nghĩa ẩn sau đó sâu sắc đến mức nào, không cần nói cũng rõ. Rất có thể hắn cũng giống mình, đều là cái gọi là khế ước giả. Mặc dù hiện tại Phương Sâm Nham vẫn còn mơ hồ về nhiều thứ, nhưng hắn ít nhất vẫn nhớ lời nhắc nhở khi giới thiệu về thế giới này, bối cảnh này là bối cảnh hòa bình, khế ước giả bị giết sẽ không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào. Ngoài ý nghĩa bề mặt, câu nói này còn phản ánh hai sự thật đẫm máu. Đó là khế ước giả có thể bị giết, và sau này rất có thể sẽ xuất hiện những bối cảnh mà việc giết khế ước giả sẽ mang lại lợi ích lớn. Quan trọng hơn, nhiệm vụ mà Phương Sâm Nham đang nhận là phá hủy điểm nút thời không trong vòng 48 giờ, nhưng nếu chỉ có duy nhất một điểm nút thời không thì sao? Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn và các khế ước giả khác sẽ có xung đột lợi ích trực tiếp, và chắc chắn sẽ có người phải chịu số phận bị loại. Mặc dù xác suất này không lớn, nhưng cũng không thể nói là không có. Theo quan điểm của Phương Sâm Nham, nắm đấm không nghi ngờ gì là cách tốt nhất để giải quyết loại tranh chấp này, không có cách nào hơn. Vì vậy, lúc này Phương Sâm Nham không thể lách người đi qua, hắn cũng không dám làm vậy. Gã râu quai nón kia sau khi mở cửa cũng đứng yên tại chỗ, trông không có vẻ gì là định đi. Bởi vì đối với gã, cũng có vô số e ngại, nếu quay người xuống lầu, chẳng khác nào đem toàn bộ phần lưng và gáy, những yếu huyệt chí mạng, phơi bày cho Phương Sâm Nham. Nếu Phương Sâm Nham có ác ý, gã dù không chết cũng phải lột một lớp da. Hai người rằng có trên cầu thang, lúc này cả hai gần như đều đang nghi ngờ và đề phòng thân phận của đối phương, nhưng không ai dám ra tay trước. Bởi vì không ai dám chắc mình có thể nắm chắc phần thắng. Huống hồ còn sợ có chim sẻ rình sau lưng. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, nhướng mày, từ từ lấy ra một điếu thuốc trong túi, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, khép mắt lại như đang say sưa trong làn khói lờ, rồi từ từ đưa tay trái ra, đặt lên lan can gỗ đã đen mục bên cạnh. Mọi động tác của Phương Sâm Nham đều rất chậm và nhẹ, mục đích là để tránh đối phương hiểu lầm rằng hắn có hành động bất thường. Tay trái hắn hơi dùng sức, chiếc lan can gỗ vốn đã lung lay sắp đổ liền kêu rắc một tiếng rồi gãy hẳn. Sau đó, cả người hắn giả vờ hoảng hốt ngã xuống. Đây chỉ là tầng 2, Phương Sâm Nham nhẹ nhàng lộn một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn. Hắn quay đầu lại nhìn sâu vào gã râu quai nón với vẻ mặt bình thản, rồi đá văng hai chiếc ghế siêu vẹo cả đường, đẩy cửa khách sạn và bước ra phố. Đi trên con phố vẫn còn được trang hoàng bởi những dải đèn đồng, nhìn những ngôi nhà mang đậm nét đặc trưng của thập niên 70, 80 xung quanh, cùng đủ loại xe hơi kiểu cũ, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi nảy sinh ảo giác rằng mình đang sáng tạo và thay đổi lịch sử. Ánh mắt hắn lại có chút sâu thẳm, tựa như một cái giếng cổ đã trải qua ngàn năm mà vẫn tràn đầy sức sống. Lúc này, hắn hoàn toàn mù mờ về thành phố này, nhưng lại có quá nhiều việc phải làm, nhiệm vụ chính tuyến đã nói rõ sẽ có nguy hiểm. Vì vậy, việc đầu tiên là phải làm quen với môi trường xung quanh, nhanh chóng tìm kiếm một số vũ khí uy lực lớn để trang bị cho bản thân, sau đó mới tính đến việc tìm và phá hủy điểm nút thời không. Bất cứ lúc nào, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất. Để đạt được những mục tiêu này, cách tiện lợi và nhanh chóng nhất tất nhiên là phạm tội. Phương Sâm Nham, người từ nhỏ đã thiếu thốn tiền bạc, không hề xa lạ với những việc như cướp bóc, trộm cắp. Nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với việc phạm tội trực tiếp, vì vậy Phương Sâm Nham, người luôn hành động theo trực giác, đã bác bỏ con đường tắt này. Vậy thì tìm một người dẫn đường đủ tiêu chuẩn cũng là một phương pháp. Để một người phục vụ mình có rất nhiều cách, nhưng xét cho cùng bản chất cũng không ngoài uy hiếp và dụ dỗ. Uy hiếp là một con dao hai lưỡi, nếu không có thực lực áp đảo ngược lại sẽ phản tác dụng. Vì vậy, đối với Phương Sâm Nham đang lạ nước lạ cái, cách tốt nhất chính là dụ dỗ. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham nút hai tay vào túi, lục soát khắp người cũng chỉ tìm được 2 tờ $5 tiền mặt. Số tiền này đối với hắn cũng chỉ đủ một bữa ăn, tự nhiên cũng không đủ để trả phí dụ dỗ một người dẫn đường đủ tiêu chuẩn. May mắn là trên thế giới này, cách để hợp pháp biến $10 nhanh chóng thành $100, thậm chí vài chục ngàn đô la tuy rất hiếm, nhưng không thể nói là hoàn toàn không có. Phương Sâm Nham lại rất giỏi một trong những cách đó, chính là đánh bạc. Ở thế giới thực trước đây, cuộc sống của Phương Sâm Nham có thể nói là đã lăn lộn qua các quán bar ở khắp các bến cảng trên thế giới, đã trải nghiệm đủ mọi hình thức giải trí hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Dựa vào chi giác cao bẩm sinh, hắn trên bàn cược lại thắng nhiều thua ít. Chỉ là Phương Sâm Nham biết điểm dừng, cũng không có ý định coi cờ bạc là sở thích hay sự nghiệp, vì vậy không nổi danh, nhưng kỹ năng đánh bạc điêu luyện của hắn thì không thể nghi ngờ. Nếu cần dùng cách đánh bạc để gây quỹ, vậy thì xung đột là khó tránh khỏi. Bản thân mình khi chưa được cường hóa, đối phó cùng lúc với 2 người đàn ông trưởng thành đã là giới hạn. Cho dù lúc này đã được cường hóa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với 5-6 người. Một khi bị vây chặt, chỉ e mình vẫn phải chạy trối chết. Đúng rồi, thiên phú ẩn của mình là kiên nhẫn hẳn đã được kích hoạt, chỉ là năng lực này trong thực chiến rốt cuộc thế nào vẫn là một ẩn số. Thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể thử trước xem sao, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Phương Sâm Nham tính toán trong lòng, sau khi quyết định, hắn trước tiên để ý xung quanh, phát hiện gã dâu quay nón không đi theo, liền yên tâm đi qua hai con phố, rẽ vào một góc, đến giữa một con phố ngang. Ở tầng trệt của một tòa nhà cao bên trái, có một vòng đèn lồng khá cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ ảo, có thể lờ mờ thấy được dòng chữ quán ba Đà Lạt. Nơi này ít người qua lại, vị trí hẻo lánh, hơn nữa phía sau quán ba dường như còn có một cửa phụ, rõ ràng là để phòng trường hợp khẩn cấp làm đường lui. Cửa quán ba mô phỏng phong cách miền Tây với hai cánh cửa lửng, nhưng không biết bản lề đã bao lâu không tra dầu, vừa đẩy đã kêu kéo kẹt. Vừa đến cửa, một luồng khí ấm áp hòa quyện giữa mùi phấn rẻ tiền, mùi rượu và mùi mồ hôi đã ập vào mặt, khiến Phương Sâm Nham hắt xì liên tiếp hai cái. Bên trong quán ba ồn ào, náo nhiệt, những bức tường vôi xung quanh chi chít vết nước, vẽ vài bức tranh dung tục hoặc viết những câu châm ngôn bằng tiếng lóng. Chân tường dưới đất đã mọc đều, khắp nơi là bùn đất, dưới đèn chùm, bên phải cửa là quầy ba. Ván gỗ dưới quầy đã nứt toác, mặt quầy được đóng một lớp chỉ, trên đó đặt vài chiếc cốc bia lớn có đai sắt ghi rõ dung lượng khác nhau. Trên tường có đóng một tấm ván gỗ, trên đó có vài chai thủy tinh tạo hình toàn thân của mấy ngôi sao. Trong chai chứa đồ uống pha trộn màu đỏ và xanh lá, không ngoài địa, rượu hịt kỳ. Người pha chế là một người đàn ông đầu trọc, tay áo xắn lên, hai tay quanh trước ngực. Hắn có khuôn mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt nhỏ màu vàng cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị khách lạ mặt Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham đi thẳng đến trước quầy ba, rất tự nhiên ném ra một tờ $5, dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn gọi, "Thì, rắc, cho tôi một ly bia chết tiệt." Gã pha chế nhận tiền, sắc mặt dịu đi một chút, tiện tay trượt một cốc bia lớn qua, lạnh lùng đáp lại, "Tôi là Martin, cảm ơn." Phương Sâm Nham nhấp một ngụm bia, bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh. Nơi đây khói mù mịt, mọi người tụ thành 5-6 nhóm, phần lớn đang đánh bạc. Hai nữ phục vụ như bướm lượn qua lại giữa các nhóm, ngoài việc thu dọn chai lọ, đưa đồ uống, thỉnh thoảng còn dùng khe ngực sâu hút của mình để nhận tiền đoa, bận rộn không ngớt. Sau khi đi một vòng, Phương Sâm Nham đã nắm được sơ bộ cách đánh bạc của những người này. Hắn đứng xem ở rìa một vòng cược một lúc, cổ vũ vài tiếng, rồi đột nhiên thò tay vào túi lấy ra $5 ném vào vòng để đặt cược. Mặc dù lần này chỉ cược $5, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham vẫn không khỏi có chút căng thẳng, cùng một cảm giác kích thích và khao khát đã lâu không có, bởi vì đây là toàn bộ gia tài của hắn. Sự thật chứng minh, chi giác vượt trội của Phương Sâm Nham quả thực đã phát huy tác dụng cực lớn, $5 biến thành $10. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại thua $3, 20 phút sau, $5 đã tăng gấp 6 lần. Sau đó, Phương Sâm Nham chuyển sang một vòng khác chơi bài Texas Hold'em. Nhìn chung là thua nhiều thắng ít, nhưng những ván thua đều là tiền nhỏ còn những ván thắng đều là cực lớn. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, tài sản của hắn đã tăng lên 4 con số, và sắc mặt của mấy tay cờ bạc xung quanh đều không được tốt cho lắm, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham cũng trở nên thường xuyên và hung tợn hơn. Khi Phương Sâm Nham một lần nữa dùng một tay phun hắc đại sát tứ phương, ung dung hốt sạch tiền của mọi người xung quanh, số người đứng xem quanh vòng cực đã tăng gấp đôi. Đặc biệt là bên trái và bên phải của Phương Sâm Nham không biết từ lúc nào đã có hai gã đàn ông to lớn áp sát. Hai gã này cố ý khoe ra những hình xăm màu đen trên cánh tay thô kệch, miệng cũng nói những lời hung hãn như hôm qua đã đánh tàn phế ai đó, không nghi ngờ gì là đang gián tiếp gây áp lực tâm lý cho Phương Sâm Nham. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn thắng nhiều thua ít, cho đến khi trước mặt gã nhà cái rìa mép đội mũ cao bồi hoàn toàn trống trơn. Tuy nhiên, gã này dường như không thấy mình đã hết tiền, tiếp tục quên tay, dùng giọng khàn khàn đặt cược, "500." Phương Sâm Nham nhún vai, thản nhiên nói, "Ông phải lấy tiền mặt ra trước đã." Gã rìa mép nhướng mắt, cười gằn, "Xem ra mày không biết tao là rắc khát máu rồi." "Tốt lắm, tao không có tiền mặt." Cực hai ngón tay. Nói rồi, gã rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong bụng, bật một tiếng cắm phập xuống bàn. Chương 4, sự số hóa kinh hoàng trước khi bước vào quán bar này, Phèn Sen Ni Ản đã lường trước được tình huống. Hắn khẽ nhíu mắt, lòng thầm cảnh giác, nhưng khỏe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh, không nói lời nào. Giáp huyết tinh tưởng hắn sợ rồi, phá lên cười ha hả, "Không dám chứ gì, vậy thì để lại hết tiền trên người mày lại đây." Nói rồi, Giáp huyết tinh ho mạnh một tiếng, cầm nửa ly rượu thừa bên cạnh, tiện thể nổ một bãi đờm đặc vào trong, rồi cạch một tiếng ném lên bàn đánh bạc, chưa đến trước mặt Phèn Sen Ni Ản, cười như không cười nói, "Dĩ nhiên, còn phải uống cạn ly rượu này để tạ tội với tao, rồi mày có thể cút đi được rồi." Hai gã đô con đứng sau lưng Phèn Sen Ni Ản đã cười gằn, đặt bàn tay lông lá lên vai hắn, rõ ràng xem hắn như cá nằm trên tớt, để phòng hắn bỏ chạy. Đây không phải lần đầu bọn chúng làm chuyện này. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Ni Ản lại cụp mắt cười lạnh lùng, khinh bị gắn ra hai chữ từ cái răng, "Tìm chết." Tiếng còn chưa dứt, cánh tay hắn đã co lại, hai cùi trỏ đồng loạt thúc mạnh ra sau. Cú thúc này vừa trông rất tự nhiên, lại vô cùng đột ngột. Người của Giáp huyết tinh cũng chỉ để phòng hắn lật bàn bỏ chạy, phần lớn không ngờ Phèn Sen Ni Ản lại đột ngột ra tay. Phèn Sen Ni Ản đang ngồi trên ghế, còn hai gã cao to kia thì đứng hai bên. Tui trỏ của Phèn Sen Ni Ản đột ngột bung ra, xé gió vun vút, lưng ghế gỗ cứng cắp sau lưng lập tức không chịu nổi, rắc một tiếng gãy lịa, đập mạnh vào hạ bộ của hai gã kia. Chỉ nghe hai tiếng bụng trầm đục, khiến người ta bất giác liên tưởng đến cảnh trứng gà rơi xuống đất, lòng đỏ lòng trắng văng tung tóe. Tiếng hét thảm thiết của hai kẻ xui xẻo đó khiến tất cả những người đàn ông có mặt cũng phải rùng mình. Giáp huyết tinh cũng là một kẻ không từ thủ đoạn nào. Thấy đối phương dám phản kháng, trong lòng hắn lập tức bốc lên một ngọn lửa tà ác. Hắn vươn tay rút con dao găm cắm trên bàn, đâm thẳng tới. Lúc này Phèn Sen Ni Ản vẫn đang ngồi trên ghế, không gian né tránh có hạn. Ánh mắt hắn lạnh đi, vươn tay chụp tới, nhắm vào cổ tay của Giáp huyết tinh, nhưng lại phán đoán sai một chút, kết quả lại nằm trúng ngay lưỡi dao đang đâm tới. Lòng Phèn Sen Ni Ản lạnh đi, theo lý thì hắn rất tự tin vào cú chụp này, nhưng lúc ra tay lại bỏ qua một chuyện, thế giới này đã cộng thêm 50 vào năng lực của tất cả khế ước giả. Điều này trực tiếp dẫn đến việc hắn phán đoán sai tốc độ ra tay của mình, gây ra một sai lầm có thể nói là chí mạng. Giác Huyết Tinh nở một nụ cười tàn độc, dùng sức rút mạnh con dao về. Gã dường như đã thấy được cảnh mấy ngón tay của kẻ địch bị cắt đứt lìa. Nhưng dù trên lưỡi dao sáng loáng đã nhuốm thêm một vết đỏ thâm thê lương, Phèn Sen Nhi Ản cũng chỉ cảm thấy tay đau nhói mà thôi. Hắn cũng không kịp để ý nhiều, bật người đứng dậy, túm lấy gáy Giác Huyết Tinh rồi đập mạnh xuống. Một tiếng rầm vang lên, bàn trong quán ba lập tức nghiêng ngả, chai lọ, ly cốc trên bàn đều nảy bật lên. Giác Huyết Tinh lập tức máu chảy đầy mặt, mắt nổ đom đóm, nhưng ngay sau đó đã bị một cú đấm trời giáng đánh bay ra ngoài. Cơ thể nặng nề của gã thậm chí còn thực hiện một động tác thể dục dụng cụ khó độ cao là xoay ngang 720 độ trên không, sau đó loảng xoảng đè bẹp không biết bao nhiêu bàn ghế. Trong cảm giác của Giác Huyết Tinh, gã cứ như bị một cây búa tạ hạng nặng đập thẳng vào mặt, nhất thời ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc cuồng loạn. Mai mới thở được một hơi, định mở miệng nói thì lại cảm thấy cả hàm răng rụng là tả như mưa. Dù Phèn Sen Nhi Ản chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, nhưng sự nhanh nhẹn của hắn quyết định khả năng né tránh không quá cao. Cùng lúc đấm bay Giác Huyết Tinh, hắn đã cảm nhận được tiếng gió rít từ phía sau, bên trái và bên phải, dĩ nhiên còn kèm theo tiếng chửi rủa. Rõ ràng là đám đàn em của Giác Huyết Tinh đã tức giận bày công. Hai tiếng choang, choang giòn giã vang lên, hai chai bia đã vỡ tan trên đầu Phèn Sen Nhi Ản, mảnh thủy tinh văng tứ tung, còn lưng hắn thì bị một chiếc ghế phang thẳng vào. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi Ản không ngã xuống như dự đoán, mà đột ngột quay người, hung hãn như một con sói bị thương, quét mắt nhìn bốn phía, rồi lao lên với một mùi máu tanh nồng nặc. Hai phút sau, không một tên đàn em nào của Giác Huyết Tinh còn đứng vững. Tất cả đều đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất, tiếng rên rỉ thảm thiết vang vọng khắp quán ba. Phải biết rằng, Phèn Sen Nhi Ản vốn đã rất có kinh nghiệm với những trận hỗn chiến thế này, mà sức mạnh của hắn sau khi được thế giới cộng thêm đã lên tới 12 điểm, gần gấp đôi một người đàn ông trưởng thành bình thường. Một đấm một đá của hắn giáng lên người đám này đương nhiên là đau đớn vô cùng, dù không gãy xương thì cũng ít nhất là xuất huyết nội. Hiển nhiên, những người trong quán ba này đã quá quen với những trận ẩu đả ở mức độ này. Ngay khi trận chiến bắt đầu, họ đã tự giác tản ra, nhường chỗ cho bọn họ. Tuy nhiên, kết quả lại khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Gã trai mới đến này lại hạ gục được 6 tên đô con trong thời gian ngắn, mà trông hắn cũng chỉ có vẻ hơi thảm hại mà thôi. Dù trên người hắn cũng có những vết thương rõ ràng, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, có vẻ như hạ thêm 6 tên nữa cũng không thành vấn đề. Nhìn những đối thủ đang nằm la liệt rên rỉ trước mặt, Phèn Sen Nhi Ản khinh bỉ hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo, tiện tay vớ lấy một chai rượu bợ rằng đi để khử trùng, đồng thời rửa và băng bó vết thương trên tay. Lúc này, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, vết dao trên tay mình không sâu như tưởng tượng, thậm chí còn chưa chạm đến xương và đã có dấu hiệu lành lại. Đây là chuyện gì vậy? Phèn Sen Nhi Ản cũng khá ngạc nhiên. Dùng tay nắm chặt lưỡi dao đang bị rút mạnh về, vết thương không thể nào quá nhẹ được. Hắn tiện tay sờ lên đầu, chỗ bị chai bia đập trúng chỉ hơi đau âm ỉ, cũng không xuất hiện vết bầm tím sưng tấy như dự đoán. Hơi nghi hoặc, hắn lại hỏi ấn ký mộng hiểm và nhận được thông báo, dựa trên nhận thức của bạn, bạn sẽ nhận được thống kê dữ liệu chi tiết của trận chiến. Bắt đầu phát lại thông tin chiến đấu. Cú thúc tuổi trò của bạn gây ra 28-20 điểm sát thương vật lý cho đàn em của Giác Huyết Tinh, tấn công vào chỗ hiểm hạ bộ, đàn em của Giác Huyết Tinh rơi vào trạng thái trọng thương, tạm thời mất khả năng chiến đấu. Cú thúc tuổi trò của bạn gây ra 26-17 điểm sát thương vật lý cho đàn em của Giác Huyết Tinh, tấn công vào chỗ hiểm hạ bộ, đàn em của Giác Huyết Tinh rơi vào trạng thái trọng thương, tạm thời mất khả năng chiến đấu. Chai bia của Giác Huyết Tinh gây ra 40 điểm sát thương cho bạn, tấn công vào chỗ hiểm sau gáy, trừ đi lượng giảm sát thương từ phòng ngự, 9 điểm sát thương, đáng lẽ gây ra 31 điểm sát thương. Năng lực thiên phú, kiên cường, bị động, kích hoạt, cưỡng chế giảm 25 điểm sát thương thực tế bạn nhận là 6 điểm. Chai bia của đàn em Giác Huyết Tinh gây ra 33 điểm sát thương cho bạn, tấn công vào chỗ hiểm sau gáy, trừ đi lượng giảm sát thương từ phòng ngự, hấp thụ 6 điểm sát thương, đáng lẽ gây ra 27 điểm sát thương. Năng lực thiên phú, kiên cường, bị động, kích hoạt, cưỡng chế giảm 25 điểm sát thương thực tế bạn nhận là 2 điểm. Chiếc ghế của đàn em Giác Huyết Tinh gây ra 10 điểm sát thương vào lưng bạn, trừ đi lượng giảm sát thương từ phòng ngự, hấp thụ 2 điểm sát thương, đáng lẽ gây ra 8 điểm sát thương. Năng lực thiên phú, kiên cường, bị động, kích hoạt, cưỡng chế giảm 25 điểm sát thương thực tế bạn nhận là 1 điểm. Nhìn một loạt thông báo này, Phèn Sen Nhi Ản nhếch miệng cười lạnh, xem ra năng lực thiên phú này của mình cũng rất hữu dụng đấy chứ. Lúc này hắn cũng không có ý định ở lại lâu, hơn nữa cũng đã gom đủ tiền, liền đi ra ngoài quán bar. Nhưng khi Phèn Sen Nhi Ản đi đến cửa, hắn lại quay trở lại, đi đến trước mặt Giác Huyết Tinh đang thở hổn hển, ngồi xổm xuống, vô vô vào mặt gã, thản nhiên nói, vừa nay muốn cược hai ngón tay với tao hả? Đồng tử của Giác Huyết Tinh lập tức co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Gã đang định nói thì Phèn Sen Nhi Ản đã rút con dao găm sáng loáng bên cạnh ra, hờ hững chém xuống. Trong tiếng hét thảm thiết, hai ngón tay đứt lìa bay lên, một trong số đó nảy lên rồi cạch một tiếng rơi vào chiếc ly thủy tinh cao trong suốt bên cạnh, tức thì nhuộm đỏ cả ly rượu. Không biết có phải trùng hợp hay không, đó chính là ly rượu mà ban đầu Giác Huyết Tinh đã nhổ đầm vào. Ok, chúng ta xong nợ. Phèn Sen Nhi Ản thản nhiên nói, sau đó vơ vét sạch tiền trên bàn đánh bạc, không ngoảnh đầu lại mà vây tay rời đi. Lúc này Phèn Sen Nhi Ản mới nhận ra, thực tế đối với một khế ước giả, ngay khoảnh khắc tiến vào thế giới mộng hiểm và cơ thể được số hóa, bản thân nó đã là một quá trình cường hóa rất rõ rệt. Lấy một ví dụ đơn giản, thành tích tốt nhất của Lưu Tường là 12:91, nhưng anh ta tuyệt đối không thể đảm bảo mỗi trận đấu đều chạy được 12:91. Nhưng nếu anh ta trở thành khế ước giả và cơ thể được số hóa, thì chạy 10 trận, cả 10 trận đều có thể đạt được thành tích đó. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao Phèn Sen Nhi Ản trông có vẻ thuộc tính không tăng nhiều, trước khi vào không gian lại bị đám côn đồ bình thường hành cho thê thảm, mà sau khi trở thành khế ước giả lại có thể đại sát tứ phương trong quán ba này. Mỗi động tác né tránh đều là phát huy ở trình độ cao nhất, lại được hỗ trợ bởi chiến thuật xuất sắc và kỹ năng chiến đấu thành thục, cho nên khi đối mặt với những kẻ này, tự nhiên có thể giành được ưu thế áp đảo. Sau khi dạo bước qua mấy con phố, Phèn Sèn Nhi An bắt đầu tìm kiếm bốt điện thoại công cộng. Điện thoại công cộng của Mỹ thời đó được xây dựng bên lề đường, đặt trong các bốt điện thoại hoàn toàn khép kín, có thể che mưa chắn gió, cũng không có nguy cơ bị người ngoài nghe lén. Bên cạnh điện thoại còn có san ô, danh bạ điện thoại, dầu gió chống say nắng, được chuẩn bị rất chú đáo. Chương 5, cái chết ở khắp mọi nơi. Chương 5, cái chết rình rập khắp nơi. Danh bạ điện thoại là một cuốn sách rất dày, bên trên đăng ký tên của phần lớn người dân theo thứ tự bảng chữ cái, dưới mỗi cái tên còn có địa chỉ nhà, nơi làm việc và sơ yếu lý lịch văn tắt. Hầu như mỗi bốt điện thoại công cộng đều được trang bị một cuốn, nhưng lúc này đã khoảng 9 giờ tối, là thời điểm cuộc sống về đêm ở Los Angeles nhộn nhịp nhất, các bốt điện thoại đâu đâu cũng đông nghẹt người, thậm chí phải xếp hàng. Mục đích của Phèn Sèn Nhỉ Ản đương nhiên không phải là gọi điện, mà là cần tra cứu địa chỉ cụ thể của xạ dạ cổ nọ trong danh bạ. Mặc dù hiện tại nhiệm vụ chính tuyến có vẻ không liên quan đến nữ chính này, nhưng thực tế, nhìn xuyên suốt cả thế giới kẻ hủy diệt, xạ dạ cổ nọ vẫn là nhân vật quan trọng nhất, không có ai hơn. Tìm được cô sớm hơn và giành được lòng tin của cô, không nghi ngờ gì sẽ giành được lợi thế cực lớn. Anh tìm một bốt điện thoại có ít người xếp hàng hơn rồi kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra, với thực lực hiện tại của Phèn Sèn Nhỉ Ản, muốn tiền thì có thể đi cướp, muốn người dẫn đường thì có thể đánh cho một trận rồi ép buộc, muốn xem danh bạ thì cứ xông tới lôi người bên trong ra là xong, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy. Sở dĩ Phèn Sèn Nhỉ Ản phải tuân theo quy tắc trong mọi việc, một là vì bản tính và tu dưỡng cá nhân của anh vốn không phải loại người hành động không kiêng rẻ, nhưng đó không phải là điểm chính. Điều quan trọng nhất là Phèn Sèn Nhỉ Ản luôn có một dự cảm mơ hồ rằng, một khi làm những việc phá hoại trật tự xã hội, sẽ dẫn đến những hậu quả phát sinh vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Đây có lẽ là lợi thế mà chỉ số cảm chi cao mang lại. Thấy phía trước còn ba người đang xếp hàng, Phèn Sèn Nhỉ Ản bèn tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một bao thuốc lá rồi đứng tựa vào tường phì phèo khói thuốc. Anh tiện tay ném cho bà chủ mập mạp ở quầy $50, nói không cần tối lại. Bà chủ đương nhiên cười đến mức mỡ trên mặt cũng rung lên như hoa, đối với người đàn ông cường tráng như Phèn Sèn Nhỉ Ản này gần như là có gì đáng đấy, xem ra khả năng phát triển thành tình một đêm cũng phải đến 7-8 phần. Ngay khi Phèn Sèn Nhỉ Ản định ra ngoài tiếp tục xếp hàng dùng bốt điện thoại, anh đột nhiên bị âm thanh từ chiếc TV bên cạnh thu hút. Theo tin từ cảnh sát Los Angeles, vụ cướp trên đại lộ Bờ Rủ ở đã có tiến triển. Nghi phạm tên là Đỗ Lệ, vào lúc 5 giờ 7 phút chiều nay đã ngang nhiên cướp một siêu thị, giết chết 6 người dân và cướp đi toàn bộ doanh thu trong ngày. Ba cảnh sát đến hiện trường sau đó cũng bị hắn tấn công, hai người đã hy sinh tại chỗ. Theo chuyên gia tội phạm Smith, nghi phạm có lẽ đã qua huấn luyện cận chiến khắc nghiệt, khả năng nhảy, chạy và chống truy đuổi đều vượt xa người thường. Hiện tại, cảnh sát đã huy động lực lượng lớn vây chặn hắn ở giao lộ. Phóng viên của chúng tôi sẽ lập tức gửi về tin tức từ hiện trường. Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức nhíu mày. Mình hẳn là đã vào thế giới này khoảng 5 giờ chiều, còn gã áp dỗ lệ này gây án lúc 5 giờ 7 phút, thời gian rất trùng khớp. Lúc này, trên TV đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chỉ thấy trên đường phố, vài chiếc xe cảnh sát đèn hiệu nhấp nháy đang đậu nổ ngang. 20-30 cảnh sát đã rút súng, nấp sau bậc cản, còn có người chuyên trách đang dùng loa kêu gọi nghi phạm ra đầu hàng. Đột nhiên, một chiếc xe con lao ra với tốc độ cao. Tiếng lốp xe ma sát chói tai khiến người ta gần như muốn bị tai lại. Cảnh sát không chút do dự đồng loạt nổ súng, bắn tóe lửa, ngay cả nắp cạp vỏ của chiếc xe cũng bốc lên khói trắng dày đặc. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh nhẹn vô cùng mở cửa xe lao ra. Động tác của hắn trên không trung linh hoạt như cá bơi trong nước, sau khi tiếp đất liền lộn một vòng, vài cú bật nhảy đã lao vào giữa đám cảnh sát. Trong nháy mắt, đám cảnh sát Mỹ hoảng loạn, họ nổ súng nhưng sợ làm bị thương đồng đội, đúng là ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng bóng đen kia lại không hề kiêng dè, một giây trước còn đang túi người lao tới, giây sau đã đâm sầm vào một cảnh sát. Chỉ riêng lực va chạm đã khiến gã tội nghiệp này văng xa 5-6 mét. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, viên cảnh sát này bay ngang, đâm nát mép kính chắn gió của xe cảnh sát phía sau, đương nhiên trên người cũng không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Phèn Sèn Nhỉ Ản hít một hơi thật sâu. Anh đương nhiên nhận ra, tốc độ của bóng người này vượt xa mình. Theo tính toán của anh, tốc độ đó ít nhất gấp 2 đến 3 lần tốc độ chạy hết sức của người thường. Nói cách khác, nếu gã này là một khế ước giả, chỉ số nhanh nhẹn chắc chắn trên 15 điểm. Hơn nữa, nếu thiên phú của gã này có cộng thêm tốc độ, thì tốc độ di chuyển có lẽ còn nhanh hơn nữa. Bóng đen lướt đi giữa những chiếc xe cảnh sát, như một con rắn độc hòa vào bóng đêm, hiểm ác, nhanh nhẹn. Mỗi lần lượn lách, các cảnh sát lại lặng lẽ ngã xuống, chỉ để lại trong ấn tượng của mọi người sự co giật, tiếng rên hừ hừ, máu tươi, sự kỳ dị và đương nhiên là cả sự kinh ngạc. Đây gần như là một cuộc thảm sát. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát màu xanh rêu có chữ Police lao đến từ xa với tốc độ cao. Chiếc xe này có kích thước khá lớn, có lẽ là loại xe chuyên dụng cỡ lớn như xe cứu thương hay xe cứu hỏa. Đèn trên nóc xe nhấp nháy, nhưng lại không hú còi. Dù còn cách mấy ngàn mét, phong cách giờ dịp cua gắt như gió giật điện xẹt của nó đã mang lại một cảm giác khác thường. Và ngay khi Phèn Sèn Nhỉ Ản nhìn thấy chiếc xe cảnh sát này, trong lòng anh lập tức dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất giác lùi lại nửa bước, nắm chặt tay. Sức uy hiếp trên màn hình TV đã mạnh đến thế, nếu đối mặt trực tiếp tại hiện trường thì sẽ thế nào? Nhưng sức uy hiếp này có lẽ chỉ người có cảm chi cao mới cảm nhận được. Bóng đen trên màn hình TV trước tiên sững người một lúc, có vẻ hơi do dự, từ đó có thể suy ra cảm chi của hắn không cao, hẳn là không có cảm nhận mãnh liệt như Phèn Sèn Nhỉ Ản. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn sững lại, cửa kính một bên của chiếc xe cảnh sát chuyên dụng đột nhiên vỡ tan. Giữa những mảnh kính văng tung tóe, ba họng súng đen ngòm lặng lẽ thò ra, có thể lờ mờ nhìn thấy bàn tay đeo găng đen đang giữ súng một bàn tay vững như bàn thạch. Sau đó, lựa đạn chói mắt dài hơn một thước phụt ra từ họng súng. Trong lúc những mảnh kính vỡ còn đang rơi lả tả trên không, bóng đen ở xa đã bị bắn bay bổng lên không. Đầu tiên là trúng đạn vào ngực, sau đó là trán, rồi hạ thân. Ba đóa hoa máu đỏ thấm nở rộ trên ngực hắn. Giữa không trung, hắn bị bắn đến mức đổi hướng 3 lần, bay xa 7, 8 mét mới bịch một tiếng rơi xuống đất, lật người úp mặt xuống, co giật vài lần rồi bất động. Dưới ánh đèn pha chói lòa, máu từ dưới thân gã này từ từ chảy ra, tạo thành một vũng máu đỏ sẫm, rồi chảy vào cống thoát nước. Thỉnh thoảng cơ thể hắn chỉ co giật theo bản năng, rõ ràng đã chết không thể chết hơn. Cùng lúc đó, trong hai phèn sèn nhỉ ản vang lên thông báo từ ấn ký mạo hiểm, dựa trên chỉ số cảm chi của bạn, bạn nhận được thông tin sau khế ước giả số 1844 bị đội đặc nhiệm chống khủng bố đèn tạ bắn hạ. Khế ước giả số 1844 đã tử vong. Vì bạn chứng kiến gián tiếp quá trình tử vong của khế ước giả số 1844 qua TV, nên không thể cung cấp thông tin chiến đấu cụ thể liên quan. Phèn sèn nhỉ ản hít một hơi thật sâu, lúc này anh mới cảm thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc đội đặc nhiệm chống khủng bố đèn tạ nổ súng, anh thậm chí còn có cảm giác nghẹt thở như bị mắc cổ. Rất rõ ràng, với thực lực hiện tại của anh, rất khó để chống lại họ. Anh cũng nhận ra một điều, đó là gợi ý trước đây, trong thế giới kẻ hủy diệt, nếu tích lũy giết hơn 100 dân thường vô tội, sẽ nhận được một cột mốc tên là đồ thể. Gợi ý này nghe có vẻ không khó, nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Từ gã khế ước giả số 1884 xui xẻo này có thể thấy, trong thế giới này, khế ước giả cũng bị hạn chế rất nhiều. Dù sở hữu năng lực vượt xa người thường, cũng không thể tùy tiện phá hoại môi trường xã hội. Gã khế ước giả vừa rồi là một ví dụ điển hình. Hắn cướp bóc giết người, tự nhiên sẽ bị cảnh sát để ý, nhưng với thân thủ quỷ mị của mình, việc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát không khó. Vậy mà gã này lại chọn đối đầu trực diện và giết sạch cảnh sát, kết quả là đã chọc giận đội đặc nhiệm chống khủng bố đèn tạ có thực lực kinh người kia. Nói cách khác, chỉ cần mức độ phá hoại quy tắc xã hội của khế ước giả được kiểm soát trong một trường mực nhất định, thì nhiều nhất cũng chỉ thu hút cảnh sát bình thường đến vây bắt. Và cảnh sát bình thường chính là giới hạn cuối cùng của thế giới này. Chỉ cần không tùy tiện trà đạp, vượt qua giới hạn đó, thì tự nhiên sẽ không chọc đến đội đặc nhiệm chống khủng bố đèn tạ đáng sợ kia. Mà trên cả đội đặc nhiệm chống khủng bố đen tạ, biết đâu còn có lực lượng bảo vệ mạnh hơn nữa. Lúc này, trên TV đã bắt đầu công tác dọn dẹp hiện trường, khiêng xác chết, lau vết máu, thu dọn chiến trường. Tiếp đó, các bình luận viên và khách mời đặc biệt xuất hiện, phân tích về tên tội phạm bị bắn chết, liên hệ thân thủ nhanh nhẹn của hắn với lính đặc nhiệm, dùng thuốc quá liều, thù giết, tình giết, tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Dư luận dường như cũng nhanh chóng chấp nhận cách giải thích này. Phèn sen nhỉ ản rít một hơi thuốc thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, để làn khói cay nồng tuần hoàn trong phổi rồi mới thở ra, dường như làm vậy có thể giảm bớt áp lực trong lòng. Anh suy nghĩ cẩn thận một lúc, phát hiện bốt điện thoại bên ngoài đã không còn ai, liền đi vào, bắt đầu tra tìm cái tên xạ dạ cổ nọ trong danh bạ. Theo tình tiết trong phim, vì sau chiến tranh hạt nhân trong tương lai, các loại tài liệu bị thất lạc nghiêm trọng, nên kẻ hủy diệt khi đến cũng không thể biết ngay các thông tin về xạ dạ cổ nọ cần ám sát, bao gồm cả địa chỉ. Vì vậy, hắn cũng phải tra danh bạ điện thoại để tìm tung tích của cô. Rất may mắn là nữ chính xạ dạ cổ nọ xếp thứ 3 trong danh bạ. Tương tự như việc trùng tên trùng họ ở Trung Quốc, kẻ hủy diệt đã giết xạ dạ Anna cổ nọ số 1 và xạ dạ Lũ Sệ cổ nọ số 2. Sau đó mới bắt đầu tìm đến xạ dạ cổ nọ hàng thật số 3. Điều này không nghi ngờ gì đã cho cô rất nhiều thời gian để cảnh giác và lẩn trốn. Chương 6, hộp đêm thoát y lý và chợ đen. Sự xuất hiện của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đen tạ khiến Phèn Sen Nhỉ Ản nhận ra một điều, thế giới này rất có thể ẩn chứa vô số yếu tố ít, nhưng yếu tố này không hề xuất hiện trong cốt truyện gốc của bộ phim, chúng có thể giúp ích cho anh, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều hạn chế. Tương tự, có thể suy ra rằng, nếu chỉ dựa vào tình tiết phim để đánh giá sức mạnh của kẻ hủy diệt, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Bởi vì theo cốt truyện, nữ chính sống sót được đến cuối cùng không thể thiếu yếu tố may mắn. Nếu xạ dạ cổ nọ có ở nhà vào đúng lúc kẻ hủy diệt tấn công lần đầu, nếu trong hàng ngàn viên đạn mà kẻ hủy diệt bắn ra có dù chỉ một viên trúng đích, nếu bên ngoài nhà nghỉ của hai nhân vật chính không có tiếng chó sủa báo động, nếu kẻ hủy diệt không cố chấp đến mức phải dùng xe bồn chở dầu để đâm chết họ, nếu kẻ hủy diệt bị nổ mất nửa thân dưới bò nhanh hơn một chút, nếu đối với Phèn Sen Nhỉ Ản, anh tự biết mình tuyệt đối không có vận may tốt như nhân vật chính trong phim, cũng không thể có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy trong hành trình mạo hiểm của mình. Vì vậy anh phải cẩn thận và thận trọng hơn. Mục đích anh xem danh bạ điện thoại lúc này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm xạ dạ cổ nọ thật, mà còn ghi nhớ địa chỉ của hai người phụ nữ xấu số kia. Mục đích của anh thực ra cũng rất đơn giản, nơi ở của hai người phụ nữ này cũng là những địa điểm mà kẻ hủy diệt chắc chắn sẽ đến. Nếu có thể thăm dò và bố trí trước ở hai nơi này, chiếm lĩnh lợi thế địa hình ngay từ đầu, thử tiếp xúc thăm dò với nhân vật phản diện lớn nhất thế giới này là T-800, chỉ cần nắm được dữ liệu về các năng lực của nó, thì không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ chiếm được thế chủ động lớn. Sau khi chính thức xác định phương hướng hành động, Phèn Sen Nhỉ Ản bắt đầu chuẩn bị mua vũ khí. Mặc dù ở Mỹ việc sở hữu súng là hợp pháp và có các cửa hàng vũ khí tương ứng, nhưng việc mua súng ở đó không chỉ có thủ tục rườm rà, cần phải qua điều tra của sở cảnh sát về tiền án tiền sự mới được cấp phép, mà những khẩu súng mua được đều là phiên bản dân sự đã bị cắt giảm tính năng. Hiệu suất của chúng bị giảm đi ở nhiều mặt, nhà sản xuất sẽ làm cho ranh xoắn nòng nông hơn để giảm tầm bắn của đạn, hoặc thay đổi chế độ bắn tự động liên thanh thành bắn tự động. Thật lòng mà nói, dùng những thứ bắn ở đây để tự vệ chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng. Phèn Sen Nhỉ Ản đương nhiên không định đến những cửa hàng như vậy, mục tiêu của anh là chợ đen súng đạn ở địa phương. Ở đây, chỉ cần chịu chi đủ tiền, chắc chắn sẽ có được hàng tốt. Quan trọng hơn, Phèn Sen Nhỉ Ản không cho rằng những kẻ buôn lậu súng này sẽ có ý định báo cảnh sát khi gặp sự cố. Điều này sẽ giúp anh tránh được vô số phiền phức. Vì vậy, thứ anh đang thiếu bây giờ là một người dẫn đường, một thổ địa có thể đưa anh vào chợ đen một cách thuận lợi. Thế là Phèn Sen nỉ ản lên một chiếc taxi, ném ra $20 và bảo tài xế đưa đến hộp đêm lớn nhất địa phương. Người tài xế nở một nụ cười đầy ẩn ý của cánh đàn ông rồi nhấn ga. 10 phút sau, anh đã đứng trong vũ trường của hộp đêm tên cuồng hoan này. Vũ trường này ước chừng rộng vài ngàn mét vuông, tiếng nhạc chói tai inh ỏi, không khí tràn ngập mùi cồn và mồ hôi. Trên sân khấu ở trung tâm, một người phụ nữ gần như khỏa thân hoàn toàn, uốn éo bên một cây cột thép với những động tác đầy khêu gợi. Xung quanh cô ta là một đám đàn ông vây kín. Trên đầu Phèn Sen nỉ ản là một quả cầu ánh sáng đang từ từ xoay tròn. Quả cầu này có lẽ được làm bằng kính, chiếu những luồng sáng đủ màu sắc ra khắp bốn phương. Phèn Sen nỉ ản thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế sofa ở góc, tay trái cầm một lon bia giơ lên trước mặt, mắt hơi nheo lại, trông rất giống một kẻ săn gái đang tìm kiếm những phụ nữ độc thân. Những kẻ môi giới bán cần sa, bọn người này tin tức linh thông lại hám lợi, giống như những con giỏi bỏ không chỗ nào không chui vào được, chính là người dẫn đường lý tưởng nhất trong lòng Phèn Sen nỉ ản. Rất nhanh, có một người không mời mà đến ngồi xuống bên cạnh Phèn Sen nỉ ản, đó là một phụ nữ. Cô ta có mái tóc vàng xoăn đồng bền, mặc một chiếc áo hở rốn màu trắng, để lộ hình xăm một đóa hồng xanh trên eo. Bên dưới là chiếc váy da ngắn màu đen bó sát, khoe đôi chân dài miên man. Cô ta ngậm một điếu thuốc lá nữ, liếc nhìn Phèn Sen Ni An rồi nói, lần đầu tới đây à? Trước đây chưa từng thấy anh. Phèn Sen Ni An lúc này làm gì có tâm trạng tán tỉnh sang gái. Anh trực tiếp xua tay, uống cạn lon bia rồi úp ngược xuống bàn, sau đó châm một điếu thuốc. Trong thế giới của Phèn Sen Ni An, đây là một cách từ chối khéo léo. Người phụ nữ này tuy không hiểu chuỗi ngôn ngữ cơ thể đó, nhưng cảm nhận được sự thờ ơ của đối phương, bèn hư lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Việc cô ta bỏ đi dứt khoát như vậy có phần nằm ngoài dự đoán của Phèn Sen Ni An. Anh rít một hơi thuốc, ngược lại còn có hứng thú ngắm nhìn đường cong eo hông lúc lắc của người phụ nữ này từ phía sau. Trong môi trường như thế này, anh như cá gặp nước. Rất nhanh, anh nhìn thấy ở quầy bar cách đó hơn 20 mét, có một nhóm nam nữ đang rắc một ít bột trắng lên thẻ điện thoại rồi túi xuống hít mạnh. Lòng anh khẽ động, liền đứng dậy đi về phía đó. Mặc dù nhóm nam nữ này đang chơi thuốc, nhưng hai người trong số họ vẫn khá cảnh giác. Vừa thấy Phèn Sen Nỉ Ản đến gần, họ liền đứng dậy, khoanh tay trước ngực chặn đường, nói với vẻ đầy ý, "Này, anh đi nhầm đường rồi, nhà vệ sinh ở bên kia." Phèn Sen Nỉ Ản hừ một tiếng, rút ra một sấp đô la rồi nói, anh bạn, tôi đang hết hàng, chia cho tôi một ít đi. Những kẻ nghiện thuốc lắc này không phải là dân buôn, họ chuẩn bị đủ thuốc để đến đây mở tiệc, đang định phê pha một trận, làm sao có thể bán lại cho Phèn Sen Nỉ Ản. Bị làm cho mất hứng, cả nhóm bực bội xua tay, cút, cút đi. Lúc này, Phèn Sen Nỉ Ản đã để ý thấy có vài kẻ ẩn mình trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào anh, chính xác hơn là vào sấp đô la anh vừa rút ra. Khoe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, anh bay về góc của mình ngồi xuống. Không lâu sau, một gã mặt đầy thịt bặm đi tới, lạnh lùng nói, này bạn, đây là địa bàn của lão Haji. Tao không cần biết mày là cớm hay là tay trong của băng khác, liệu hồn mà an phận cho tao. Cớm thì chắc ai cũng hiểu, còn tay trong là cách gọi tắt những kẻ được các thế lực ngầm khác cử đến để do thám. Xem ra hộp đêm cuồng hoan này cũng là một miếng ngồi béo bở, các băng đảng lớn đều muốn sâu xé một miếng. Phèn Sen Nỉ Ản rít một hơi xì gà thật sâu, nhả ra một làn khói lớn màu xanh nhạt rồi mới thản nhiên nói, cấm với trả tay trong. Mẹ kiếp, tao mới bay từ đệ toạt đến đây, nghe nói chỗ này hay lắm nên mới đặc biệt ghé xem. Hộp đêm cuồng hoan đối xử với khách thế này hả? Sắc mặt gã kia trở nên âm trầm. Hắn nhìn sâu vào Phèn Sen Nỉ Ản một cái, rồi đi sang bên cạnh cầm một cái bộ đàm lên như đang xin chỉ thị. Cuối cùng, có lẽ đã nhận được lệnh từ cấp trên, hắn nhìn Phèn Sen Nỉ Ản một cách không cam tâm rồi bỏ đi. Sau khi gã này đi, một gã nhỏ con gầy gò với mái tóc màu gà và bộ đồ xương sọ mới tiến lên bắt chuyện, nghe nói anh muốn mua hàng. Phèn Sen Nỉ Ản thản nhiên hỏi, có cờ giặc không? Cờ giặc được tạo ra bằng cách trộn có kẽn hỉ rổ sơ lộ giải với bạ kỉnh soda và nước rồi đun nóng để loại bỏ hờn cơ lọ dù. Nó được gọi như vậy vì khi hút thường nghe thấy tiếng nổ lách cách. Loại ma túy này có tác dụng nhanh, gây nghiện mạnh, giá cả cũng rất đắt, lợi nhuận đương nhiên là khổng lồ, và tất nhiên hình phạt nếu bị bắt cũng cực kỳ nặng. Gã đầu màu gà nghe xong thì biến sắc. Loại kép dịu như hắn chỉ dám bán chút thuốc lắc, hàng đá hay kẹo. Món hàng như cờ giặc hắn không dám đụng vào. Nghe Phèn Sen Nỉ Ản hỏi vậy, trong lòng hắn đã muốn rút lui. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, Phèn Sen Nỉ Ản lại ném $100 lên bàn. Tao gây chuyện ở đệ toạt nên bị truy sát, giờ đang cần gấp vài món hàng nóng để phòng thân. Nếu mày có thể dẫn tao đi mua được hàng tốt, thì $100 này là của mày. Đương nhiên, sau khi giao dịch thành công, mày sẽ được thêm 10 hoa hồng. Gã đầu mạo gà tham lam nhìn chằm chằm vào tờ $100, nuốt nước bọt nói, theo quy, anh phải cho tôi xem chút vốn đã. Phèn Sen Nỉ Ản mất kiên nhẫn, một tay túm lấy hắn ấn xuống ghế sofa, từ trong áo lôi ra một sấp đô la xanh dày cộm ngơ ngơ. Gã đầu mạo gà nhìn độ dày của sấp tiền, ước chừng cũng phải vài chục ngàn, lập tức yên tâm gật đầu không lưng. Hắn đâu biết rằng tiền mặt trên người Phèn Sen Nỉ Ản lúc này chỉ có hơn $2,000, sấp tiền đó chỉ có vài tờ trên cùng là thật, còn lại là dùng một bộ bài tây để ngụy trang. Nhưng ánh sáng ở đây mờ ảo, chiếu vào mắt người ta khiến họ hoa mắt. Gã đầu mào gà bị lừa cũng là điều dễ hiểu. Dưới sự dẫn dắt của gã đầu mào gà, Phèn Sen Nỉ Ản lên tầng 2 rồi rẽ vào một lối đi xuống, sau đó lại lòng vòng qua không ít lối đi và xuống mấy tầng cầu thang, cuối cùng đến một nơi có lẽ là tầng hầm thứ hai. Có thể thấy nơi này được canh gác rõ ràng rất nghiêm ngặt. Trên đường đi qua 2-3 hành lang có khúc quanh, ở mỗi góc đều có 2-3 gã to con đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực và nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cuối cùng, sau khi bị khám xét đơn giản nhưng chuyên nghiệp để chắc chắn không mang theo súng hay dao, họ đến một căn hầm có thể được coi là một bảo tàng trưng bày súng đạn. Vũ khí ở đây vô cùng đa dạng, nhưng chủ yếu là súng ngắn được bày bừa bãi. Vũ khí bán tự động và tự động chỉ có vài khẩu, còn loại súng sọt gùn mà phèn xèn nì ản muốn nhất thì chỉ có 2 khẩu. Trong cốt truyện phim, lớp da thịt của kẻ hủy diệt chỉ là một lớp ngụy trang, tác dụng chính của nó có 2 điểm, một là để dễ dàng trà trộn vào đám đông hơn, hai là để nó có thể du hành thời gian những vật thể hoàn toàn bằng kim loại không thể đi qua cô máy thời gian. Vì vậy, nếu chiến đấu với kẻ hủy diệt, đạn của súng ngắn và súng tiểu liên thông thường trông có vẻ tạo ra hiệu ứng thị giác máu me kinh hoàng, nhưng thực chất hoàn toàn vô hại đối với bộ khung xương kim loại của nó, không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Ngược lại, súng sọt gùn với uy lực kinh người ở cự ly gần có thể tạo ra một lực xung kích cực lớn trong nháy mắt, khiến kẻ hủy diệt bị ngưng trệ hành động. Chương 7, thanh toán bằng đạn. Trong lúc Phương Sâm Nham đang xăm soi hàng loạt vũ khí, tấm rèm phía sau bật lên, một người phụ nữ bước vào. Người này trông khá quen mắt, chính là người phụ nữ đã bắt chuyện rồi bị hắn Vũ Phàng từ chối lúc đầu. Cô ta lườm Phương Sâm Nham một cái, lạnh lùng hỏi, "Mày là thằng muốn mua hàng nào à?" Phương Sâm Nham chẳng thèm đáp lời, hắn vươn tay cầm lấy một khẩu súng lục trông rất ngầu lên ngắm đĩa, lập tức một loạt thông tin tương ứng hiện ra từ ấn ký ác ngộng, súng lục cổ xoay M500. Tình trạng: bình thường, nơi sản xuất: công ty Smith & Wesson, Mỹ. Độ hiếm trang bị: trắng. Lực tấn công: 75-95. Chất liệu: thép titan dập, bề mặt được xử lý phun bi và phốt phát hóa. Phụ kiện có thể gắn: ống giảm thanh STII, báng súng gỗ, dây đeo. Loại đạn sử dụng: đạn súng lục uy lực lớn 0.50 màn đùm. Tầm bắn hiệu quả: 100m. Trọng lượng: 2.1 kg. Chiều dài súng: 450mm. Sức chứa băng đạn: 2 viên, cần sửa chữa. Điều kiện sử dụng: sức mạnh phải đạt trên 7 điểm. Tốc độ bắn: 8 giây một phát, rất chậm. Tốc độ nạp đạn rất chậm, 15 giây. Cần sửa chữa. Hiệu ứng đặc biệt của dòng súng lục: độ chính xác 10, tầm bắn 10. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này: 9 đánh giá. Sở hữu nó, ngươi có thể chiếm lĩnh cả thế giới nếu tốc độ bắn của khẩu súng này bình thường. Trang bị này không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại. Uy lực kinh người của khẩu súng lục này lập tức khiến Phương Sâm Nham phải liếc mắt. Sát thương tối đa lên tới 95 điểm, nghĩa là nếu bị bắn trúng chính diện, hắn cũng chỉ chịu được 2 phát là cùng. Tuy nhiên, tốc độ bắn và sức chứa đạn thấp của vũ khí này đòi hỏi người sử dụng phải có độ chính xác cực cao. Phương Sâm Nham tiếp tục cầm một vũ khí khác lên, đây là một khẩu shotgun. Súng shotgun chiến đấu sở Pass 15mm của Ý. Tình trạng: bình thường, nơi sản xuất: công ty Ecker, ý độ hiếm trang bị: trắng. Vị trí trang bị: tay, vũ khí. Lực tấn công trong 8m, 68-78. Lực tấn công từ 8-20m, 35-45. Lực tấn công từ 20-40m, 27-37. Chất liệu: thép giống nylon rộng, bề mặt được xử lý phun bi và phốt phát hóa. Phụ kiện có thể gắn: ống phóng lựu đã hỏng. Loại đạn sử dụng: dòng quân dụng và cảnh sát. Tầm bắn hiệu quả: 40m. Tầm bắn của đạn hơi cay cùng cỡ nòng và lựu đạn cỡ nòng lớn hơn, 150m, chức năng này cần sửa chữa mới có thể sử dụng. Trọng lượng: 3.9 kg. Chiều dài súng: 915mm. Sức chứa băng đạn: 6 viên. Tốc độ bắn: nhanh, một phát một giây, có thể bắn liên thanh. Tốc độ nạp đạn: chậm, 8 giây. Điều kiện sử dụng: sức mạnh phải đạt 8 điểm. Hiệu ứng đặc biệt của dòng shotgun: khi tấn công kẻ địch trong phạm vi 8m có tỷ lệ đánh bay mục tiêu. Uy lực đạn sẽ suy yếu ngoài 20m. Hiệu ứng này sẽ bị suy yếu ở mức độ nhất định sau khi rời khỏi thế giới hiện tại. Hiệu ứng đặc biệt của dòng shotgun: khi tấn công kẻ địch trong phạm vi 8m có tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái choáng váng 3-5 giây. Tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công giảm 60. Hiệu ứng này sẽ bị suy yếu ở mức độ nhất định sau khi rời khỏi thế giới hiện tại. Đánh giá: nếu được sửa chữa, khẩu súng này sẽ giúp ích cho người rất nhiều. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này: 9 trang bị này không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại. Chú thích: cấp bậc trang bị trong chuyện này lần lượt là xám, vứt sót, trắng, thường, lam nhạt, có một thuộc tính cộng thêm, lam đậm, có một hai thuộc tính cộng thêm, đen, có một hai thuộc tính cộng thêm, không một năng lực bị động, bạc, trang bị cốt truyện, một chỉ định rơi ra với tỷ lệ thấp, có thuộc tính độc nhất, lục, bộ trang bị, lục nhạt, trang bị có thể trưởng thành, vàng, trang bị cốt truyện. Trang bị trắng cũng có thể có hiệu ứng đặc biệt tùy theo loại, nhưng đó là hiệu ứng của dòng vũ khí đó, nghĩa là mọi khẩu súng cùng loại đều có hiệu ứng này. Ví dụ, mọi khẩu shotgun đều có hiệu ứng như trên, nên có thể xảy ra trường hợp trang bị trắng cao cấp lại tốt hơn trang bị lam đậm. Hai khẩu này bao nhiêu tiền? Cô em. Sau khi xem qua các loại súng khác, Phương Sâm Nham nhận thấy chỉ có hai khẩu này là thứ hắn cần nhất lúc này, bèn chỉ vào khẩu M500 và khẩu shotgun, thản nhiên hỏi bằng giọng điệu cà lơ phất phơ. Vẻ tức giận hiện lên trên mặt người phụ nữ, cô ta giật lại khẩu súng rồi nói, là cô cả China, nếu còn cứ gọi tôi là cô em, thì đừng trách tôi nhét khẩu súng này vào cái mồm thối của anh rồi bóc cỏ. $5.000. Rõ ràng người phụ nữ này đang hét một cái giá trên trời để chém khách. Hai món vũ khí này dù là hàng mới tinh, giá mua của quân đội cũng chưa chắc tới $4.000. Vậy mà hai món đồ cũ hỏng hóc này lại được bán với giá $5.000. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, thứ lạnh, băng đạn của khẩu súng lục bị hỏng một nửa, chỉ chứa được 2 viên, tệ hơn nữa là ống phóng lựu gắn ngoài của khẩu shotgun cũng hỏng hoàn toàn. Thứ ve chai này mà cũng dám bán đắt thế à? Cả chị nạ lập tức vặn lại, tên ngốc nhà ngươi, dùng súng phóng lựu trên đường phố Los Angeles à? Chê mình sống lâu quá hay sao? Có mua không? Không mua thì cút. Hiển nhiên cô ta vẫn còn cay cú chuyện bị Phương Sâm Nham từ chối lúc trước. Phương Sâm Nham vừa định nói thì tấm rèm phía sau lại động, thêm hai người nữa bước vào. Một trong hai người có vẻ khá thân với gã đầu mào gà dẫn đường, chắc cũng là cò mồi ở đây. Người còn lại là một gã da đen trông không cao lớn, tóc tết bím nhỏ đang thịnh hành lúc bấy giờ, nhưng cơ bắp trên cánh tay quần quần gân ước, trông cực kỳ rắn chắc. Mắt gã rất nhỏ, dường như lúc nào cũng híp lại, trong kẽ mắt lóe lên tia sáng sắc bén, tạo ấn tượng vô cùng khôn ngoan và tháo vát. Đây là ngài cất. Gã có mồi dẫn đường tươi cười giới thiệu, ngài ấy đến để chọn vài món đồ phòng thân. Gã có mồi này rõ ràng đã kiếm được không ít lợi lộc từ cất, nên trông nhiệt tình hơn gã đầu mào gà nhiều. Phương Sâm Nham còn để ý một chi tiết, ngay khi cất bước vào, ánh mắt gã cũng nhìn về phía khẩu sọt gùn trên kệ hàng đầu tiên. Lẽ nào gã này cũng là khế ước giả? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham. Hắn không biểu lộ gì trên mặt, nhưng đã lùi lại hai bước, đứng vào trong bóng tối để mình không quá nổi bật. Mà tâm trí của cất rõ ràng cũng đang bị thu hút bởi kệ hàng đủ loại vũ khí. Gã lướt nhìn một lượt, cuối cùng sờ vào hai khẩu súng mà Phương Sâm Nham đã chọn. Sau khi kiểm tra sơ qua liền sảng khoái nói, hai khẩu này bao nhiêu tiền? Tôi lấy hết. Cả chi nạ lạnh lùng đáp, $6,000. Cất không chút do dự móc ra một sấp đô la dày cộp định trả tiền. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh nhìn rất rõ, gã này không dùng mánh khỏe che mắt như mình, mà thực sự mang theo mấy chục nghìn đô la trên người. Ánh mắt Phương Sâm Nham khẽ lóe lên, rồi hắn lập tức hét lớn, chậm đã, hai khẩu súng này là tôi xem trước. Cả chi nạ khinh bị liếc hắn một cái, đồ nhà quê, ở đây chúng tôi không có cái gọi là phong thái lịch lãm đến trước được trước đâu, tất cả đều do mấy tờ đô la chết tiệt quyết định. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tốt lắm, vậy tôi trả $7,000. Cả chi nạ quay sang cợt, nhún vai, ngôn ngữ cơ thể đã quá rõ ràng. Cất mặt không cảm xúc nói, $1,000. Tuy Phương Sâm Nham luôn túng thiếu, nhưng trước đây khi buôn ba khắp thế giới, hắn cũng đã gặp không ít cậu ấm tiêu tiền như nước. Hắn lập tức bắt chước vẻ bất cần khi mua đồ của họ, $2,000. Cất lạnh lùng nói, $3,000. Phương Sâm Nham không chút do dự lắc này, $5,000. Sắc mặt cất trở nên khó coi. $5,000 dĩ nhiên gã có, nhưng việc đối phương tăng giá không chút kiêng rẻ thế này không nghi ngờ gì đã tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho gã, rằng đối phương có nguồn vốn dồi dào và quyết tâm phải có được món đồ. Hơn nữa, $5,000 cũng gần chạm đến giới hạn tâm lý của cất. Phải biết rằng, tiền mặt trên người gã cũng chỉ có $8,000 mà thôi. Không khí tại hiện trường nhất thời trở nên có chút kỳ quặc và khó xử. Trong lòng Phương Sâm Nham đột nhiên rung động. Cảm giác đó rất khó tả, giống như lồng ngực đột nhiên bị kim châm một cái, tiếp theo là cảm giác tim đập nhanh bất thường, ngay sau đó liền thấy cất rút ra một khẩu súng lục từ sau cổ áo với tốc độ cực nhanh, rồi nhắm về phía hắn. Đoằng. Loạt động tác của cất diễn ra cực nhanh, nhưng lại vô cùng rõ ràng, mọi hành động như thể được tách rời ra rồi trình diễn trước mắt mọi người. Ánh lửa ở họng súng còn chưa tan hết, đã thấy vị trí tim bên ngực trái của Phương Sâm Nham quần áo rách bươm, lại trúng liên tiếp 3 phát đạn vào cùng một vị trí. Trên mặt Phương Sâm Nham lộ ra vẻ vừa kinh hãi vừa khó tin, hắn ôm ngực lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng không giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra đất rồi bất động. Có thể thấy máu đỏ sẫm từ kẽ tay rỉ ra, nhuộm một mảng áo thành màu nâu sẫm trông đến ghê người. Rõ ràng, gã cực này đã giấu súng sau cổ áo để qua mặt được vòng kiểm tra ở cửa. Sau khi rút súng giết chết Phương Sâm Nham, gã không tiếp tục ra tay mà hất đầu về phía cả China, bình tĩnh lẩm bẩm bằng giọng nuôi tiếng Anh. Kẻ ngáng đường sẽ có kết cục như thế này đấy. Giao đạn ra đây. Nhìn bộ dạng của gã, hoàn toàn coi việc giết người như chuyện cơm bữa nước uống trong đời, có thể thấy hai tay gã chắc chắn đã sớm nhuốm đầy máu tanh. Nơi này đã bí mật bán súng dưới lòng đất, dĩ nhiên sẽ không để đạn dược cùng một chỗ, nếu không những kẻ đến mua súng chợ đen đa phần đều là phường hung ác, rất có thể sẽ lập tức dùng chính súng đạn của bạn để đối phó với bạn. Bị họng súng chĩa vào, cả chỉ nạ lại không hề sợ hãi, cô ta nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay cất, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng cấm chết tiệt. Hộp đêm cuồng hoan này đã dám mở chợ đen vũ khí dưới lòng đất, bản thân dĩ nhiên có quan hệ rộng cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo. Nghe thấy tiếng súng bên trong, mấy gã đô con làm bảo vệ bên ngoài đã rút súng đội vã chạy tới. Gã đầu mào gà và gã còn mồi kia cũng rút dao găm tam giác từ bên hông ra, chẳng thèm để ý đến súng trong tay kẻ địch, ánh mắt hung tợn, xông tới định đâm trường tám, cái chết chết xạ đối mặt với hai tên côn đồ đang áp sát từ hai phía, kẻ Sister lại không hề hoảng hốt. Hắn đột ngột tung một cước đá thẳng vào bụng dưới của gã đầu mào gà đang lao tới. Gã kia lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước, gập người thở dốc đau đớn. Cùng lúc đó, tay phải cầm súng của kẻ Sister vẽ một đường vòng cung trên không, họng súng không chút ngưng nghỉ phun ra hai tia lửa. Một tên gã ngở tờ vừa xông vào từ cửa và một tên cỏ mồi khác đồng loạt trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mạng. Vị trí trúng đạn vẫn là tim. Lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn là thực lực. Kỹ năng bắn súng đáng sợ. Vẻ mặt kẻ Sister lại vô cùng lạnh lùng, như thể hắn vừa không phải giết hai người mà chỉ là dẫm chết hai con kiến. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng là viện binh của bọn gã ngở tờ đang ùn ùn kéo đến. Thế nhưng kẻ Sister vẫn bình tĩnh, ung dung nạp đạn cho khẩu súng lục cổ quay cảnh sát trong tay. Mãi đến khi tiếng bước chân bên ngoài đến gần, hắn mới từ từ giơ tay lên ngắm bắn. Kỳ lạ hay, hắn lại nhắm vào bức tường chống không đối diện. Đoằng, 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 đoằng. Kẻ Sister mặt không cảm xúc bắn liền 4 phát. Bụi vỡ và khói thuốc bắn tung tóe, cả 4 phát đạn đều tạo ra những vết lõm nông trên bức tường đối diện. Nhưng ngoài hành lang lại vang lên những tiếng bịch bịch nặng nề và tiếng kêu thảm thiết. Cả Chí Nạ đứng bên cạnh đã kinh ngạc đến sững sờ. Cô đã nhìn ra, người đàn ông nhỏ con trước mặt này lại lợi dụng góc độ phản xạ, trông như đang bắn bừa vào tường, nhưng những viên đạn bắn ra lại chết xạ vào hành lang, thành công khiến mấy tên gã nở tờ bên ngoài chết và bị thương la liệt. Thử. Kẻ Sister nở một nụ cười u ám, hắn quay đầu nhìn cả China, lạnh lùng nói, cho cô 10 giây, nếu không giao đạn ra đây, tôi đảm bảo góc và máu của cô sẽ văng đầy bức tường phía sau. Sắc mặt cả China đã hơi tái đi. Cô đương nhiên biết nếu giao đạn ra lúc này, thứ chờ đợi cô chắc chắn là sự trừng phạt tàn khốc của bọn gã nở tờ. Nhưng lời đe dọa lạnh lẽo của Kester kẻ vừa liên tiếp giết 5 người, lại là nguy hiểm trước mắt. Cô là một người thất thời, rất nhanh đã run rẩy lấy ra 40 viên đạn ghém đầu đặc 8.38mm dùng cho shotgun, và tất nhiên còn có 20 viên đạn súng lục mạ đủ uy lực lớn dùng cho khẩu M500. Sau khi có được số đạn dược và vũ khí uy lực này, Kester dường như cũng không đội nạp đạn sử dụng. Có lẽ trong mắt hắn, đối phó với đám gà ngở tờ này chỉ cần khẩu súng trong tay là đủ. Hắn ném hai khẩu súng và đạn dược vào chiếc túi du lịch mang theo rồi đeo lên lưng, đi đến cửa thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đó là tiền. Bây giờ vẫn là năm 1984, dù là băng đảng xã hội đen có nền kinh tế phát triển đến đâu cũng chưa tiến bộ đến mức có thể dùng máy quẹt thẻ ở một ổ bán súng lậu. Vì vậy trong lòng Kester, Fensenian, kẻ dám dùng cả đống đô la để khiến hắn nổi giận, chắc chắn mang theo rất nhiều tiền mặt. Không ai chê tiền mình nhiều cả. Thế là Kester bước về phía cái xác của Fensenian. Hắn nhìn chằm chằm vào túi áo khoác phồng lên của Fensenian, bước đi rất nhẹ nhàng, không chút đề phòng, bởi vì hắn rất tự tin vào tài bắn súng của mình, không ai bị bắn 3 phát liên tiếp vào cùng một vị trí ở tim mà còn sống được, kể cả có mặc áo chống đạn. Ngay khi Kester cúi xuống, đưa tay về phía áo khoác của Fensenian, một nắm đấm đột ngột phóng to trước mắt hắn, rồi nện mạnh vào mặt hắn. Cú đấm này không chỉ mạnh mẽ uy lực mà còn cực kỳ bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự đoán của Kester. Trong lúc hoảng loạn, ý nghĩ duy nhất của hắn đương nhiên là phải lập tức thoát ra, kéo giãn khoảng cách. Nhưng làm sao Fensenian có thể cho hắn cơ hội đó? Cổ họng anh phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú, hai cánh tay to khỏe rắn chắc đã ôm chặt lấy Kester, rồi dùng đầu húc mạnh vào sống mũi hắn. Xương trán vốn là một trong những bộ phận cứng nhất trên cơ thể người, cú húc này lại còn được cộng thêm 12 điểm sức mạnh của Fensenian. Trong cơn đau đớn người, Kester thậm chí còn nghe thấy tiếng xương mũi của mình vỡ vụn, đâm vào xương mặt. Hắn hét lên một tiếng quái đản thảm thiết, nước mắt nước mũi và máu tươi tuôn ra không kiểm soát, trước mắt cũng mở đi vì đau đớn. Fensenian được thế không tha, đã nhanh chóng vòng ra sau lưng Kester, quật hắn xuống đất rồi đè lại, tay phải nắm chặt cánh tay bị bẻ ngược của Kester, tay trái đã vơ lấy chiếc ghế bên cạnh, nhắm thẳng vào gáy của đối phương. Nếu cú này bị Fensenian đánh trúng, Kester đen đuổi nhẹ thì cũng chấn động não nặng và hôn mê, nếu xui xẻo thì chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, Kester lại gầm lên một tiếng, xoay người thúc tủi trỏ ngang vào mặt Fensenian, kèm theo đó là một tiếng rắc giòn tan. Phải biết rằng, tay phải của hắn lúc này đang bị Fensenian bẻ quặp ra sau lưng, làm một động tác lớn như vậy chỉ có một kết cục duy nhất, cánh tay phải của hắn bị bẻ gãy lìa khỏi khớp. Fensenian cũng không ngờ Kester lại điên cuồng đến vậy, anh hừ một tiếng, cũng bị cú thúc tủi trỏ này làm cho hoa mắt. Kester nhân cơ hội lao về phía trước, thoát khỏi sự kìm kẹp của Fensenian. Trong lúc ngã nhào trên không, hắn vậy mà vẫn có thể xoay người lại, trong trạng thái mất thăng bằng, tay trái vẫn rút được khẩu súng lục cổ quay cảnh sát ra, lạnh lùng nhắm thẳng vào anh. Bản thân Fensenian có độ nhanh nhẹn không cao, còn lâu mới đạt đến mức có thể né được đạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không làm gì cả. Ngay khoảnh khắc bị Kester thoát ra, cảm giác như bị kim châm vào giữa hai lông mày lại đột ngột tập đến. Đây có lẽ là lợi ích của việc có chỉ số cảm giác cao. Lúc này, Fensenian không chút do dự trượt sang phải một bước, nhấc bổng cả Chí Nạ đang kinh ngạc đến ngây người bên cạnh lên, tàn nhẫn dùng cô làm lá chắn trước mặt mình. Đoằng, tiếng súng băng lên, dập tắt tiếng thét của cả Chi Nạ trong cổ họng. Vẻ mặt cô lập tức trở nên đờ đẫn, trên trán đột nhiên co thêm một lỗ máu, còn mảng xương sọ sau gáy thì bị hất tung, tạo thành một cái hố đen to bằng miệng bát. Óc và máu tươi bắn tung tóe khắp người Fensenian. Cảm giác cấm nóng mà tàn khốc đó thật sự khắc cốt ghi tâm, dù trước đây Fensenian cũng đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đến vậy, không kìm được mà có chút thất thần. Nhưng gã Kester kia đã nắm bắt được cơ hội, lộn một vòng như khỉ rồi chạy thoát ra cửa. Kester dựa vào tường thở hổn hển. Mặc dù thế giới này đã giảm cảm giác đau tới 70, nhưng cơn đau từ tay phải và mũi vẫn khiến toàn thân hắn co giật không ngừng. Cảm giác hoảng loạn như chó nhà có tang lại ập đến. Chết tiệt, thằng ngu này lại dám đánh lén mình phải giết nó, phải giết nó. Kester nghiến răng tự lẩm bẩm, tranh thủ từng giây nạp từng viên đạn vào súng. Họng súng vẫn còn bốc khói xanh. Đến giờ đã qua 2 phút, nhưng tên khế ước giả chết tiệt kia vẫn chưa có dấu hiệu xông ra. Trong hành lang sau lưng Kester, xác của 5-6 thành viên băng đảng vẫn nằm ngổn ngang, máu tươi lặng lẽ chảy dài trên hành lang. Những kẻ đến chi viện này gần như chết ngay khi vừa chạm mặt Kester. Đột nhiên, cửa mở tung. Một bóng người lao ra, nhưng Kester không hề nhúc đích. Là một trong những tay súng cử khôi nhất áp Phanis sở tăng ở thế giới thực, hắn đương nhiên nhìn ra đó chỉ là một cái xác bị ném ra. Hơn nữa, sau khi vào thế giới mộng ma, hắn đã có sẵn LV4 chiến đấu tầm xa cơ bản, lại còn sở hữu thiên phú bị động đáng sợ chết sạng. Vì vậy, trong trận chiến này, Kester có niềm tin cực lớn rằng mình sẽ giành chiến thắng. Ngay khoảnh khắc cái xác rơi xuống đất, Fensenian liền lao ra như một con hổ dữ, anh chỉ đưa tay phải lên che trước mặt, chiêu trò đã vô dụng, vậy thì cứ tấn công trực diện. Kester cười lạnh một tiếng. Trong nhận thức của hắn, Fensenian chẳng qua chỉ mặc một bộ áo chống đạn liền thân có sức phòng ngự cực mạnh mà thôi. Nhưng hắn, người bẩm sinh đã nắm giữ LV4 chiến đấu tầm xa cơ bản, độ chính xác khi bắn, chỉ độ chuẩn khi người bắn đứng yên, đã đạt trên 90, gần như là chỉ đâu bắn đó, 100 phát 100 trúng. Họng súng phun ra lửa đạn. Kester bắn liền 6 phát trong nháy mắt, 2 viên bắn vào mắt cá chân của Fensenian, 4 viên còn lại tạo ra vài vệt khói bụi trên tường và sàn nhà, chiết xạ theo những góc độ kỳ quái, hiểm độc nhắm vào yết hầu, hạ bộ và thái dương của Fensenian. Đúng như Kester dự đoán, Fensenian không né và cũng không thể né được. Kester cũng nghe thấy rõ những tiếng phập 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 nhẹ, đó là âm thanh của đạn xé rách quần áo, găm vào da thịt, cũng là âm thanh mà Kester cảm thấy êm tai nhất, không gì sánh bằng. Phi, một phát bắn chết thì quá hời cho thằng này rồi. Kẻster độc các nghĩ, nếu ở thế giới thực, những kẻ đắc tội với Kẻster đa phần đều bị cắt gân tay gân chân rồi vứt ra sa mạc phơi nắng cho đến chết. Kẻ có sức sống ngoan cường nhất đã bị phơi sống 3 ngày mới chút hơi thở cuối cùng, một gã đàn ông to con hơn 100 kg đã gào thét suốt 3 ngày, đến khi bị phơi thành xác khô chỉ còn nặng hơn 10 kg. Nhưng con ngươi của Kẻster lập tức lồi ra. Người đàn ông cường tráng trước mặt hoàn toàn không ngã xuống như hắn dự đoán, tốc độ lao tới của anh không giảm mà còn tăng lên. Qua những chỗ rách trên quần áo, có thể thấy rõ ràng, mấy đầu đạn biến dạng dính máu bị những thơ cơ bắp rắn chắc co lại, ép văng ra ngoài, bất lực rơi xuống đất chương 9, tuyệt cảnh. Lẽ nào gã này là kẻ hủy diệt chết tiệt đó? Một ý nghi kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu cơ. Nhưng hắn lập tức lắc đầu phủ nhận. Bởi vì loại quái vật máy móc tàn nhẫn như kẻ hủy diệt tuyệt đối không có tình cảm của con người, làm sao có thể vì một người phụ nữ bị bắn vỡ đầu ở cự ly gần mà thoáng thất thần được? Nghĩ đến đây, cất meo mắt cười gằn, tiện tay vứt khẩu súng lục cảnh sát đã hết đạn, thực hiện một động tác lộn người chiến thuật tiêu chuẩn, lăn ra xa 5-6 mét rồi rẽ vào một hành lang. Nơi hắn vừa đứng đã xuất hiện một quả lựu đạn đang bốc khói. Đồng tử của Phương Sâm Nham lập tức co rút lại. Hắn không sợ những phát bắn của cật, đương nhiên là vì hiệu ứng đặc biệt của Thiên Phú Kiên Nhẫn. Phải biết rằng, thứ cật dùng để tấn công hắn chỉ là một khẩu súng lục cảnh sát, loại súng này khác với súng quân dụng, khi thiết kế và sản xuất chỉ chú trọng vào khả năng uy hiếp chứ không phải sức sát thương. Huống hồ, kỹ thuật bắn rọi tường của cật còn khiến động năng của viên đạn suy giảm. Nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là Phương Sâm Nham có thể mặc sức tung hành. Sát thương từ kẻ địch càng cao, thiên phú của hắn càng trở nên vô dụng. Có thể suy ra, sát thương tức thời của lựu đạn thậm chí còn vượt qua một phát sọt gùn bắn ở cự ly gần. Vì vậy, đối mặt với tình thế hiểm nghèo này, hắn cũng không dám xông lên lần nữa, chỉ có thể lùi và buộc phải lùi. Ầm một tiếng nổ vang trời, lửa lóe lên, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa. Mặt đất cũng bị nổ cho tan hoang. Theo lý mà nói, lúc này Phương Sâm Nham nên lập tức xông ra truy đuổi cơ, nhưng phải mất đến 5 phút sau hắn mới lao ra, tay ôm một tấm cửa, cả người hoàn toàn nấp sau đó. Không ngoài dự đoán, lại là 3 phát súng chính xác bắn tới, nhắm vào hai mắt và hạ bộ của Phương Sâm Nham. Tấm cửa đã hoàn toàn chặn lại. Cất dường như cũng có chút hoảng loạn, quay người bỏ chạy vào hành lang bên cạnh. Phương Sâm Nham không chút do dự đuổi theo. Nhìn cách bài trí của hành lang này, nơi đây hẳn là những phòng nhỏ giống như phòng karaoke. Đương nhiên, ở một nơi như hộp đêm quân hoan, sẽ không có chuyện kinh doanh hát hò đứng đắn. Những phòng nhỏ này đôi khi là nơi cho bọn buôn ma túy ngầm đến nghiệm hàng giao dịch, đôi khi lại dành cho những tay nhà giàu dùng để hút trích, ông chủ cũng từ đó mà ăn chia, kiếm được lợi nhuận kết xù. Hành lang này chỉ có một lối đi, sâu khoảng 15 mét, hai bên có 8 phòng lớn nhỏ khác nhau, đương nhiên đều được trang trí vô cùng lộng lẫy. Phương Sâm Nham không hề lơ là, lần lượt tìm kiếm từng phòng từ trái sang phải. Trong một không gian chật hẹp như thế này, thực ra rất bất lợi cho cực, kẻ chuyên chiến đấu tầm xa. Phương Sâm Nham có thể ép hắn vào một môi trường như vậy, thực sự đã chiếm được ưu thế rất lớn. Thế nhưng, ngay khi bắt đầu tìm kiếm căn phòng thứ 3, Phương Sâm Nham vừa đẩy cửa đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Rõ ràng là chi giác của hắn lại phát huy tác dụng, sau đó liền nghe thấy tiếng cạch nhẹ của vật gì đó rơi xuống tấm thảm sau cửa. Nếu Phương Sâm Nham trước đây là một lính đặc chủng với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, tất nhiên hắn có thể phản ứng ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra. Sau cửa đã gài một cái bẫy lựu đạn đơn giản. Nhưng lúc này, vì thiếu kinh nghiệm, Phương Sâm Nham đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để né tránh. Tiếng nổ ầm lại vang lên, Phương Sâm Nham cảm thấy tấm cửa trên tay như bị ai đó đẩy mạnh một cái, cả người mất thăng bằng bay ra ngoài. Bắp chân hắn cũng truyền đến cơn đau dữ dội, rõ ràng nơi không được tấm cửa che chắn đã bị mảnh đạn găm vào, chịu tổn thương không nhẹ. Đúng lúc này, cửa phòng cuối hành lang đột nhiên mở ra, cất trong tư thế quỷ bắn chiến thuật tiêu chuẩn, đôi mắt tam giác nhỏ dài lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dù lúc này hắn chỉ có thể cử động một tay, nhưng cánh tay cầm súng lại vững như bàn thạch, không hề run rẩy. Đáng sợ hơn nữa, khẩu súng cật đang cầm chính là khẩu súng lục cổ quay M500 uy lực kinh người. Hắn nhân lúc Phương Sâm Nham bị bẫy lựu đạn hất văng, trong thời khắc yếu ớt nhất mà lặng lẽ xuất hiện, như một con rắn độc, nhắm thẳng vào yếu huyệt của kẻ thù. Khói thuốc súng mù mịt, Phương Sâm Nham hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại cảm thấy một áp lực vô hình cực lớn đang đè chặt lên mắt phải của mình, gần như khiến người ta khó thở. Lúc này hắn đã hiểu chi giác của mình đang phát huy tác dụng, báo trước mắt phải của hắn sắp phải chịu một đòn tấn công khủng khiếp. Hắn lập tức dùng chân đạp mạnh xuống đất nhảy lùi lại, đồng thời cố gắng nghiêng đầu, co cánh tay phải lên che trước mặt. Đoàn một tiếng nổ trầm đục vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại mang một sức xuyên thấu khó tả, dường như tâm trạng và cả nội tạng của người nghe cũng phải rung động theo âm thanh đó. Phương Sâm Nham trong nháy mắt cảm thấy cánh tay phải tê dại, ngay sau đó chán như bị một vật gì đó cực kỳ cứng va mạnh vào, cả người tối sầm lại, hoàn toàn mất thăng bằng bay ra ngoài. Bạn bị đạn súng lục mạ nổ cỡ 0.50 in uy lực lớn bắn trúng đầu. Gây ra 127-25 điểm sát thương. Sát thương bạn phải chịu ở đầu vượt quá 1/3 giới hạn sinh mệnh. Bạn sẽ xuất hiện hiện tượng thiếu hụt chức năng. Trong 30 giây tiếp theo, bạn sẽ phải chịu tổng cộng 45 điểm sát thương chảy máu. Sát thương này không thuộc loại sát thương vật lý trực tiếp, vì vậy năng lực kiên nhẫn không có hiệu lực. Giới hạn tấn công của M500 tuy chỉ có 95 điểm, nhưng còn phải tính thêm chỉ số nhanh nhẹn, năng lực bị động của cơ, vì vậy mới đạt tới 127 điểm sát thương. Mà uy lực của súng lục cảnh sát cũng chỉ tương đương với việc bị chai rượu đập vào đầu, nên Phương Sâm Nham sau khi bảo vệ yếu huyệt trên đầu có thể cứng rắn xông lên. Dù đầu đau như búa bổ, vô cùng choáng váng, trước mắt tối đen, hai cũng ngủ đi, nhưng sau khi ngã mạnh xuống đất, Phương Sâm Nham lập tức theo bản năng lăn mạnh sang bên, hai tay mỏ mẫm đẩy bật cánh cửa phòng đang khép hờ gần đó rồi trốn vào trong. Hắn hít sâu mấy hơi, đè nén những đốm sao vàng đang loạn xạ trước mắt, đưa tay sờ lên đầu, lập tức hít một hơi khí lạnh. Phát súng hung hãn này bắn thẳng tới, trúng vào trán Phương Sâm Nham, nhưng vì góc độ nên khi chạm vào xương sọ đã bị trượt lên trên. Dù vậy, một mảng da đầu lớn bằng bàn tay trên đỉnh đầu Phương Sâm Nham cũng bị cày bay mất, vết thương đẫm máu kéo dài đến tận sau gáy, thậm chí còn lộ ra mảng xương sọ trắng ẩn. Vị trí trúng đạn trên hộp sọ cũng xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Tin rằng nếu không phải hắn có chỉ số sinh mệnh cao hơn người thường, cộng thêm thiên phú triệt tiêu một phần sát thương, phát súng này dù không thổi bay nửa cái nắp sọ của hắn thì cũng sẽ dựa vào lực xung kích tức thời khủng khiếp mà gây tổn thương não nghiêm trọng. Máu tươi hào hạt tuôn ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa bên mặt Phương Sâm Nham, trông vô cùng dữ tợn. Cơn đau tột cùng xen lẫn bóng tối ập đến, khóe mắt, lỗ mũi, cái thai của Phương Sâm Nham đều rỉ ra từng tia máu. Hắn nhắm mắt, co mình sau bức tường thở hổn hển mấy hơi, cố nén cơn đau đầu gần như khiến người ta suy sụp, lập tức kéo một chiếc ghế sofa trong phòng chắn trước người. Như vậy, cho dù cật có thi triển lại kỹ năng bắn rội tường quỷ dị kia, mối đe dọa đối với hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì ngay cả đạn súng lục mạ nổn cỡ 0.50 in, sau khi rội vào vật cứng như tường thì uy lực vốn đã suy giảm, nếu lại xuyên qua lớp sofa dày, sức sát thương sẽ giảm xuống mức mà Phương Sâm Nham có thể chịu đựng được. Trong chốc lát, hai bên rơi vào thế giằng co. Phương Sâm Nham đương nhiên không dám ra ngoài, nhưng cật cũng không dám lại gần cửa phòng sống nuôi gậy và cơn đau từ cánh tay đang cảnh báo hắn về hậu quả thảm khốc khi bị áp sát. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gầm thét và chửi đới, hẳn là lại có một nhóm gã ngờ tờ xuống xem xét tình hình. Nhưng sau vài tiếng súng nổ cách nhau rất ngắn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, rõ ràng cật đã đổi một khẩu súng khác, tài bắn súng chính xác kinh hoàng lại cướp đi thêm vài mạng người. Nắm bắt cơ hội hiếm có này, Phương Sâm Nham đã thở dốc di chuyển tất cả những thứ có thể di chuyển trong phòng như TV, bàn trà vây quanh mình, tạo thành một công sự đơn giản, trông có vẻ như hắn định co cụm bên trong, quyết không ra ngoài. Nhưng chưa đầy vài phút, mũi hắn chợt ngửi thấy một mùi khét nhàn nhạt, ngay sau đó là những tiếng lách cách liên tiếp vang lên, hắn không khỏi thất thanh, cháy rồi. Lúc này, phía đối diện đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo và hoán độc, không phải cháy, là có người cố ý phóng hỏa. Lửa, là do tao đốt. Người có thể nói ra những lời này lúc này, tự nhiên là cật với tài bắn súng xuất thần nhập hóa. Giọng hắn như được nghiến ra từ cái răng. Bây giờ mày đã bị tao dồn vào con hẻm chết này, chỉ có hai lựa chọn, một là bị lửa thiêu chết, hai là chạy ra ngoài như một con chó để tao bắn chết, mày chọn cái nào? Đây là tầng hầm thứ hai, trừ khi mày là một con chuột chuối mới có thể trốn thoát. Lẽ nào mày vẫn còn đợi người đến cứu sao? Đối mặt với sự khiêu khích của kẻ địch, Phương Sâm Nham vẫn giữ im lặng, tạo cho người ta cảm giác ngoan cố như đá, hoàn toàn coi những lời tâm lý chiến của cật như gió thoảng bên tai. Tuy nhiên, hành lang này được trang trí vô cùng xa hoa, vật liệu trang trí cũng rất dễ cháy. Cật chỉ cần một mồi lửa nhỏ đã có thể châm ngòi, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả hành lang, hung hãn lan ra như có thế cháy cả đồng cỏ. Chương 10, phản đòn thời gian lặng lẽ trôi đi. Chỉ vỏn vẹn vài phút, cả hành lang đã chìm trong biển lửa và khói đặc nồng nặc. Dù ngọn lửa vẫn còn cách căn phòng phèn xèn nhì ản đang ẩn nó một khoảng, nhưng hơi nóng hừng hực đã hung hãn ập tới, điên cuồng cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Nhưng đúng lúc này, phèn xèn nhì ản, người trông có vẻ như đang bất lực ngồi bệt xuống dựa vào tường, đột nhiên vươn lưới liếm quẹt môi. Nơi đó có một mảng vảy máu lớn màu tím đen đã khô lại, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị mặn tanh, rồi lan ra khắp cả lưỡi. Đó là mùi vị của máu. Ánh mắt vốn có chút tan rã của anh ta bỗng trở nên sắc lẹm, khóe miệng cũng nết lên một nụ cười tà khí. Vẻ mặt đó hoàn toàn không nên xuất hiện trên một người bị dồn vào đường cùng, ngược lại có vài phần giống với nụ cười mãn nguyện của gã thợ săn sau bao vất vả cuối cùng cũng thấy con mồi sập bẫy. Tài bắn súng của ngươi quả là rất chuẩn. Phèn Sen Nhi ản đột nhiên cao giọng. Dù bị thương không nhẹ, nhưng nhờ vào tốc độ hồi phục mạnh mẽ của bản thân, lúc này sau khi nghỉ ngơi, giọng nói của anh ta đã đầy nội lực, phát âm cũng rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ xuyên qua cả tiếng huyên náo của đám cháy. Nhưng ban nãy ta cũng đã gọi một cuộc điện thoại. Nghe vậy, cật tức quá hóa cười. Gọi điện thoại trong thế giới kẻ hủy diệt này ư? Anh ta có thể gọi cho ai? Gọi gã mặc xịp ngoài quần đến để chủ trì công lý à? Hơn nữa, gã này nói năng trước sau không khớp, chẳng lẽ biết mình sắp chết nên thần kinh loạn, nói năng bậy bạ. Lại nghe Phèn Sèn Ni Ản nói tiếp, còn nhớ lần đầu tiên ngươi dùng lựu đạn để thoát thân không? Sức mạnh của ta có tới 12 điểm, tháo một tấm cửa ra làm khiên cũng chỉ tốn nhiều nhất là mười mấy giây, nhưng lúc đó ta lại chỉ hoãn mất 5 phút. Cuộc điện thoại đó chính là được gọi ở tầng trên vào lúc ấy. Lúc này, ngọn lửa lan rất nhanh, đã cháy đến cửa phòng Phèn Sèn Ni Ản đang ở, khói đặc khó ngửi lan tỏa khắp nơi, đúng là lửa cháy đến nơi rồi. Thế mà Phèn Sèn Nhỉ Ản vẫn như người không có chuyện gì, thậm chí còn sợ cật không tin nên giải thích rõ ràng cả thời gian mình gọi điện. Cật không đáp lời, chỉ cười lạnh. Gã cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Phèn Sèn Nhỉ Ản lúc này cố tình nói nhảm để làm mình phân tâm, sau đó đột ngột lao ra phản công liều chết. Dù sao tình thế hiện tại đã vô cùng nguy hiểm, đối phương nếu không xông ra thì chắc chắn sẽ bị tiêu chết, xông ra còn có một tia hy vọng sống. Nghĩ đến đây, gã đàn ông giết người không ghê tay này khinh miệt cười một tiếng, tay cầm chắc khẩu súng lục cổ quay M500, tập trung cao độ nhắm vào lối ra mịt mù khói. Bên cạnh còn đặt một khẩu súng sọt gùn đã nạp đạn sẵn. Với tài bắn súng xuất quỷ nhập thần của cơ, một khi Phèn Sèn Nhỉ Ản đột ngột xông ra, thứ chờ đợi anh ta chính là một đòn phủ đầu trực diện. Dù có may mắn xông được đến gần cơ, vẫn còn khẩu sọt gùn vũ khí cận chiến lợi hại này đang chờ sẵn. Dưới đòn tấn công kép như vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản dù không chết cũng chắc chắn sẽ tàn phế. Nhưng Phèn Sèn Nhỉ Ản lại hoàn toàn không có ý định xông ra. Máu me đầy mặt, anh ta dựa vào tường, vẻ mặt mang 3 phần giễu cợt, 3 phần bất cần đời, mỉm cười nói ra một câu. Cuộc điện thoại đó của ta là gọi cho sở cảnh sát Los Angeles. Cật vốn đang tập trung cao độ nhắm vào lối ra duy nhất, đề phòng phèn xèn nì ạn phá đường bỏ chạy, nhưng khi nghe thấy năm chữ sở cảnh sát Los Angeles, gã lập tức tim đập mạnh, cơ bắp căng cứng, thậm chí trong bàng quang cũng dâng lên một cảm giác muốn đi tiểu mãnh liệt. Cùng lúc đó, khẩu M500 trong tay gã lại bằng một tiếng, xảy ra sự cố cấp còn ngớ ngẩn. Lỗi sơ đẳng như vậy vốn chỉ xảy ra với những tân binh mới nhập ngũ, đủ để thấy câu nói của phèn xèn nì ạn đã gây ra cú sốc lớn đến mức nào cho cợt. Trước đó trên phố, ta đã xem được một buổi truyền hình trực tiếp vô cùng đặc sắc, một khế ước giả cướp siêu thị trông có vẻ rất lợi hại, lại bị lực lượng chống khủng bố đặc biệt đèn tạ bắn chết chỉ với 3 phát súng. Hơn nữa, trong bản tin cũng không hề nhắc đến tung tích của số tiền bị cướp, hiển nhiên là không tìm thấy. Nếu tìm được tiền, chính phủ đương nhiên sẽ đem ra làm công trạng của sở cảnh sát mà tuyên truyền khắp nơi để an lòng dân rồi. Lúc đó ta đã nghĩ, kẻ cướp siêu thị chưa chắc đã chỉ có một người. Theo lẽ thường, một người cướp ở ngoài sáng, một người hiểm trợ trong tối cũng là lựa chọn tốt nhất. Hừ hừ, gã xui xẻo kia thân thủ đủ nhanh, nhưng đầu óc lại không đủ lanh lợi, mọi rủi ro đều do hắn đánh, còn lợi lộc thì bị kẻ trong tối hết cả. Lúc này, dù phèn xèn nì ạn đang ở trong biển lửa, ngọn lửa chỉ còn cách anh ta 5-6 mét, nhưng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt, bình thản như không, cứ như đang hóng mát dưới bóng cây ngày hè, còn có gió mát dễ chịu thổi vào mặt. Ngược lại, ở bên ngoài thì hoảng loạn, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, nghiến răng nghiến lợi, nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng. Thử hỏi lúc ta mới vào thế giới này, trong người chỉ có 10 đô la vốn khởi động, phải nghĩ đủ mọi cách, thậm chí dùng cả một số thủ đoạn mờ ám mới kiếm được vài ngàn đô la. Còn ngươi lại có thể không đổi sắc mặt tiêu tốn mấy chục ngàn đô la ở đây để trả tiền, tranh đồ với ta. Ngươi tưởng ta là quả hồng mềm dễ bằng à? Nếu ngươi không phải là khế ước giả, ta cũng không ngại biến sự khiêu khích này thành một vụ cướp. Còn nếu ngươi là khế ước giả, nguồn gốc số tiền này rất có thể là bất chính. Đương nhiên, việc ngươi nhiều tiền cũng không loại trừ khả năng ngươi gặp may trúng số độc đắc. Nhưng tại sao người phụ nữ vừa bán súng lúc nãy lại gọi ngươi là cảnh sát? Bà ta nhận ra khẩu súng ngươi đang cầm chính là súng tiêu chuẩn của cảnh sát. Ngài đây phát tài còn có thể dùng vận may để giải thích, nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức nhặt được mấy khẩu súng cảnh sát ngoài đường à? Hừ hừ, một khế ước giả mang theo số tiền khổng lồ, dùng súng cảnh sát để gây án, cho nên ta có thể khẳng định, ngươi cũng là một trong những tên tội phạm cướp siêu thị. Thật ra ban đầu ta cũng chỉ hy vọng ngươi đừng tranh giành khẩu sọt gùn đó với ta, biết khó mà lui, nhưng ngươi lại dám ngang nhiên nổ súng khi đang mang lệnh truy nã. Vậy thì đừng trách ta cũng lòng dạ độc ác. Mà lý do ngươi dám giết người không kiêng dè ở nơi này, hẳn là vì nhắm vào điểm yếu của đám xã hội đen ở đây, giang du có chuyện gì cũng tuyệt đối không báo cảnh sát. Phèn xèn nỉ ạn nhìn ngọn lửa gần trong căn tấc, khói trắng cuồn cuộn, ngược lại còn cất tiếng cười ngạo nghễ, nhưng ngươi vạn lần không ngờ tới, ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt, kịp thời báo cảnh sát, nói cho họ biết có một tên tội phạm cùng hung cực gác đang dùng súng cảnh sát để cướp của giết người tại đây. Nói xong câu đó, phèn xèn nỉ ạn liền đứng dậy. Anh ta kéo khóa quần đi tiểu lên tấm rèm cửa bên cạnh, sau đó giật mạnh miếng rèm đã ướt xuống, bịt lên mũi miệng. Rồi anh ta cúi thấp người, xông thẳng ra lối ra đang bị biển lửa bao vây. Đối với người thường, biển lửa này có thể nói là một hào trời, nhưng đối với phèn xèn nì ạn lúc này đã là một khế ước giả, chẳng qua chỉ là thêm vài vết cháy xém và bỏng nhẹ trên người mà thôi. Âm một tiếng thật lớn, phèn xèn nì ạn dùng sức tông văng hai cánh cửa đang cháy, lửa văng tung tóe, anh ta nhân đà đó lăn một vòng rồi nấp vào góc tường bên cạnh. Vừa là để dập lửa trên người, vừa là để tránh những đòn tấn công có thể xuất hiện. Nhưng phèn xèn nì ạn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cầu thang trống không, thật vốn nên ở đó ôm cây lợi thỏ quả nhiên đã biến mất không tăm tích. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy, không phải là quá muộn rồi sao? Khóe môi phèn xèn nì ạn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nếu không nắm chắc phần thắng, sao anh ta lại dám huênh hoang tung tin mình đã báo cảnh sát? Tấn công và giết cảnh sát xưa nay đều là những vụ án có tính chất nghiêm trọng nhất, chắc chắn sẽ được xếp vào mức độ cảnh giới cao nhất. Một khi có tin tức xác thực, cảnh sát tất sẽ dốc toàn lực lượng. Từ lúc anh ta báo cảnh sát đến giờ đã gần 20 phút, chắc hẳn bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây kín như bưng. Hơn nữa, lúc báo cảnh sát, phèn xèn nì ạn còn tiện thể bán luôn cả đặc điểm nhận dạng của cơ, vì vậy cần muốn lẳng lặng trốn thoát dưới sự truy lùng trọng điểm của cảnh sát gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Do đó, lúc này cất bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã không có năng lực giảm sát thương từ thiên phú kiên nhận của phèn xèn nỉ ạn, một khi bị súng cảnh sát bắn tập trung cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Vậy nên gã muốn trốn thoát thì phải giết một bộ phận cảnh sát để phá vòng đây. Nhưng trước đó gã vốn đã giết mấy cảnh sát rồi, nếu giết thêm nữa sẽ rất dễ vượt qua điểm giới hạn, kích hoạt sự kiện liên quan, rước lấy đám lực lượng chống khủng bố đặc biệt đèn tạ đáng sợ kia, đến lúc đó cũng chỉ có con đường chết. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng súng dày đặc, xem ra cực đã giao chiến với cảnh sát, nhưng một lúc sau tiếng súng thưa dần, dường như hai bên cũng đã rơi vào thế giằng co. Lúc này phèn xèn nỉ ạn không đội ra ngoài, mà kiểm tra và băng bó vết thương trên người, hồi phục thể lực trước đã. Sau một hồi kiểm tra, phèn xèn nỉ ạn phát hiện khả năng hồi phục của khế ước giả quả thực kinh người. Vết thương trên trán lúc này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra đã không còn chảy máu, chỉ hơi choáng váng, có lẽ là do chấn động nào chưa hoàn toàn hồi phục. Vết thương xuyên thấu trên cánh tay cũng không tổn thương đến xương, miệng vết thương đã kết vảy máu, còn những vết bỏng nhẹ thì càng không đáng kể. Đương nhiên, nếu rơi vào trạng thái hấp hối sau khi bị trọng thương, thì khả năng hồi phục này cũng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa, tiếng súng bên ngoài cũng đã dứt, nhưng vẫn ồn ào hỗn loạn. Phèn xèn nỉ ạn suy nghĩ một chút rồi cũng không rửa đi vết máu đầy mặt, cứ thế loạn choạng chạy ra ngoài, miệng đương nhiên hoảng hốt la lớn. Đợi đến khi nhìn thấy những cảnh sát đang giơ súng tìm kiếm bên ngoài, anh ta liền giả vờ lảo đảo, ngã xuống đất, thở hổn hển, diễn vai một người dân thường nhát gan vừa thoát chết một cách sống động như thật. Chương 11, ngươi không chết, ta không yên. Cảnh sát ở đây khá tận tâm, thấy Phương Sâm Nham liền chạy tới cứu giúp, sau khi xác nhận anh không mang vũ khí thì đưa lên cáng. Bên ngoài, Phương Sâm Nham thở hổn hển, toàn thân run rẩy, nhưng thực chất lại nheo mắt bí mật quan sát động tĩnh xung quanh. Anh nhận ra quy mô huy động của cảnh sát lần này vượt xa sức tưởng tượng của mình, không chỉ có mấy chục chiếc xe cảnh sát lớn nhỏ bao vây xung quanh, mà trên trời còn có 3 chiếc trực thăng tuần tra hộ tống, đèn pha sáng rực thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời đêm. Vì số lượng người bị thương được đưa ra khá nhiều nên cảnh sát đã thiết lập một khu cấp cứu dã chiến ngay gần đó, lấy 2 chiếc xe cứu thương làm trung tâm. Hầu hết những người được đưa đến đều bị thương do giẫm đạp trong lúc hỗn loạn, phần lớn là bị hoảng sợ đến mất hồn, số người thực sự bị trúng đạn chắc chưa đến 1/3. Vết thương của Phương Sâm Nham trông cực kỳ nghiêm trọng, vì vậy anh trở thành đối tượng cứu chữa trọng điểm của nhân viên y tế. Từ đầu đến cuối anh chỉ ra tay với bọn xã hội đen nên không hề sợ hãi bất kỳ cuộc điều tra hay thẩm vấn nào của cảnh sát. Nhưng đúng lúc này, có 2 viên cảnh sát bị thương khá nặng được khiêng tới, một người trúng đạn ở ngực, người kia bị bắn gãy chân trái. 2 vị cảnh sát của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này xem ra tố chất cá nhân cũng không cao lắm, vừa đau đớn vừa dùng mọi ngôn từ có thể nghĩ ra để chửi rủa thằng khốn chết tiệt bên trong. Tiếp sau đó, có thêm 7-8 viên cảnh sát được đưa tới, đều là những người bị trúng đạn mất khả năng chiến đấu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có người tính tình lỗ mãng thì chửi ầm lên, có người lại mặt mày tái mét không nói lời nào, rõ ràng vẫn còn sợ hãi, tim đập thình thịch. Những người bị thương này hiển nhiên là kiệt tác của Custer, với tài bắn súng của gã, nếu ra tay độc ác thì e rằng không một cảnh sát nào sống sót nổi, hẳn là do e ngại lực lượng chống khủng bố đặc biệt đèn tạ đáng sợ kia nên mới nương tay. Phương Sâm Nham ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng lượn vòng trên đỉnh đầu, chỉ cười lạnh. Lần này cảnh sát Los Angeles huy động toàn bộ lực lượng, lại nắm được đặc điểm ngoại hình của Custer, đâu phải chỉ bắn bị thương vài cảnh sát là có thể phá vòng vây cao chạy xa bay. Nhưng rất nhanh sau đó, một viên cảnh sát ôm cánh tay chảy máu bước tới, vẻ mặt như chút được gánh nặng, tức giận nói: "Các vị, thằng điên chết tiệt đó cuối cùng cũng bị bắt rồi. Tên khốn này chúng 3 phát đạn mà vẫn cầm cự được lâu như vậy mới trọng thương hôn mê, chẳng biết đã cắn bao nhiêu thuốc." Đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại. Việc Custer đầu hàng thực sự nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý. Đối với một kẻ như Custer, trong tình thế tuyệt vọng thế này, đánh không dám đánh hết sức, trốn cũng không trốn thoát, muốn sống sót thì con đường duy nhất chính là để cảnh sát bắt sống. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham càng hiểu rõ, cái gọi là trọng thương hôn mê chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của Custer. Một khi gã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, cảnh sát không thể nào huy động mấy trăm người cùng 3 chiếc trực thăng để canh giữ gã được. Khi đó, cơ hội tẩu thoát tự nhiên sẽ có rất nhiều. Nhưng nếu Custer có thể sống sót, Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ có thêm một kẻ thù đáng sợ như gián độc. Hơn nữa, gã này cực kỳ giỏi tấn công tầm xa. Vừa nghĩ đến việc sau này ngày đêm bị một kẻ như vậy nhắm tới, sau lưng Phương Sâm Nham đã thấy lạnh toát, cảm giác không rét mà run như thể bị một tảng băng áp vào. Vì vậy, Custer phải chết. Trong phút chốc, ánh mắt Phương Sâm Nham nhìn về phía chiếc xe cứu thương xa xa trở nên lạnh lẽo hơn, độc địa hơn, phảng phất như có ngọn lửa bùng lên. Sau khi tình hình ở đây lắng xuống, những người bị thương đương nhiên sẽ được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Phương Sâm Nham bị thương do súng đạn, theo thông lệ chắc chắn sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Chỉ là anh chàng này cũng rất gian xảo, rõ ràng tinh thần đang sung mãn nhưng lại giả vờ co giật, nôn mửa, trông như nửa tỉnh nửa mê. Ai hỏi đến cũng chỉ nói đầu đau như bơ bổ. Vốn dĩ vết thương trên đầu anh trông đã cực kỳ nghiêm trọng, nên phản ứng như vậy cũng không ai nghi ngờ. Đến bệnh viện, bác sĩ khám qua loa rồi chẩn đoán thẳng là chấn động não nghiêm trọng, lập tức đẩy vào phòng bệnh, tiêm một mũi thuốc an thần và treo chai dịch chuyển để theo dõi. Lần này cảnh sát ra quân rầm rộ, số người bị thương cũng khá nhiều, lại thêm lúc được đưa đến bệnh viện đã là đêm khuya. Vì vậy, các bác sĩ trực ban bận rộn một hồi, mãi đến 2-3 giờ sáng mới yên tĩnh trở lại. Phòng bệnh đơn của Phương Sâm Nham chỉ có một cảnh sát canh gác bên ngoài, mà người này còn phải phụ trách cả hành lang với gần 20 phòng bệnh. Anh ta có lẽ cũng đã tham gia vào chiến dịch lớn đêm nay, chỉ là may mắn không bị thương, chắc hẳn cũng đã mệt lử, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang ngủ gà ngủ gật. Trong khi đó, Custer lại vinh hạnh được hưởng đãi ngộ cấp tổng thống, tầng lầu nơi gã nằm bị cách ly hoàn toàn, số cảnh sát canh gác lên tới 15 người, trong ngoài phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt. Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Phương Sâm Nham đột nhiên mở mắt. Anh giật phăng cây kim truyền trên tay, rón rén bước ra ngoài. Viên cảnh sát nằm trên ghế dài ngoài phòng bệnh đang khoác áo choàng ngủ say sưa. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn quanh, rồi vươn tay bóp cổ viên cảnh sát, lôi tuột anh ta vào phòng chứa đồ bên cạnh. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhận được một thông báo từ dấu ấn mật ma. Bạn đã tấn công cảnh sát Los Angeles, độ tội ác của bạn trong thế giới kẻ hủy diệt tăng 10, độ tội ác hiện tại của bạn là 10. Phương Sâm Nham hơi sững lại, nhưng lúc này anh không có thời gian xem xét kỹ, chỉ có thể tập trung xử lý viên cảnh sát trước mắt. Dưới sức mạnh gấp đôi người thường của anh, viên cảnh sát đáng thương điên cuồng dãy rủa, mặt mày tím tái, không thể phát ra một tiếng động nào. Mãi đến khi mắt anh ta trắng dã, gần như ngạt thở đến bất tỉnh, Phương Sâm Nham mới hơi nuối lòng tay, ghé sát vào tai anh ta nghiến răng nói: "Thưa ngài cảnh sát, tôi không có ác ý gì với cảnh sát, nhưng thằng điên chết tiệt trên lầu tối nay đã bắn cho hốc của anh em và bạn gái tôi văng đầy tường. Tôi tuyệt đối không thể để nó ngồi tù dễ dàng như vậy. Mẹ kiếp, tao muốn mạng của nó. Nếu anh hợp tác, tôi thể trên linh hồn của bà tôi, tuyệt đối không làm hại bất kỳ người vô tội nào." Custer và đồng bọn của gã đã giết ít nhất 20 cảnh sát Los Angeles. Vài người bạn thân của viên cảnh sát này cũng bị thương nặng dưới tay gã, vì vậy viên cảnh sát xui xẻo này đương nhiên chẳng có thiện cảm gì với Custer. Nghe được mục đích của Phương Sâm Nham, dù mặt mày âm trầm không nói, nhưng hành động lại rất phối hợp, cởi bộ đồng phục cảnh sát ra rồi nằm lên giường bệnh, sau đó ra hiệu cho Phương Sâm Nham đánh mất mình. Lúc này Phương Sâm Nham mới có thời gian xem thông tin liên quan đến độ tội ác, nhưng dấu ấn mộng ma cũng chỉ đưa ra vài dòng ngắn ngủi, bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật đều sẽ làm tăng độ tội ác. Độ tội ác quyết định thái độ của cảnh sát đối với bạn, đồng thời cũng làm tăng xác suất bạn gặp cảnh sát, bị cảnh sát thẩm vấn, khám xét. Độ tội ác sẽ giảm dần theo thời gian. Độ tội ác càng cao, tốc độ giảm càng chậm. Dù thông tin không nhiều, nhưng Phương Sâm Nham vẫn suy đoán và phán đoán được khá nhiều điều. Ví dụ như người có độ tội ác càng cao thì mức độ truy quét của cảnh sát càng lớn. Giống như gã số hiệu 884 đã chết kia, độ tội ác chắc chắn đã đỏ rực, dẫn đến việc bị lực lượng chống khủng bố đặc biệt đèn tạ để mắt tới. Còn Custer chắc chắn cũng thuộc dạng tội phạm bị truy nã cấp 1, cảnh sát vừa nhận được tin là sẽ lập tức đến trấn áp. Còn việc Phương Sâm Nham tấn công cảnh sát lúc này tuy cũng làm tăng độ tội ác, nhưng mức độ phạm tội này rõ ràng còn xa mới đến mức bị truy nã. Sau một giấc ngủ sâu, Phương Sâm Nham cảm thấy tinh lực toàn thân đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Sau khi vào phòng vệ sinh dùng nước sạch rửa hết vết máu trên mặt và người, anh còn phát hiện các vết thương trên người cũng đã lành lại 7-8 phần. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, thay bộ đồng phục cảnh sát, đi một vòng xem xét môi trường trong bệnh viện, rồi vội vàng sắp xếp một vài phương án dự phòng, sau đó kéo thấp bảnh mũ cảnh sát rồi đi lên lầu. Những cảnh sát ở lại canh gác đương nhiên nắm được tin tức nội bộ đầu tiên. Vì đồng phạm của Custer đã bị tiêu diệt và kẻ này không có liên quan gì đến các băng đảng xã hội đen ở Los Angeles, nên các cảnh sát trực ban cũng tương đối lơ là, không cho rằng sẽ có người bên ngoài đến cứu gã. Còn Custer, kẻ đang bị thương nặng thì bị quàng tay trên giường, kết nối với máy theo dõi sinh tồn để kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, trong phòng bệnh còn có hai cảnh sát nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ cần có biến là sẽ lập tức báo động. Trong tình huống bình thường, Custer thật sự là có cánh cũng khó thoát. Lúc này là 4 giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Trong lòng Phương Sâm Nham muốn còn vài tạp niệm, nhưng nhờ nhịp bước đi để điều hòa hơi thở, anh dần dần bình tĩnh lại, lòng tĩnh lặng như nước, tiến về phía hành lang có phòng bệnh giam giữ Custer. Trên hành lang chỉ có 4 cảnh sát, tất cả đều ngả nghiêng ngủ trên những chiếc ghế dài bên cạnh. Một cảnh sát râu quai nón thậm chí còn ngáy văng trời. Thời tiết lúc này đã khá lạnh, trên người họ còn đắp những tấm chăn len dày, bên cạnh là những cốc cà phê uống dở. Khi mới bước vào thế giới này, Phương Sâm Nham còn có chút sợ sệt, nhưng sau vài trận chiến, anh phát hiện mình lại thích nghi với thế giới này như cá gặp nước. Vì vậy, anh không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào, cứ thế thả lỏng bước chân đi qua mà không một ai phát hiện. Nhưng khi đến cửa phòng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong rõ ràng, các cảnh sát bên trong rất tỉnh táo. Đối với một kẻ đã thể hiện thực lực đáng sợ như Custer, cảnh sát vẫn cực kỳ cảnh giác. Phương Sâm Nham đặt tay lên nắm đấm cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng vặn rồi đẩy cửa ra. Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc lập tức xộc vào mũi anh. Ánh đèn trong phòng khá sáng, hai viên cảnh sát đang cảnh giác nhìn sang, nhưng ánh mắt họ dịu đi khi thấy bộ đồng phục cảnh sát trên người Phương Sâm Nham, bàn tay vốn đặt trên bao súng dưới nách cũng buông lỏng. Chương 12, dẫn dụ số gì? Phương Sâm Nham thì thầm, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại rồi khóa trái. Hai viên cảnh sát kia không nghe do hắn nói gì, còn tò mò hỏi lại một câu. Hắc. Phương Sâm Nham đã bước một bước dài đến trước mặt một viên cảnh sát, trong ánh mắt kinh ngạc của gã, hắn gập gối thúc mạnh vào bụng. Cơn đau dữ dội khiến gã cảnh sát này suýt hét lên, nhưng với tố chất được huấn luyện bài bản, gã lập tức nén đau, tung một cú đấm móc vào cằm kẻ địch. Nếu trong tình huống bình thường, gã trước mặt chắc chắn sẽ ôm mặt lảo đảo lùi lại, nhưng thực tế tàn khốc là, kẻ địch chỉ nghiêng đầu một cái, rồi lập tức giáng một đòn mạnh vào sau gáy viên cảnh sát, khiến gã bất tỉnh. Dù kỹ năng chiến đấu của Phương Sâm Nham vẫn còn ở mức gà mờ, sơ hở đầy dẫy, nhưng năng lực thiên phú của hắn đảm bảo đòn phản công cận chiến của kẻ địch bị suy yếu đi rất nhiều, từ đó tạo thành một cục diện cực kỳ không công bằng. Viên cảnh sát còn lại lúc này đã nhận ra có chuyện chẳng lành, lập tức rút súng từ dưới nách, nhưng Phương Sâm Nham đã dùng chân phải móc rồi đá một cái, chiếc ghế trước mặt liền rít gió bay thẳng về phía gã. Viên cảnh sát vội vàng nghiêng người né tránh, chiếc ghế đập vào tường vỡ tan thành mấy mảnh, nhưng khi gã giữ được thăng bằng và giơ súng lên nhắm lần nữa, Phương Sâm Nham đã áp sát đến trước mặt, một tay bóp cổ gã cảnh sát rồi đập mạnh vào tường. Viên cảnh sát lập tức mềm nhũn như một đống bùn não, trượt dài xuống chân tường. Tuy nhiên, có bài học từ Kester, Phương Sâm Nham cũng không dám xuống tay hạ sát, chỉ khiến hai viên cảnh sát này mất sức chiến đấu và hôn mê mà thôi. Động tĩnh trong phòng bệnh tất nhiên đã kinh động đến các cảnh sát bên ngoài, hờ họ hét lớn, bật dậy rút súng, đâm sầm sập vào cửa. Nhưng họ chắc chắn không dám nổ súng bừa bãi vì sợ đạn lạc làm bị thương đồng đội bên trong, vì vậy, cánh cửa bị khóa trái ít nhất cũng có thể câu cho Phương Sâm Nham được 10 giây. Mọi hành động sau khi vào phòng đều đã được Phương Sâm Nham diễn tập trong đầu nhiều lần. Hắn không đợi viên cảnh sát trong tay ngất đi, đã lật tay tóm lấy cánh tay phải của kẻ sờ trên giường bệnh, chỉ cần khống chế được tay phải cầm súng của gã này thì cuộc đột nhập lần này của Phương Sâm Nham xem như hoàn hảo. Thế nhưng, tấm ga giường màu trắng đột nhiên bật lên, chùm về phía mặt Phương Sâm Nham, kẻ Custer đang trọng thương vậy mà vẫn còn sức phản công. Giữa những kẽ ngón tay phải của gã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hóa ra là một con dao găm vô cùng sắc bén. Cảnh sát sau khi bắt được kẻ Custer chắc chắn đã khám xét gã vô cùng kỹ lưỡng, lúc này còn thay cho gã một bộ đồ bệnh nhân, chẳng biết gã này kiếm đâu ra thứ hung khí đó. Đối mặt với đòn đột kích bất ngờ, Phương Sâm Nham chỉ cười lạnh. Hắn không né không tránh, tiếp tục nắm chặt lấy cổ tay Custer. Lưỡi dao sắc bén rạch qua da thịt, đâm vào cơ bắp của hắn, nhưng khi chạm đến xương cốt cứng rắn thì không thể tiến thêm được một tấc nào, rát một tiếng rồi gãy làm đôi. Cú đâm hiểm độc này đã bị hóa giải vô hình dưới sự hỗ trợ của năng lực thiên phú. Đối với Phương Sâm Nham, Kester đang trọng thương mà không có súng thì căn bản không thể gây ra mối đe dọa quá lớn. Cùng lúc đó, tay của Phương Sâm Nham đã siết chặt cổ tay phải của Kester, dùng sức đập mạnh xuống dưới, Kester hét lên một tiếng thảm thiết tột cùng, tay phải của gã đã bị bẻ gãy ngược một cách sống sượng trên thành giường. Tiếp đó, Phương Sâm Nham ra tay như gió, dùng cách tương tự bẻ gãy nốt tay trái của Kester, rồi giật phăng chiếc còng ra khỏi cổ tay gã, lột theo cả một mảng da thịt. Vết thương trên cổ tay gã đương nhiên là máu thịt bé bét, trông vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mỏng manh đã bị những viên cảnh sát sốt ruột tông ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có ít nhất 5 họng súng chĩa vào Phương Sâm Nham, và ba người đang giận dữ gầm lên yêu cầu hắn ôm đầu rút mặt vào tường. Phương Sâm Nham ngửa mặt lên trời cười lớn, xách kệ sờ lên rồi tông vỡ cửa sổ bên cạnh, nhảy từ lầu 3 xuống. Thực lực mạnh mẽ đã khiến bản tính ngang tàng trong tính cách hắn được phát huy triệt để. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên từ phía, khói súng bao trùm phòng bệnh, ít nhất có 7, 8 viên đạn găm vào lưng hắn. Nhưng vô dụng. Phương Sâm Nham sớm đã thử chống đỡ loại súng lục cỡ nhỏ mà cảnh sát sử dụng, dù lúc này sau lưng hắn tóe ra hàng chục đóa hoa máu, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, bị trừ bắt buộc vài điểm máu, phần lớn đạn chỉ có thể găm vào cơ bắp lửa tớp, rồi bị cơ bắp co bóp đẩy bật ra ngoài. So với những vết thương do đạn dày đặc trên lưng, việc mang theo một người nhảy từ lầu 3 xuống còn khiến Phương Sâm Nham bị thương nặng hơn. Khoảnh khắc tiếp đất, dù hắn đã thực hiện động tác lăn người để giảm chấn, vẫn không khỏi hừ một tiếng, cảm thấy chân đau bớt, sinh mệnh cũng giảm mạnh gần 30 điểm. May mà trước đó hắn đã xem xét kỹ đường lui, lập tức xách kẻ sờ đang nửa sống nửa chết chạy tập tễnh, sau đó mở cửa một chiếc xe cảnh sát chui vào, vội vàng khởi động động cơ rồi biến mất ở cuối con đường. Mà những viên cảnh sát tức tối đuổi xuống lầu 3 thì phát hiện lốp của những chiếc xe cảnh sát còn lại đều đã bị xì hơi. Họ chỉ đành đủ rũ báo cáo về tổng bộ, nhưng bây giờ là khoảng 5 giờ sáng, là lúc người ta ngủ say nhất, dù thế nào cũng không thể có phản hồi hiệu quả ngay được. Phương Sâm Nham lái xe cảnh sát lượn vài vòng trên phố, sau khi chắc chắn không bị cảnh sát bám theo, hắn liền tìm một con hẻm nhỏ chui vào. Môi trường ở đây khá tồi tệ, nước thải chảy lênh láng khắp nơi. Vốn có mấy gã nghiện đang đốt lửa phê pha ở đây, kết quả thấy một chiếc xe cảnh sát hùng hổ lao tới thì sợ mất mật, lập tức chạy tán loạn. Phương Sâm Nham mặc kệ tình hình bên ngoài, quay đầu cười với kẻ sờ bị ném ở ghế sau, hàm răng của hắn trắng ợn đến đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo. Mày muốn chết hay muốn sống? Toàn thân kẻ sờ run lên vì lạnh và đau, cơ mặt co giật. Gã vốn định cắn răng không nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh khi sống chết nằm trong tay người khác. Trong không gian chật hẹp và gần như thế này, dù kẻ sờ ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của Phương Sâm Nham, huống chi lúc này hai tay đã phế. Chết thì sao? Sống thì sao? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, muốn chết thì bây giờ tao ném mày ra đường, còn muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tao. Mày hỏi đi. Kẻ sờ đã bị dồn vào đường cùng, thực tế không có nhiều lựa chọn, nhưng ánh mắt gã lóe lên khi nói, rõ ràng cũng có suy tính riêng. Cảnh sát chắc chắn đã khám người mày, quần áo cũng thay cho mày đổ bệnh nhân rồi, con dao găm lúc đầu mày dùng để đâm tao là lấy từ đâu ra? Phương Sâm Nham hỏi một câu như vậy đầu tiên. Sau khi mày hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ấn ký ác mộng trên ngực sẽ có thêm chức năng chứa đồ, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào, nhưng không gian có giới hạn về kích thước và trọng lượng. Cấp bậc ấn ký ác mộng của mày tăng lên thì không gian chứa đồ cũng sẽ tăng theo. Nói đến đây, Kester có lẽ đã thấy ánh mắt ác ý lóe lên trong mắt Phương Sâm Nham, liền bổ sung ngay, lúc vào thế giới này mày hẳn đã nhận được thông báo, thế giới này là khu vực hòa bình, khế ước giả giết nhau sẽ không rút ra bất kỳ vật phẩm nào, trừ khi chính khế ước giả đó đồng ý, nếu không người khác không thể lấy được vật phẩm từ không gian chứa đồ cá nhân này. Cho nên mày có giết tao cũng chẳng được lợi lộc gì. Khoe miệng Phương Sâm Nham giật giật, rồi lại thản nhiên nói, tao biết, vết thương nặng trên người mày chắc là do mày tự gây ra, hơn nữa chắc chắn là vết thương thật, nếu không tuyệt đối không qua mắt được bác sĩ. Mục đích của mày đương nhiên là để thoát khỏi vòng vây đó và vào bệnh viện. Nhưng ở trong bệnh viện mày vẫn bị giám sát 24/24, sự thay đổi của cơ thể cũng không thoát khỏi phản hồi của máy theo dõi. Cho nên, mày nhất định có cách nào đó để cơ thể nhanh chóng hồi phục về trạng thái đỉnh cao, mới có thể trốn thoát khỏi phòng bệnh được canh phòng nghiêm ngặt. Thứ ta muốn, chính là cái phương pháp mà mày xem là con át chủ bài cuối cùng. Bị ánh mắt sắc bén của Phương Sâm Nham xoáy vào, kẻ sờ từ từ cúi đầu, nhưng vẫn bướng bỉnh nói, làm sao tao biết mày sẽ không giết tao? Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, mày không nói thì chết ngay bây giờ, mày nói thì có thể không chết. Dường như để tăng thêm sức thuyết phục, bàn tay Phương Sâm Nham đã siết chặt lấy cổ họng gã. Kẻ sờ hít một hơi thật sâu, trên ghế xe bên cạnh gã đột nhiên xuất hiện khẩu súng lục M500 uy lực lớn, đương nhiên còn có cả một khẩu sọt gùn đen ngòm. Rõ ràng, đây chính là vũ khí mà kẻ sờ lấy ra từ ấn ký ác ngộng của mình. Lúc ở trên giường bệnh, không phải kẻ sờ không muốn dùng loại vũ khí uy lực lớn này, mà là vì lực giật của hai khẩu súng này vô cùng lớn, gã căn bản không thể sử dụng. Gã vốn đã bị thương nặng, lại thêm một tay bị còn vào giường bệnh, trong tình huống đó mà miễn cưỡng nổ súng thì độ chính xác có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham đột kích phòng bệnh căn bản không cho gã nhiều thời gian ứng biến. Đến khi kẻ sờ phát hiện có người đột kích thì Phương Sâm Nham đã áp sát trong phạm vi 2-3 mét. Ở khoảng cách này, tính thực dụng của súng ống quả thật không bằng dao găm, nếu không thì người ta đã chẳng cần lắp lưới lê cho súng trường làm gì. Phương Sâm Nham nhìn hai khẩu súng, nới lỏng tay khỏi cổ kẻ sờ, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng tao cũng thấy mày tỏ ra có chút thành ý, thật ra mày không cần phải căng thẳng như vậy, mày có bao giờ nghĩ đến giá trị của bản thân chưa? Kester đang thiếu dưỡng khí thở hổn hển, có chút kinh hãi nhìn Phương Sâm Nham, mày nói vậy là có ý gì? Phương Sâm Nham cười nói, mày không thấy đặc điểm của chúng ta rất hợp để bổ sung cho nhau sao? Lúc này, động cơ xe cảnh sát kêu khục khặc vài tiếng rồi tắt máy. Phương Sâm Nham bước ra khỏi xe, lại xách Kester lên, tiện tay nhét gã vào một chiếc xe con bên cạnh, sau đó ngồi vào ghế lái, lôi người tài xế đang chết sững ra ngoài rồi khởi động động cơ. Chương 13, giết gọn. Chắc anh cũng nhận ra rồi, tôi là kiểu người chuyên xông pha tuyến đầu, thứ tôi thiếu chính là hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ từ phía sau, còn anh lại là một tay súng tấn công tầm xa. Có lẽ ở thế giới cũ của chúng ta, anh có thể sống sung túc chỉ bằng sức mình, nhưng đừng quên, đây là thế giới của kẻ hủy diệt. Anh đến cả tôi còn chẳng thể hạ gục trong vài phát súng, huống chi là lũ quái vật kim loại đến từ tương lai kia. Chúng ta có thể nói là hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai cùng thiệt. Lời của Phương Sâm Nham rất chân thành và hợp tình hợp lý. Cậu im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn đường lướt qua hai bên đường rồi mới chậm rãi nói, lý do tôi chấp nhận bị cảnh sát bắt khi đang trọng thương là vì trước đó tôi đã nhận được một viên thuốc từ người khác. Viên thuốc này có thể giúp một người hồi phục về trạng thái tốt nhất ngay lập tức, chỉ là tôi vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện sử dụng nó, mà anh lại đến quá đột ngột, nên bây giờ tôi mới thảm hại thế này. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, nhận được từ người khác, anh lấy nó thế nào? Cậu nhắm mắt lại, từ từ nói, anh hẳn là người mới được dịch chuyển đến lần đầu, còn tôi đã là một khế ước giả từng trải qua một thế giới phim rồi. Thế giới phim đầu tiên tôi đến là Anacoda, ở đó tôi đã tình cờ nhận được viên thuốc này. Phương Sâm Nham đã biết tính cách của cậu, thừa hiểu cái gọi là tình cờ của gã e rằng cũng là cấp đoạn, nuốt đầy máu tanh. Cậu cũng là kẻ khôn ngoan, biết rằng sau khi nói ra, Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ đòi xem, nên gã trực tiếp thiết lập viên thuốc sang trạng thái trưng bày. Huyết lan tố màu đen chưa tinh chế. Tình trạng, thường, nguồn gốc, Amazon. Bố nổ độ hiếm, lam. Hiệu quả sử dụng, hồi phục toàn bộ sinh mệnh và tinh thần lực trong 10 giây. Mô tả, một loại thuốc do thổ dân địa phương chế tạo từ cành lá lúa tàn của hoa huyết lan trôi giạt dưới nước. Tác dụng phụ, 10 phút sau khi dùng, tất cả thuộc tính sẽ giảm 33. Hiệu ứng tiêu cực này sẽ kéo dài trong 1 giờ. Cảnh báo, trong thời gian hiệu quả hồi phục của huyết lan tố màu đen chưa tinh chế có tác dụng, bạn phải ở trong trạng thái tĩnh. Di chuyển, chạy, tấn công kẻ địch hoặc bị kẻ địch tấn công đều sẽ làm gián đoạn hiệu quả. Điều kiện sử dụng vật phẩm này cần tiêu hao 60 điểm tinh thần lực, MP. Đánh giá, nó là mạng sống thứ hai của bạn nếu bạn có thể tìm được một địa điểm thích hợp vào một thời điểm thích hợp để sử dụng nó. Lúc này, trong lòng cật vô cùng tức tối. Chỉ số trí tuệ của gã vốn không cao, chỉ có vỏn vẹn 8 điểm, quy đổi ra thì điểm tinh thần lực tối đa cũng chỉ được 80 điểm. Trong khi đó, thiên phú khúc xạ của gã mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn 5 điểm tinh thần lực. Khi bị cảnh sát bắt, điểm tinh thần lực của gã chỉ còn lại vỏn vẹn 15 điểm. Dù sau đó được yên ổn dưỡng thương trên giường bệnh, nhưng cơ thể đã rơi vào trạng thái trọng thương hấp hối, tốc độ hồi phục tự nhiên của cơ thể cũng bị suy yếu đáng kể. Cho đến khi Phương Sâm Nham xông vào phòng bệnh, điểm tinh thần lực của gã cũng chỉ mới hồi phục được đến 43 điểm. Đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn món đạo cụ nghịch thiên này mà không thể sử dụng. Nhìn viên thuốc, ánh mắt Phương Sâm Nham khẽ lóe lên, rồi dứt khoát nói, anh đưa nó cho tôi, chuyện cũ giữa chúng ta coi như xóa sổ. Vết thương của anh cũng không cần lo, khả năng hồi phục của khế ước giả vốn mạnh hơn người thường rất nhiều. Bây giờ lập tức tìm một bệnh viện ngầm chuyên chữa trị cho dân xã hội đen, anh nghỉ ngơi 24 giờ là có thể hồi phục khả năng chiến đấu cơ bản, lúc đó chúng ta vừa hay có thể kể vai chiến đấu. Cơ mặt cơ không ngừng co giật, gã cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thấu con người trước mặt. Mặc dù mỗi câu nói của người này đều chặt chẽ, hợp tình hợp lý, nhưng cật vẫn cảm nhận được một sự lạnh leo thấu xương và mùi chết chóc, đáng sợ như một ngôi mộ trong đêm đông. Hai luồng suy nghĩ trong đầu gã không ngừng giao tranh. Đưa hay không đưa? Phương Sâm Nham nhấn ga, chiếc xe dưới chân khẽ gầm lên rồi leo lên cầu vượt. Anh dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng cật, không quay đầu lại mà bình thản nói, nếu anh là tôi, liệu anh có để viên thuốc đó lại trong tay anh không? Liệu có được sự kiên nhẫn như tôi không? Trong những lời nói tưởng chừng bình thản của Phương Sâm Nham, sự sắc bén và nanh vuốt đã lộ rõ. Lòng cất lạnh đi, bất giác suy nghĩ theo hướng mà Phương Sâm Nham dẫn dắt, cuối cùng chán là nói, được, tôi đưa cho anh. Sau khi thấy ấn ký mộng hiểm hiện lên thông báo bạn nhận được huyết lan tố màu đen chưa tinh chế, Phương Sâm Nham mỉm cười, thân thiện vô vai cợt, rồi xách gã lên và ném thẳng xuống gầm cầu vượt. Tiếng hét thảm thiết và tuyệt vọng của cật vẽ một đường vòng cung dài trên không trung, rồi im bặt trên đầu một chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới. Trong khoảnh khắc đó, năm cái xương sườn gãy đâm thủng phổi gã, máu tươi trào lên cổ họng chặn đứng tiếng hét, rồi cả cơ thể bay văng ra như một cái bao rách đến 7-8 mét, đập vào lan can bên đường rồi cuối cùng bất động. Gã tài xế gây tai nạn rõ ràng cũng chẳng phải hạng tuân thủ pháp luật gì, không hề có ý định dừng xe kiểm tra, chỉ nhai kẹo cao su, bực bội lẩm bẩm một câu, rồi nhấn ga, phun ra một làn khói đen kịt từ ống xả rồi phóng xe đi mất. Lại một vụ tai nạn giao thông nữa, khỏe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, anh nhấn ga, cũng biến mất vào màn đêm rạng sáng. Nói một cách nghiêm túc, Phương Sâm Nham đã từng cân nhắc kỹ lưỡng việc hợp tác với cơ, dù sao thì tài bắn súng bách phát bách trúng của gã cũng để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc. Nếu hai người hợp tác, sức mạnh phát huy ra chắc chắn sẽ lớn hơn một. Nhưng Phương Sâm Nham chính là không muốn hợp tác với gã. Sự kiên quyết này không chỉ đến từ dự cảm chẳng lành mơ hồ trong lòng, mà còn vì khế ước giả số 1884 xui xẻo kia đã dùng máu thịt và tính mạng để minh chứng cho kết cục của việc hợp tác với con rắn độc này. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Phương Sâm Nham ngồi trong một nhà hàng trang trí đơn giản, tao nhã dùng khăn ăn trắng chấm nhẹ lên miệng, rồi cầm dao nĩa lên. Kể từ khi bước vào thế giới này, anh mới chỉ ăn hai cái bánh quy, sau đó vẫn luôn nhịn đói. Mãi cho đến khi giải quyết triệt để cơn đói mới ập đến một cách quyết liệt và ngoan cố. Là một thủy thủ kỳ cựu, Phương Sâm Nham không lạ gì các món ăn trên khắp thế giới. Nhà hàng anh đang ngồi trông khá bình thường, nhưng thực đơn lại vô cùng phong phú. Phương Sâm Nham gọi một lèo hơn 10 món chính và phụ, từ cá hồi béo sốt cam, gà cuộn bơ kỳ e, đến bít tết mắt bò Úc, rồi cắm túi ăn. Thỉnh thoảng, anh lại nhấp một ngụm rượu vang chặt đô nẩy của Úc đậm đà hương trái cây, để hương thơm thanh mát lan tỏa trong miệng, dần dần xua tan đi sự mệt mỏi của cơ thể. Chiếc TV ở góc nhà hàng đang phát các bản tin, mọi thứ đều bình thường. Phương Sâm Nham đã hỏi người phục vụ, mấy ngày nay ngoài vụ cướp siêu thị ra thì không xảy ra vụ án nào khác. Anh thử gọi vào số điện thoại của hai người có tên xạ dạ cổ nọ trong danh bạ, cả hai đều có người nghe máy, điều này chứng tỏ kẻ hủy diệt vẫn chưa hành động. đây là một tin tốt, bởi nếu chậm một bước trong diễn biến cốt truyện này thì sẽ chậm mãi mãi. Lúc này, Sa Dạ Cổ Nọ thật sự đang ở chung với một người bạn. Khi Vương Sâm Nham gọi điện đến thì được biết mẹ của vị lãnh đạo quân kháng chiến địa cầu tương lai này hiện đang đi nghỉ mát, không ai biết tung tích. Xem ra, trừ khi cốt truyện tiến đến lúc kẻ hủy diệt đạt nổn xuất hiện, nếu không thì Sa Dạ Cổ Nọ thật sự cũng sẽ không xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng một khi kẻ hủy diệt đã xuất hiện, bên cạnh Sa Dạ Cổ Nọ sẽ có thêm một chiến binh đặc nhiệm cũng đến từ tương lai, tuyệt đối không thể xem thường. Vậy thì Phương Sâm Nham lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt lại nhìn xuống khung cảnh đường phố Los Angeles hoa lệ mà cũ kỹ của năm 1984. Đã đến lúc hành động rồi. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nắm được kha khá tình hình của thế giới này, đã biết tạm thời chưa thể tiếp cận nữ chính Sa Dạ Cổ Nọ, đồng nghĩa với việc T-800 cũng sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn, vậy thì mục tiêu tiếp theo đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ phá hủy điểm nút thời không. Nhiệm vụ này trông có vẻ không có chút manh mối nào, nhưng thực chất lại ẩn giấu ngay trong tình tiết phim kẻ hủy diệt T-800 và dị giờ đều xuyên không đến đây thông qua máy thời gian của Sở Cải Nẹt. Gần địa điểm họ xuất hiện lần đầu trong thế giới này, chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm nút thời không tồn tại. Phương Sâm Nham đưa cho người phục vụ $20 tiền đoa, tiện thể nhờ anh ta tìm cho mình một tấm bản đồ Los Angeles. Anh đối chiếu bản đồ với một số tài liệu tham khảo trong trí nhớ, chẳng mấy chốc đã khoanh vùng được 7 địa điểm mà T-800 và dị giờ có khả năng xuyên không đến nhất. Anh tiện tay gọi một chiếc taxi rồi bắt đầu đi đến 7 địa điểm đã định. Sau khi loại trừ 3 địa điểm đáng ngờ, địa điểm thứ tư khá xa, gần như phải đi xuyên qua nửa thành phố Los Angeles. Lúc này, Phương Sâm Nham khẽ tựa vào ghế sau taxi, nhắm mắt lại, khẽ tận hưởng sự rung lắc nhẹ nhàng, tiêu hóa chút mệt mỏi sau bữa ăn no. Trong lòng anh lúc này không hề có chút căng thẳng nào, ngược lại là từng đợt hưng phấn khó tả, trải nghiệm và cuộc sống kích thích thế này, sao có thể so sánh với cuộc sống bình thường trước đây. Bản thân đang ở bước đường cùng trong thế giới thực lại gặp được bước ngoặt, có được cơ duyên khó tin thế này, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trên đường đi liên tục dừng lại vì đèn đỏ. Thời này đương nhiên không có hệ thống định vị GPS, nhưng dựa vào biển báo trên đường, Phương Sâm Nham có thể xác định mình sắp đến đích. Anh đã bắt đầu để ý đến các phương tiện và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi nóng lên, sau đó một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên, cảnh báo, bạn đã tiến vào khu vực nhạy cảm liên quan, nhiệm vụ phụ sẽ được kích hoạt. Cảnh báo, bạn đã tiến vào khu vực nhạy cảm liên quan, nhiệm vụ phụ sẽ được kích hoạt. Cảnh báo, bạn đã tiến vào khu vực nhạy cảm liên quan, nhiệm vụ phụ sẽ được kích hoạt. Cảnh báo, máy tính Sở Cải Nẹt tương lai cho rằng bạn sắp gây ra mối đe dọa cho điểm nút thời không, đã cử một kẻ hủy diệt chưa được hiệu chỉnh hoàn toàn đến truy sát bạn. Cảnh báo, kẻ hủy diệt T-750 sẽ xuyên qua đường hầm thời không trong 15 giây nữa. Nhóm máu, mùi và ngoại hình của bạn đã bị khóa. Bạn phải ở lại khu vực này ít nhất 10 phút, rời đi sớm sẽ bị Sở Cải Nẹt khóa vị trí cụ thể, cực kỳ nguy hiểm. Cảnh báo, bạn là khế ước giả thứ 2 kích hoạt nhiệm vụ phụ khu vực, cơ chế bảo vệ của đường hầm thời không đã dần hoàn thiện, sức mạnh của kẻ hủy diệt T-750 truy sát bạn sẽ tăng từ 70 lên 80 so với trạng thái đỉnh cao. Gợi ý, phát hiện khế ước giả lần đầu tiên tiến vào thế giới mộng hiểm, sau khi bạn cầm cự được 10 phút sẽ nhận được sự viện trợ của lực lượng chống khủng bố đặc biệt Delta. Gợi ý, điểm nút thời không sẽ xuất hiện sau 10 phút hoặc sau khi kẻ hủy diệt T-750 chết. Chương 14, thú dữ xa bẫy. Phèn Sen Mi An đột ngột chuyển từ một người quan sát ung dung thành kẻ bị phục kích, hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào, cảm giác hụt hẫng trong lòng đương nhiên là cực lớn. Cơ mặt hắn co giật, không nhịn được mà nhập ra tùy tục văng một câu chửi thề kiểu Mỹ, rồi không chút do dự vớ lấy túi vải bạt bên cạnh và hét lớn, dừng xe. Người tài xế kỳ quái liếc hắn một cái rồi đạp phanh, nhưng Phèn Sen Mi An không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa lao ra ngoài. Hắn tiện tay ném ngược lại một sấp đô la bay là tả, chặn đứng mọi thắc mắc của gã tài xế. Mẫu robot lần đầu truy sát Sa Dạ Cổ Nọ là T-800, thực lực của gã đó đáng lẽ phải là chùm cuối của thế giới kẻ hủy diệt ý rồi. Đại não của Phèn Sen Mi An bắt đầu vận hành với tốc độ cao. Lần này đến là mẫu T-750, điều này cho thấy kẻ hủy diệt tấn công lần này chắc chắn yếu hơn T-800, hơn nữa theo gợi ý của ấn ký ác ngộng, tên T-750 này cũng chỉ có thể phát huy 80 thực lực. Lúc này, Phèn Sen Mi An chẳng buồn quan sát xung quanh, hắn liều mạng chạy về phía căn biệt thự 2 tầng gần nhất, đồng thời thuận tay rút khẩu súng lục M500 dắt vào hông, rồi lại lôi khẩu súng shotgun uy lực cực lớn ra. Tay kia nhét vội đạn vào túi áo. Trong một trận chiến khốc liệt, chậm trễ nửa giây cũng là khoảnh khắc sinh tử, chuẩn bị sẵn sàng trong lúc hỗn loạn thế này không bao giờ là sai. Dù mang theo 2 khẩu súng hỏa lực mạnh, nhưng hắn không thể nào bắn chuẩn như cật được, chỉ có thể coi chúng là vũ khí bổ trợ cận chiến. Vì vậy, hắn phải trốn vào nhà dân để chọn một chiến trường có lợi cho mình, tránh trường hợp kẻ bị diệt sở hữu hỏa lực tầm xa và hoàn toàn áp chế hắn. Đến trước cửa biệt thự, Phèn Sen Mi An hạ bay, dùng sức hút mạnh vào cửa. Rắc, một tiếng trầm đục vang lên, cả cánh cửa chi chít vết nứt rồi bật tung cả bản lề bay vào trong. Giữa làn mùn gỗ bay tứ tung, Phèn Sen Mi An xách súng shotgun, sắc mặt tái mét xài bước vào nhà. Một người da đen ăn mặc tiểu hiệp tỷ đang hùng hổ xách gậy bóng chày đi ra, vừa mở miệng định văng một câu chửi thề kiểu Mỹ thì rõ ràng họng súng đen ngòm đã có sức thuyết phục hơn hẳn. Giây tiếp theo, anh ta liền nhanh nhẹn ôm đầu ngồi thụp xuống góc tường. Phèn Sen Mi An lười nói nhảm với anh ta, liền xách cổ gã này ném thẳng ra ngoài cửa sổ, coi như cứu một mạng. Đúng lúc này, khoe mắt Phèn Sen Mi An đã thấy trong sân bên cạnh xuất hiện mấy luồng điện màu xanh chói mắt đột ngột hiện ra. Chúng to như thùng nước, cuốn lấy nhau trong không trung, lúc như mang xà, lúc tựa rắn độc, trông vừa kinh khủng vừa vô cùng kỳ dị. Những luồng điện phát ra tiếng xèo xèo, một cơn gió lốc lấy chúng làm trung tâm nổi lên, cuốn phăng cả thảm cỏ trên mặt đất. Đây chắc là đường hầm không thời gian mà kẻ hủy diệt dùng để xuyên qua rồi. Đồng tử của Phèn Sèn Nỉ Ản co rút lại, phản ứng đầu tiên của hắn là rút khẩu súng lục M500, nhắm bắn, rồi bóp cò. Đoảng, một tiếng súng vang lên, làn khói xanh nhạt lượn lờ bốc lên. Phèn Sèn Nỉ Ản nhận ra tài bắn súng của mình quả nhiên vẫn tệ như mọi khi, nhưng đó không phải là điểm chính. Khi đầu đạn càng đến gần luồng điện, tốc độ bay của nó càng chậm lại, như thể dòng chảy thời gian ở đó đã bị cưỡng ép điều chỉnh. Kỳ dị hơn nữa là, khi đầu đạn chạm vào một nhánh điện màu xanh bắn ra, nó lại từ từ tan chảy như kem, bốc hơi rồi biến mất hoàn toàn. Đây chắc là định luật không thời gian rồi, những vật vô tri không thể được dịch chuyển sẽ bị nuốt chửng trực tiếp. Cho nên dù là kẻ hủy diệt cũng phải bọc một lớp vỏ thịt nhân tạo bên ngoài. Lúc này, mấy luồng điện lớn màu xanh đã hợp lại làm một, dần dần hình thành một màn sáng xanh trong không khí, phát ra ánh sáng chói lòa khiến người ta khó nhìn thẳng. Phèn Sen Mi Ản thấy một cặp kính râm trên tủ bên cạnh liền không khách sáo đeo vào, ngay lập tức thấy được từ bên trong cổng không thời gian, một bàn tay với những đốt ngón tay to vẻ khó khăn vươn ra, cố gắng bỏ ra ngoài. Phèn Sen Mi Ản biết đây là thời cơ tuyệt vời để tấn công, nhưng lại đành bó tay vì không có công cụ phù hợp. Lúc này, hắn bất giác nhớ đến chủ nhân của căn nhà này, nếu anh ta xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Phèn Sen Mi Ản chắc chắn sẽ dùng anh ta làm bom người để ném đá dò đường. Dần dần, đầu của kẻ hủy diệt xuất hiện bên ngoài xoáy không thời gian. Nó có một khuôn mặt rất bình thường, nhưng đường nét thô cứng, đơn giản, hoàn toàn không có biểu cảm, cho người ta cảm giác như mặt của một ma nơ canh nhựa đứng bên đường. Ở phía bên trái cổ và xương bả vai của nó, có thể thấy rõ một lỗ thủng sâu cỡ quả bóng bàn, mép lỗ không đều, lóe lên ánh kim loại. Lớp da thịt bề mặt đã cháy đen, bốc lên làn khói xanh nhàn nhạt, thậm chí có thể lờ mờ thấy được bộ xương thép méo mó và những tia điện tóe ra bên trong. Đây có lẽ là nguyên nhân nó chỉ còn lại 80 năng lực chiến đấu. Khi nửa thân trên của kẻ hủy diệt đã ra khỏi xoáy không thời gian, một luồng sáng chói mắt lại lóe lên, dù Phèn Sèn Nỉ Ản đã đeo kính râm cũng phải nhắm mắt quay đi. Đến khi hắn quay đầu lại, gã kẻ hủy diệt mẫu T750 đã đứng sừng sững tại chỗ, dùng đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm qua đây. Đó là ánh mắt coi thường sinh mệnh, coi thường bản bật, bên trong chỉ tràn ngập sự hủy diệt điên cuồng, thậm chí không ngần ngại quấn cả bản thân vào đó. Phèn Sèn Nỉ Ản không nói gì, chỉ lặng lặng giơ khẩu súng sọt gùn trong tay, chĩa họng súng đen ngòm về phía nó. Mọi ngôn ngữ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Khoảnh khắc đối mặt với con quái vật thép lạnh lùng, đáng sợ và mạnh mẽ này, Phèn Sèn Nỉ Ản cảm nhận sâu sắc một cái lạnh buốt thấu xương khó tả. Kẻ hủy diệt bắt đầu hơi nghiêng người về phía trước, không lưng, rồi chạy nhanh tới bằng một tư thế có phần cứng ngắc nhưng cực kỳ tốc độ. Ngón tay Phèn Sèn Nỉ Ản cảm nhận được một lực cản nhẹ, hắn không do dự mà dồn sức, bóp cò. Ầm, một tiếng nổ lớn, khói súng bật lên. Trong khoảnh khắc, đạn trong nòng súng sọt gùn đã được bắn ra. Vỏ đạn bằng nửa vỡ tan, 200-300 viên bi thép vỡ ra trong không trung, tạo thành một cơn mưa thép bao trùm cả một khu vực, không khí cũng bị xé rách trong chớp mắt, phát ra tiếng rít chói tai. Kẻ hủy diệt đang lao tới lảo đảo một cái, ngực nó như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, xé toạc lớp da thịt bên ngoài, để lộ ra bộ xương thép màu trắng bạc bên trong. Phèn Sen Mi Ản mặt không cảm xúc bước tới, siết chặt cò súng không bông. Lực giật cực lớn của khẩu sọt gùn hoàn toàn bị sức mạnh của hắn đè nén. Kẻ hủy diệt loạn choạng co giật trước cơn mưa đạn thép gào thét, nhưng vẫn ngoan cường áp sát. Điều kinh khủng là bi thép của súng sọt gùn bắn vào khung xương kim loại của kẻ hủy diệt, phát ra những tiếng ken ken nhưng chỉ để lại những vết trắng trên đó, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có mặt đất và tường xung quanh đã loang lộ thêm vô số máu tươi và thịt nát, trông vô cùng kinh dị. Băng đạn của súng sọt gùn chỉ có 6 viên, Phèn Sèn Nỉ Ản bắn một hơi hết sạch, cũng không kịp nạp đạn, thuận tay vứt khẩu súng đi rồi quay sang vớ lấy cây gậy bóng chảy bên cạnh. Ai ngờ kẻ hủy diệt T750 vừa thoát khỏi áp lực, rầm, một tiếng, sức mạnh khổng lồ cùng với trọng lượng hơn 200 kg đã trực tiếp giẫm sập sàn gỗ bên dưới, mượn lực đạp cực mạnh lao vào tới. Phèn Sen Nỉ Ản cũng không ngờ sức bộc phát của kẻ hủy diệt T750 lại kinh khủng và nhanh nhẹn đến vậy, khoảng cách 7-8 mét mà nó đã lao đến trong nháy mắt. Đáng sợ hơn là, sau khi hứng chịu đòn tấn công bằng súng sọt gùn ở cự ly gần, kẻ hủy diệt T750 dường như không hề hấn gì. Nó im lặng lao đến trước mặt Phèn Sen Nỉ Ản, vung tay phải quét ngang một tiếng ù. Trước tốc độ này, Phèn Sen Nỉ Ản chỉ kịp hơi nghiêng đầu, liền bị một đấm trúng đích. Chỉ ngay buốt, một tiếng chắc chúa, Phèn Sen Nỉ Ản bị đánh bay khỏi mặt đất, cả người xoay 2-3 vòng trên không, rầm, một tiếng đâm vỡ vách ngăn bên cạnh rồi văng xa 5-6 mét. Hắn lăn lộn trên đường đi, không biết đã hất đổ bao nhiêu thứ. Hắn lắc cái đầu choáng váng, vẫn chưa cảm thấy đau, nhưng nửa bên mặt đã hoàn toàn mất cảm giác. Miệng hắn hơi mấp máy, liền cảm nhận được mấy chiếc răng rụng xuống, sau đó nơi bị đánh mới từ tê dại chuyển sang nóng rực, cuối cùng cơn đau dữ dội mới lan tỏa ra bốn phía. Bạn đã bị kẻ hủy diệt T750 tấn công, mất 55-80-25 điểm sinh mệnh. Bạn rơi vào trạng thái choáng váng, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển giảm 25. Hiệu quả kéo dài 30 giây. Nếu người hứng chịu cú đấm hung bạo này là một người bình thường, tin rằng anh ta đã bị đánh gãy cổ mà chết. Vậy mà lúc này, dù điểm sinh mệnh của Phèn Sen Nỉ Ản cao hơn người thường gần 4 lần, lại có thiên phú hộ thân, vẫn bị đánh thê thảm đến vậy. Mẹ kiếp. Phèn Sen Nỉ Ản lộn một vòng đứng dậy, má đã sưng phù. Hắn thở hổn hển, nhìn kẻ hủy diệt T750 đang từng bước áp sát, ho mạnh một tiếng, nổ ra một bãi đờm máu cùng hai chiếc răng gãy, trong lòng chấn động và kinh ngạc tột độ. Trước khi đến đây, hắn đã đánh giá rất cao thực lực của kẻ hủy diệt chùm cuối chính hiệu, nhưng không thể ngờ một tên T750 chỉ phát huy được 80 sức mạnh đã kinh khủng đến thế. Trước mặt nó, hắn hoàn toàn ở thế yếu, gần như không có chút sức phản kháng nào. Kẻ hủy diệt là sinh vật không có tình cảm, nó là một cỗ máy chính xác, sẽ không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phạm sai lầm nào. Nó không vui mừng vì một đòn thành công, cũng không suy sụp vì thất bại. Sau khi ra đòn thành công, gã kẻ hủy diệt T-750 lạnh lùng tiếp tục bước về phía phèn sèn nỉ ản, nhấc chân dẫm xuống. Khi cú dẫm này hạ xuống, hai phèn sèn nỉ ản thậm chí còn nghe thấy tiếng không khí bị nén ép đến mức phát nổ kinh hoàng. Chương 15, từ chiến giáp. Một tiếng vang lớn, cơ hủy diệt giáng một cú đạp cực mạnh xuống, bụi bay mù mịt, cả sàn gỗ luôn xuống, vỡ tan thành một cái hố rộng gần 1 mét. Ống nước bên dưới cũng bị dẫm nát, nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến cả căn phòng chìm trong màn hơi nước mờ ảo. Ngay khoảnh khắc đó, phèn sèn nỉ ản kịp thời lăn sang trái né tránh, nhưng mặt vẫn bị vài mảnh gỗ văng ra rạch thành những vệt máu dài. Kẻ hủy diệt rút chân ra khỏi cái hố, quay đầu nhìn về phía phèn sèn nỉ ản một cách máy móc và chậm chạp. Phèn sèn nỉ ản thậm chí còn thấy vài tia điện lóe lên từ vết thương trên cổ nó. Hắn khẽ động lòng, lập tức vừa lăn vừa bỏ chạy về phía bên trái. Hắn lập tức phát hiện, ở hướng này, tốc độ phản ứng của kẻ hủy diệt quả nhiên chậm hơn ít nhất 50. Nếu đã vậy, phèn sèn nỉ ản hít một hơi thật sâu, chẳng những không lùi mà còn tiến tới, vỡ lấy một chiếc ghế gần đó rồi lao về phía kẻ hủy diệt từ bên trái. Góc độ phèn sèn nỉ ản lao ra được chọn cực kỳ khéo léo, vừa vặn nằm trong điểm mù tấn công của cánh tay phải kẻ hủy diệt T-750. Hắn gầm lên một tiếng, dùng hết sức phang chiếc ghế vào vai trái của kẻ hủy diệt T-750. Chiếc ghế vỡ thành 3 mảnh, đồng thời có thể thấy rõ vài tia điện tóe ra từ vết thương trên cổ nó. Cùng lúc đó, phèn sèn nỉ ản cũng bị cú đấm tay trái của kẻ hủy diệt T-750 hất văng xa 2-3 mét. Dù đang co người trên không, cơ mặt xoắn lại vì đau đớn tột cùng, nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên niềm vui điên cuồng. Tốt lắm. Phèn sèn nỉ ản lộn một vòng rồi quỳ một chân xuống đất, tay ôm chặt bụng, nghiến chặt hàm răng rớm máu thở hổn hển, ánh mắt vô cùng hung tợn. Quả nhiên như hắn dự đoán, uy lực của cú đấm tay trái của kẻ hủy diệt T-750 cũng bị ảnh hưởng. Cú đấm này tuy không nhẹ, nhưng sau khi được giảm trừ bởi năng lực thiên phú dẻo dai của hắn, nó chỉ có thể lấy đi từ 20 đến 30 điểm sinh mệnh. Với tổng sinh mệnh lên tới 180 điểm, mức sát thương này đối với phèn sèn nỉ ản đã nằm trong phạm vi chịu đựng được. Phèn sèn nỉ ản tiện tay vớ lấy chiếc kẹp sắt nhọn bên cạnh lò sưởi, liên tục di chuyển vòng quanh kẻ hủy diệt, luôn giữ mình ở phía bên trái của kẻ hủy diệt T-750. Đột nhiên, hắn lao vụt về phía trước, nhưng ngay lập tức lại lùi về. Chuyển động của kẻ hủy diệt T-750 vẫn có phần máy móc, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Nó bị hành động đột ngột của phèn sèn nỉ ản đánh lừa, vung nắm đấm hụt rồi giáng mạnh vào cây cột chịu lực bên cạnh. Nắm đấm của nó lập tức tóe máu, da thịt nát bét, để lộ ra bộ xương hợp kim cứng rắn màu trắng sáng ở khớp ngón tay. Cả căn nhà rung lên bần bật, bụi bặm rơi lả tả, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, ánh mắt phèn sèn nỉ ản lóe lên tia hung ác. Hắn đột ngột lao tới, nhảy ngang lên, dồn hết sức bình sinh đâm mạnh chiếc kẹp sắt trong tay vào cái lỗ trên cổ kẻ hủy diệt T-750. Xoẹt, một tiếng, dòng điện bắn ra từ phía. Phèn sèn nỉ ản chỉ cảm thấy một lực cực mạnh không thể chống đỡ truyền đến từ tay, cả người bất giác run lên bần bật. Ánh điện chói lòa khiến trước mắt hắn trắng xóa. Hắn hét lên một tiếng, cả người bị hất văng lên không, lưng đập mạnh vào bức tường cách đó 3 mét, nghiền nát chiếc đồng hồ treo tường, bánh răng, lò xo và các linh kiện khác văng tung tóe. Nhìn lại chiếc kẹp sắt lúc này, nó đã bị xoắn vặn như một cái bánh quẩy, cắm trên vai kẻ hủy diệt T-750. Từ cái lỗ trên vai, những tia điện màu xanh trắng chói mắt liên tục bắn ra. Kẻ hủy diệt T-750 ngã vật xuống đất, toàn thân không ngừng co giật. Vết thương trên vai đã lan rộng bằng miệng bát, da thịt xung quanh bị xé toạc, còn lại đen kịt như bị lửa thiêu, tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi. Lúc này phèn sèn nỉ ản mới nhận ra, lớp da thịt trên người kẻ hủy diệt có tác dụng lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Trong ấn tượng của hắn, tác dụng chính của lớp da thịt này đương nhiên là để bảo vệ, tránh bị nuốt chửng khi du hành thời gian, tiếp đó là để ngụy trang, giúp chúng trà trộn vào đám đông để tấn công bất ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, một kẻ hủy diệt với lớp da thịt nguyên vẹn có ưu thế rõ rệt về tốc độ di chuyển, sự liên mạch trong tấn công và cả khả năng phòng ngự của bản thể. Nếu lớp da của kẻ hủy diệt T-750 này còn nguyên vẹn, đòn tấn công của hắn đã không thể nhắm vào điểm yếu một cách chính xác như vậy. Phèn sèn nỉ ản khó nhọc bò dậy từ mặt đất, cố gắng khắc phục cảm giác tê cứng toàn thân. Trong khi đó, kẻ hủy diệt T-750 cũng chống tay đứng dậy từng chút một, có thể nghe rõ tiếng ken két phát ra từ bộ xương kim loại ở cổ nó. Dù vừa bị trọng thương, kẻ hủy diệt T-750 không hề có chút cảm xúc tức giận, đau đớn hay sợ hãi nào, vẫn bước thấp bước cao đi về phía phèn sèn nỉ ản một cách lạnh lùng. Bạn bị dòng điện từ kẻ hủy diệt T-750 đánh trúng, rơi vào trạng thái tê liệt, tốc độ di chuyển giảm 50. Hiệu ứng này sẽ yếu đi 15 mỗi 2 giây, kéo dài trong 6 giây. Chết tiệt. Phèn sèn nỉ ản cảm thấy tay chân mình như không còn nghe theo sự điều khiển. Hắn cố hết sức kéo giãn khoảng cách với kẻ hủy diệt T-750, nhưng thực tế tàn khốc là khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần lại. Có câu nói, dã thú bị thương là nguy hiểm nhất, nhưng lúc này phèn sèn nỉ ản lại cảm nhận sâu sắc rằng kẻ hủy diệt bị thương mới là đáng sợ nhất. Bởi vì chỉ cần chưa giết chết được nó sẽ truy sát không ngừng như một tử thần lạnh lùng, tàn khốc và không bao giờ bỏ cuộc. Phèn sèn nỉ ản lăn vài vòng trên đất một cách vô cùng chật vật, trốn vào một căn phòng bên cạnh, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa gỗ đã bị xé toạc như giấy. Kẻ hủy diệt T-750 phá cửa xông vào một cách đầy bá đạo, bộ xương kim loại lộ ra ở vết thương càng thêm phần lạnh lẽo đáng sợ, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Nó cúi đầu, nhắm chuẩn vị trí của phèn sèn nỉ ản rồi lại giơ chân lên, đạp mạnh xuống. Cú đạp này phèn sèn nỉ ản thực sự không thể né kịp, bị nó đạp thẳng vào ngực. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hay như nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc vì quá tải, tin rằng xương ngực đã xuất hiện vết nứt. Cổ họng hắn ngứa ran, một ngụm máu tươi phun ra như vòi rồng. Sàn nhà dưới lưng phèn sèn nỉ ản cũng sụp xuống, vỡ nát, khiến hắn bị đạp lún xuống dưới sàn. Ta sao ta có thể chết ở đây? Giữa cơn đau đớn và ngạt thở, phèn sèn nỉ ản gào lên trong lòng, hai mắt bùng lên ngọn lửa sinh tồn mãnh liệt. Hai tay hắn theo bản năng ôm chặt lấy chân phải của kẻ hủy diệt T750, dùng sức vận mạnh hỏng bật ngã nó. Thế nhưng, sức mạnh của kẻ hủy diệt T750 vượt xa hắn. Ý đồ của Phèn Sen Nỉ Ản không những không thành công, ngược lại còn bị nó thuận thế đá bay, đầu đập mạnh vào cây cột bên cạnh. Gạch đá vang tung tóe, bụi bay mù mịt, trán Phèn Sen Nỉ Ản cũng bị rạch một vết thương đáng sợ, máu lập tức chảy đầm đìa khắp mặt. Phèn Sen Nỉ Ản nằm sấp trên đất, thở hổn hển. Dù liên tục bị trọng thương, nhưng dù sao sinh mệnh của hắn cũng gần gấp 4 lần người thường, khả năng chịu đòn cực mạnh, nên vẫn có thể gắng gượng đứng dậy thủ thế chiến đấu. Tuy nhiên, thân hình hắn đã lảo đảo thấy rõ, hiển nhiên là nọ mạnh hết đà. Tin tốt duy nhất là hiệu ứng tê liệt trên người hắn đã biến mất, sẽ không còn bị áp chế hoàn toàn về tốc độ như mấy giây trước nữa. Bây giờ sinh mệnh của mình còn chưa tới 50 điểm, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đèn tạ cũng chỉ còn 4 phút 31 giây nữa là tới. Bỏ cuộc hay là tiếp tục chiến đấu? Phèn Sen Ni ạn cau mày, nhổ mạnh một bãi nước bọt lẫn cắt đuổi và máu. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phòng khách đổ nát như phế tích nơi đã giao chiến lúc trước, mắt sáng lên, lập tức chạy về phía đó. Vì ống thoát nước dưới sàn bị vỡ, căn phòng đã ngập trong biển nước. Phèn Sen Ni ạn nhìn những tia lửa điện màu xanh nhạt thỉnh thoảng lóe lên từ vết thương trên cổ kẻ hủy diệt T750, cười lạnh một tiếng, đứng lên trước ghế sofa bên cạnh, tiện tay lấy một cái cốc múc đầy nước rồi ném tới. Kẻ hủy diệt T750 không hề để tâm đến chiếc cốc bay tới, trong đôi mắt máy móc lạnh lùng của nó chỉ có sự tồn tại của Phèn Sen Nỉ Ản. Chiếc cốc đập vào vai nó rồi vỡ tan, một vũng nước lớn tạt thẳng vào vết thương trên vai và cổ. Lập tức, ánh điện xanh trắng bùng lên dữ dội, chói đến mức Phèn Sen Nỉ Ản phải nheo mắt lại. Khói đặc bốc lên từ vết thương đen ngòm, kẻ hủy diệt T750 co giật kịch liệt. Vài giây sau, chân trái và tay trái của nó trở nên cứng đờ, rõ ràng là mạch điện bên trong đã bị tổn hại. Nhưng khi Phèn Sen Nỉ Ản tạt thêm nước vào thì không còn hiệu quả nữa, ngay cả tia điện cũng tắt ngấm. Xem ra chỗ đó đã hoàn toàn chậm mạch. Tuy nhiên, kẻ hủy diệt T750 vẫn có thể di chuyển, tiếp tục áp sát. Chỉ là khi đi, nó có động tác đi cả nhắc rõ rệt, tốc độ đã giảm đi đáng kể. Lúc này, Phèn Sen Nỉ Ản lại túi người xuống, gầm lên một tiếng, hạ thấp vai rồi lao vào cây cột bên cạnh như một con bò tót nổi điên. Căn nhà này đã được xây dựng 20-30 năm, vật liệu vốn đã cũ nát nghiêm trọng. Cây cột bị đâm vào lại là cột chịu lực của ngôi nhà, trước đó đã bị kẻ hủy diệt T750 đấm một cú, xuất hiện đầy những vết nứt. Cú va chạm toàn lực của Phèn Sen Nỉ Ản lúc này ít nhất cũng tương đương với sức đẩy của 2-3 người trưởng thành hợp lại. Cây cột vốn đang phải gánh trọng lượng của cả ngôi nhà, lập tức không chịu nổi, lung lay một lúc rồi hoàn toàn sụp đổ.